Chương 357, lừa gạt lấy bảo vật sở dục. Chương 357, lừa gạt lấy bảo vật sở dục đã đổi thành khảm ngân bạch áo, đồng thời biến hóa thành sở dục bộ dáng. Khương Hạo đang hướng thần binh cấm địa phương hướng ngự kiếm mà đi. Đột nhiên, tại hắn thần thức trong cảm ứng, có hơn 10 người tu sĩ đang hướng về phương hướng của hắn ngự kiếm mà đến, nhìn bộ dạng này hiển nhiên là đã đem chính mình bao vây vào giữa rồi. Khương Hạo trong lòng run lên, hắn lập tức thu liễm khí tức của mình, đồng thời thần thức ngoại phóng, tra xét rõ ràng người tới thân phận cùng tu vi. Thông qua thần thức dò xét, hắn phát giác đây đều là cùng một cái tông môn ma tu, hơn nữa tu vi cao thấp không đều, đại bộ phận chỉ có tụ khí kỳ tu vi, trong đó tu vi mạnh nhất vài tên tu sĩ cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi mà thôi. Bọn hắn tựa hồ là có chuẩn bị, hơn nữa mục tiêu rõ ràng, thẳng đến tới mình. Nhìn thấy những thứ này ma tu tu vi về sau, Khương Hạo trong lòng đung lòng, đám tu sĩ này cũng không có chút nào có thể mang cho hắn bất cứ uy hiếp gì, chỉ là hắn bây giờ là ẩn giấu đi thân phận thật, đồng thời không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà bại lộ sự tồn tại của mình. Khương Hạo trong lòng nhanh chóng suy xét đối sách, hắn không muốn tự dưng gây nên tranh đấu, mà gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng nếu là đối phương tới ý bất thiện, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn quyết định trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút đối phương đến tuột cùng ý muốn cái gì là. Sau một lát, những tu sĩ này đã tới Khương Hạo phụ cận, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, rõ ràng đến có chuẩn bị. Cầm đầu là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ánh mắt của hắn như điện, gắt gao khóa chặt tại trên người Khương Hạo. Sở dụng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Cầm đầu tu sĩ cười lạnh nói, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ địch ý. Khương Hạo không khỏi sửng sở, hắn biết mình bây giờ thân phận là sở dụng, không có nghĩ tới những người này là hướng về phía sở dụng tới. Hắn nguyên bản vốn là vì tránh cho bị người chú ý, mới biến hóa thành sở dụng. Tại Khương Hạo trong nội tâm, sở dụng là hắn nhận biết trong tu sĩ rất trung thực người, từ trước đến nay cũng là điệu thấp tu hành, không tranh quyền thế tác phong. Nhưng không ngờ hắn trong suy nghĩ, cái này mắt to mày dầm người thành thật vậy mà cũng sẽ trêu chọc đến người khác. Trong lòng của hắn thầm than, đem sở dục từ đầu đến chân cho mắng qua một lần, bất quá hắn vẫn quyết định trước tiên tìm kiếm đối phương ý, hiểu rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lại tính toán sau. Các vị đạo hữu, không biết tìm tại hạ có hà quý kiện? Khương Hạo giả vờ một mặt nghi hoặc điểm hỏi. Hừ, sở dục, ngươi bất ở chỗ này giả bộ hồ đồ. Ngươi lừa gạt ta Huyền Minh giáo bảo vật, hôm nay chúng ta chính là hướng ngươi lấy lại công đạo. Cầm đầu tu sĩ nghiêm nghị nói. Khương Hạo trong lòng cả kinh, hắn biết mình cũng không có lừa gạt qua Huyền Minh giáo bảo vật, bất quá sở dục phải chăng có làm sao chuyện này cũng không biết được. Hắn tính toán tìm hiểu một chút chuyện cụ thể đi qua, nếu như sự tình khá là phiền toái, cái kia liền trực tiếp xuất thủ đem những này người đều diệt sát, thuận tiện giúp sở dục xử lý sạch cái phiền phái này. Đạo hữu sợ là hiểu lầm rồi, tại hạ chưa bao giờ lừa gạt qua quý giáo mặc cho hà bảo vật. Khương Hạo bình tĩnh nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không thể nghi ngờ kiên định. Hừ, sở dục, ngươi đừng tưởng rằng không thừa nhận chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào. Chúng ta có chứng cứ xác thực, chứng minh cái kia bảo vật liền ở trên thân thể ngươi. Một tên tu sĩ khác tức giận nói. Khương Hạo trong lòng cười lạnh, hắn biết đối phương cái gọi là chứng cứ hơn phân nửa cũng là tin miệng hồ siêu. Hắn quyết định sẽ không tiếp tục cùng đối phương nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp dùng thực lực nói chuyện. Đã như vậy, vậy thì xin chư vị đạo hữu cầm ra chứng cứ đến đây đi. Nếu là thật sự có chứng cứ, tại hạ tự nhiên mặc cho xử trí. Nếu là không có, vậy thì đừng trách tại hạ không khách khí. Giọng Khương Hạo bên trong để lộ ra một hơi khí lạnh, ánh mắt của hắn cũng biến thành sắc bén. Sở dụng, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra bảo vật, bằng không hôm nay liền là tử kỷ của ngươi. Cầm đầu tu sĩ bên cạnh một tên khác trúc cơ tu sĩ uy hiếp nói. Khương Hạo cười lạnh một tiếng, hắn biết đối phương đã không có kiên nhẫn, đón lấy tới chỉ sợ cũng chỉ có thể động thủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị đối với trước mặt những thứ này mà tu áp dụng lôi đỉnh một kích. Đã như vậy, cái kia liền so tài xem hư thực đi. Do Khương Hạo bên trong tràn đầy chiến ý, trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng kiên định. Mắt thấy một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Khương Hạo thần thức đã phong tỏa những thứ này ma tu, hắn biết, nếu là thật sự muốn động thủ, hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng, để tránh gây nên những cường giả khác chú ý. Hắn trong cơ thể chân nguyên giống như nước thủy triều phun trào, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra một kích chí mạng. Cầm đầu trúc cơ trung kỳ tu sĩ gặp Khương Hạo không hề sợ hãi, trong lòng không khỏi có chút do dự. Hắn vốn cho là sở dục lại bởi vì sợ hãi mà ngoan ngoãn giao ra bảo vật, nhưng hiện tại xem ra, đối phương tựa hồ cũng không tính phối hợp. Sở dục, ngươi cần phải biết, cùng ta Huyền Minh giáo là địch, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn nữa tinh hạch loại bảo vật này, cũng không phải ngươi ta bực này tu vi tu sĩ có khả năng có. Cầm đầu tu sĩ tính toán làm sao cùng uy hiếp. Tinh hạch. Nghe tới hai chữ này thời điểm, Khương Hạo dâng lên sát tâm bị hắn đè nén xuống, hắn tính toán trước biết tinh tưởng đối phương trong miệng nói tới tinh hạch rốt cuộc là không phải là chính mình muốn đồ vật. Các ngươi nói tới tinh hạch là dạng gì? Ta chính xác không có ấn tượng có chiếm được qua vật này, có thể hay không nói rõ một chút, như có cần, có thể đem túi càn khôn của ta cầm đi kiểm tra một phen vì có thể biết rõ ràng cái này tinh hạch có phải là chính mình muốn chi vật. Khương Hạo đem tư thái bày vô cùng thấp. Gặp Khương Hạo mềm nhũn ra, phía trước cầm đầu tu sĩ căng thẳng thần kinh cũng là vì đó bừng lòng. Thế là mở miệng lần nữa nói ra, "Sở dục, ngươi cũng đừng ra vẻ không biết. Ngay tại phía trước một đoạn thời gian, các ngươi liệt diễm thành Hạo Diễm bảo các không là thông qua Hắc thị tuyên bố thu mua tinh hạch tin tức sao?" Khương Hạo nghe xong đối phương phía sau hơi sững sờ. Hắn biết chắc là Trần Thanh Sơn thông qua tất cả có thể trưởng không cùng liên lạc với thương nghiệp cơ quan thống ngay từ đầu âm thầm thu mua tinh hạch. Sở dục xem như Hạo Diễm bảo các người phụ trách, chuyến ra ngoài cái này thu mua tin tức cũng là hành vi rất bình thường. Thế là Khương Hạo ra vẻ chợt hiểu, gật đầu đáp, thật có chuyện này, bất quá cái này cùng các ngươi trong miệng nói tới lừa gạt một chuyện, có liên quan như thế nào đâu?
Hừ,
ngươi lấn ta giáo thiếu chủ không biết chuyện, dùng giá cao lừa gạt trong tay hắn tinh hạch. Cầm đầu tu sĩ hoán hận nói.
Khương Hạo nghe vậy, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái, trong lòng thầm khen Sở Dục làm được tốt. Bất quá đối phương lời nói này giống như có chút vấn đề, cái gì gọi là dùng giá cao lừa gạt bọn hắn thiếu chủ trong tay tinh hạch? Dùng giá thấp thu được có thể miễn cưỡng xưng là lừa gạt, đây đã là dùng giá cao mua, lại như thế nào có thể gọi là lừa gạt đâu?
Chương 358, đi tới Huyền Minh giáo chương 358, đi tới Huyền Minh giáo nhìn thấy Khương Hạo khuôn mặt nghi hoặc, không giống làm bộ. Cái kia cầm đầu tu sĩ tiếp tục nói ra, có thể các ngươi bảo các cũng chỉ là nhận ủy thác thu mua vật này, nhưng loại bảo vật này mặc dù nhỏ như hạt gạo, lại cũng không phải là một chút linh thạch có thể mua được, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem vật này giao còn mang về cho chúng ta.
Vậy ta trả linh thạch đâu?
Khương Hạo cố ý do hỏi, hắn cũng rất tò mò, Sở Dục rốt cuộc là dùng bao nhiêu linh thạch mua được cái gọi là tinh hạch.
Khu cụ ngươi chỗ thanh toán 1000 khối thượng phẩm linh thạch, đối đãi chúng ta tìm được thiếu chủ về sau, tự sẽ hướng hắn đòi hỏi, sau đó liền sẽ trả lại cho quý bảo các cầm đầu tu sĩ hơi có vẻ lúng túng nói.
Nguyên lai Sở Dục là bỏ ra 1000 khối thượng phẩm linh thạch, từ cái kia Huyền Minh giáo thiếu chủ bên kia mua được. Chỉ là còn chưa nhìn thấy Sở Dục chỗ mua được tinh hạch đến cùng là thật hay không đang tinh hạch, hơn nữa chừng hạt gạo tinh hạch cũng không đủ luyện chế dò xét giới la bàn. Bất quá từ đối phương hưng sư động chúng như vậy trận thế đến xem, hẳn là thật là một kiện rất trọng yếu bảo vật. Chỉ là đối phương loại này trước tiên muốn lấy đi đồ vật, sau này lui nữa còn linh thạch cách làm, nhưng là có một chút vô lại cùng bá đạo.
Khương Hạo nhãn châu xoay động lập tức hỏi, các ngươi vừa rồi nói đấy, có chứng cứ xác thực chứng minh cái kia bảo vật ngay tại trên người của ta, không biết là có ý gì?
Nếu trên người của ta cũng không có các ngươi mong muốn tinh hạch, hoặc là làm mọi người tinh hạch thả ở trên người, các ngươi lại làm sao có thể xác định thật giả đâu?
Cầm đầu tu sĩ nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên, hắn làm ho hai tiếng, tính toán che giấu bối rối của mình. Sở Dục đạo hữu, chúng ta tự nhiên có biện pháp nghiệm chứng tinh hạch là thật hay giả.
Còn như lời ngươi nói giả tinh hạch, đó là không có khả năng.
Tinh hạch chính là ta Huyền Minh giáo chí bảo, mặc dù bề ngoài nhìn bình thường không có gì đặc biệt, nhưng bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ năng lượng đặc thù ba động, chỉ có chúng ta Huyền Minh giáo một khối khác tinh hạch cùng đặc chế pháp bảo mới có thể cảm ứng được.
Khương Hạo trong lòng hơi động, hắn biết đối phương lời nói không hoa.
Tinh hạch loại tài liệu này cực kỳ đặc thù, đến nỗi đến cùng hình dạng ra sao, liền quả nhi cũng đều chưa từng gặp qua, chỉ biết là loại tài liệu này cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể chống cự vết nứt không gian cắt chém.
Nếu quả như thật là tinh hạch, như vậy tất nhiên có đặc biệt đặc thù.
Hơn nữa từ trong lời của đối phương, tựa hồ bọn hắn Huyền Minh giáo bên trong còn có một khối khác tinh hạch tồn tại, thế là hắn quyết định tiếp tục tìm kiếm lai lịch của đối phương.
Đã như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra muốn kiến thức các ngươi một chút nghiệm chứng phương pháp.
Bất quá, nếu như các ngươi không cách nào chứng minh trên người ta tinh hạch là của các ngươi, cái kia lại nên làm như thế nào?
Khương Hạo không nhanh không chậm nói ra, hắn muốn thông qua loại phương thức này, làm cho đối phương lộ ra càng nhiều chân ngựa.
Cầm đầu tu sĩ nhướng mày, hắn rõ ràng không nghĩ tới Khương Hạo sẽ khó dây dưa như thế.
Hắn trầm ngâm phút chốc, nhiên phía sau nói ra, Sở Dục đạo hữu, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch.
Như vậy đi, nếu như ngươi có thể để cho chúng ta nghiệm chứng một chút tinh hạch, nếu như chính xác là của chúng ta nguyện ý thanh toán gấp đôi linh thạch xem như đền bù.
Nếu như không phải, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa.
Khương Hạo trong lòng cười lạnh, hắn biết đối phương đây là tại thăm dò.
Nếu như mình thật sự lấy ra tinh hạch, như vậy đối phương nhất định sẽ lập tức trở mặt.
Giá gấp hoàn trả đều không làm được, còn nói gì gấp đôi linh thạch.
Bất quá, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này nhìn một chút đối phương trong tay tinh hạch đến tột cùng là bộ dáng gì.
Tốt ta, ta có thể cho các ngươi cơ hội này.
Bất quá, nếu như tinh hạch không phải là của các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, lập tức rời đi.
Khương Hạo giả vờ có chút do dự nói.
Khương Hạo nhẹ gật đầu, tiếp đó từ trong không gian hồ nước màu đen bên cạnh lấy ra một khối trường hạt gạo tinh thạch tài liệu.
Khối này tinh thạch cũng là thuộc về loại kia vô cùng cứng rắn loại hình, đến nỗi loại tài liệu này đến tuột cùng là cái gì, Khương Hạo còn không có khoảng không tiến hành nghiên cứu.
Mặc dù không phải chân chính tinh hạch, nhưng nhìn qua cũng lộ ra rất là bất phàm.
Cầm đầu tu sĩ cùng tu sĩ khác thấy thế, trong mắt đều lộ ra nóng bỏng quan mang.
Bọn hắn nhao nhao xuống tới, tính toán khoảng cách gần quan sát cái này một khối nhỏ tinh thạch.
Kỳ thực những tu sĩ này cũng đều chưa từng thấy tận mắt bản giáo truyền thừa bảo vật, cũng không có cách nào phân biệt ra thật giả.
Cầm đầu tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí từ Khương Hạo trong tay tiếp nhận tinh thạch, tiếp đó từ trong túi càn khôn lấy ra một khối màu đen mâm tròn. Hắn đem tinh thạch đặt ở mâm tròn bên trên, tiếp đó nhìn không chớp mắt. Sau một lát, màu đen mâm tròn bên trên nổi lên một đạo hắc sắc quang mang, đem tinh thạch bao ở trong đó. Nhưng mà, mâm tròn bên trên quang mang rất nhanh liền biến mất rồi, tinh thạch vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào.
Cầm đầu tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới khối này tinh thạch vậy mà không là bọn hắn muốn tìm tinh thạch.
Hắn có chút không cam lòng lại thử mấy lần, nhưng kết quả vẫn như cũ.
Sở Dụng đạo hữu, xem ra ngươi nhất định phải cùng chúng ta đi một chuyến rồi.
Khối này tinh thạch đồng thời không phải chúng ta muốn tìm tinh hạch, nhưng ngọn nguồn trong đó, cần ngươi cùng theo chúng ta trở lại bản giáo, tự mình cùng giáo chủ của chúng ta làm một phen giải thích.
Cầm đầu tu sĩ không cần suy nghĩ nói.
Kết quả này Khương Hạo sớm đã đoán trước, nhưng hắn hay là làm bộ như tức giận bộ dáng chỉ lên trước mặt những thứ này mà tu nói ra, các ngươi cái này minh lộ ra liền là cố ý tìm lý do, muốn đem ta dụ dỗ đến các ngươi Huyền Minh giáo, ý đồ gây bất lợi cho ta.
Muốn đánh cướp thì cứ nói, chúng ta so tài xem hư thực, nguyên nhân lộng những thứ này mê hoặc có ý gì?
Chúng ta Huyền Minh giáo mặc dù không phải là cái gì đại tông đại phái, nhưng giáo chủ của chúng ta cũng là Kim Đan trung kỳ cao nhân tiền bối,
làm sao lại ham ngươi cái này cái trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay tài vật? Chỉ là hy vọng phải về vốn thuộc về bản giáo vật truyền thừa mà thôi. Cầm đầu tu sĩ cười nhạo nói. Gặp Cương Hạo vẫn là một bộ dáng như lâm đại địch, duy trì tùy thời chuẩn bị liều mạng tư thế. Cầm đầu tu sĩ hạ thấp tư thái lần nữa nói ra, Sở Dục đạo hữu, ngươi cũng vậy thần binh đạo tông đệ tử, bây giờ các ngươi thần binh đạo tông uy thế vô song, lại có ai dám đối với quý tông đệ tử bất lợi? Huống hồ bản giáo cũng đã đang cùng quý tông bàn bạc, muốn trở thành quý tông quy thuộc tông môn, có thể tương lai chúng ta chính là người một nhà, như thế nào như đạo hữu tưởng tượng như vậy, muốn ý đồ gây bất lợi cho người đâu? Lần này xin ngài đi bản giáo làm khách, cũng hy vọng tương lai có thể mượn Sở đạo hữu miệng, vì ta dạy trở thành quý tông quy thuộc mà nhiều nhiều nói tốt vài câu đây. Khương Hạo nghe Văn Huyền Minh dạy giáo chủ cũng chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, trong lòng liền có dự định. Thế là hắn giả vờ thở dài một hơi dáng vẻ, nhìn phía sau nói ra, đã như vậy, vậy ta liền đi các ngươi Huyền Minh giáo xem một chút đi, đi trước dẫn đường. Cầm đầu tu sĩ ra vẻ nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, nhưng hắn tại chuyển thân lúc truyền âm cho tu sĩ khác, để bọn hắn như chúng tinh phùng nguyệt mà ủng thốc Khương Hạo hướng về Huyền Minh giáo mà đi, kỳ thực là phòng ngừa Khương Hạo đào thoát. Lúc này ở phía trước dẫn đường cầm đầu tu sĩ, trên mặt đã lộ ra cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chương 359, tinh hạch lai lịch. Chương 359, tinh hạch lai lịch. Khương Hạo tự nhiên thông qua thần thức sẽ vì bài tu sĩ tiểu động tác nhào bột mì bộ phận biểu lộ đều thấy ở trong mắt, trong lòng của hắn cười lạnh, mặt ngoài lại giả vờ làm không có chút phát hiện nào, theo những thứ này ma tu hướng Huyền Minh giáo mà đi. Hắn sở dĩ đáp ứng đi tới Huyền Minh giáo, một mặt là muốn kiểm tra một chút Huyền Minh giáo là có hay không nắm giữ tinh hạch, một phương diện khác cũng là nghĩ xem có thể hay không mượn cơ hội này hiểu được liên quan tới tinh hạch nhiều đầu mối hơn. Trước khi đến Huyền Minh giáo trên đường, Khương Hạo biểu hiện hết sức phối hợp, không có chút nào muốn trốn chạy ý tứ. Cái này khiến cầm đầu tu sĩ hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, thời khắc chú ý đến Khương Hạo nhất cử nhất động. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, bọn hắn rốt cuộc đã tới Huyền Minh giáo sơn môn. Huyền Minh giáo ở vào một chỗ âm khí rất nặng sức gốc, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt hắc vụ, cho một loại người âm trầm cảm giác quỷ dị. Cầm đầu tu sĩ mang theo Khương Hạo tiến nhập sơn gốc, xuyên qua cấm chế dày đặc, cuối cùng đi tới một tòa trước đại điện. Cửa đại điện bên trên mang theo một tấm bảng, trên viết Huyền Minh điện ba chữ to. Sở Dục đạo hữu, thỉnh ở đây chờ một chút, ta đi thông tri giáo chủ. Cầm đầu tu sĩ nói với Khương Hạo, nhưng sau đó xoay người tiến nhập đại điện. Khương Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn tại bốn phía đại điện liếc nhìn, bí mật quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát giác, cái này tòa trung quanh đại điện bố trí rất cường đại cấm chế, hiển nhiên là dùng để phòng ngừa ngoại nhân xâm lấn. Cũng không lâu lắm, cầm đầu tu sĩ liền từ trong đại điện đi ra, hướng Khương Hạo vây vây tay, ra hiệu có thể theo hắn tiến vào trong điện. Sau đó, Khương Hạo liền đi theo cầm đầu tu sĩ tiến nhập đại điện bên trong. Tiến vào đại điện sau đó, hắn liền nhìn đến đại điện thủ vị mạ vàng trên ghế dài dựa vào lấy một cái thân xuyên hắc bào lão giả. Lão giả này chỗ lộ ra ngoài khí tức có chút cường đại, rõ ràng là một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, hẳn là cái kia Huyền Minh giáo giáo chủ. Sở Dục đạo hữu, vị này chính là chúng ta Huyền Minh giáo Huyền Minh giáo chủ. Cầm đầu tu sĩ giới thiệu nói. Khương Hạo hơi hơi thi lễ một cái, nhiên phía sau nói ra, từng gặp Huyền Minh giáo chủ. Huyền Minh giáo chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn trên người Khương Hạo liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau một lát, hắn mở miệng nói ra, Sở Dục tiểu hữu, ta nghe thuộc hạ của ta nói, trong tay ngươi có một khối tinh hạch, là từ ta cái kia bất thành khí nhi tử trong tay mua đi, không biết phải chăng là lạ thật. Khương Hạo giả vờ một mặt nghi hoặc điệu nói ra, tinh hạch, ta đồng thời không nhớ rõ trong tay của ta có vật như vậy, không biết quý công tử kết quả thế nào người, có thể hay không tương kỳ hoán xuất để cho ta gặp một chút, có thể ta mới có thể nhớ tới phải chăng cùng hắn từng có giao dịch. Huyền Minh giáo chủ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn lạnh giọng nói ra, Sở Dục tiểu hữu, ta hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp chúng ta, chỉ cần ngươi có thể đem tinh hạch giao ra, ta bảo đảm sẽ không làm có ngươi. Khương Hạo lắc đầu, nói ra, giáo chủ, ta thật không có các ngươi nói tới tinh hạch, nếu như các ngươi không tin có thể siêu thân thể của ta. Huyền Minh giáo chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, không cần đến phiền toái như vậy, ta tự có biện pháp biết trên người người có hay không tinh hạch. Nói đi lấy ra một cái hộp gấm, từ trong hộp lấy ra một khối nhỏ như đậu xanh kích cỡ tương đương hòn đá màu đen đặt ở trong lòng bàn tay, đưa bàn tay hướng về Khương Hạo phương hướng rồi ra. Tiếp đó không chớp mắt nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay cái kia một khối nhỏ hòn đá màu đen biến hóa. Mấy hơi sau đó, hắn muốn thấy được biến hóa đồng thời chưa từng xuất hiện, cái này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, khoảng cách gần như thế, bất luận là không đem tinh hạch giấu trong túi càn khôn, hai khối tinh hạch tại cảm ứng lẫn nhau phía dưới tất nhiên sẽ phát ra hào quang chói sáng. Nghĩ đến đây, Huyền Minh giáo chủ kềm chế tức giận trong lòng hướng về phía Khương Hạo hỏi, "Sở tiểu tử hữu, cái này tinh hạch đối với tại chúng ta Huyền Minh điện tới nói là vật truyền thừa, đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Không biết ngươi thu mua vật này làm thế nào công dụng?" Khương Hạo trung quy là gặp được tinh hạch đến cùng hình dạng ra sao rồi, không nghĩ tới nhìn qua cực kỳ phổ thông, chỉ là một khối tầm thường đá vụn mà thôi. Nghe được Huyền Minh giáo chủ hướng hắn tra hỏi, hắn chỉ là thuận miệng đáp, ta cũng không biết tinh hạch vì hà vật, bởi vì có người tưởng thu cấu, trở ra giá tiền cũng không tệ lắm, ta là một mở tiệm làm ăn, chỉ là muốn kiếm lời cái chênh lệch giá mà thôi. Ngươi cũng chưa từng thấy tinh hạch bộ dáng gì, cũng không biết nó công dụng cùng đặc tính, liền dám tùy tiện lấy ra ngàn khối thượng phẩm linh thạch thu mua, liền không lo lắng thu mua đến giả hàng. Huyền Minh giáo chủ cũng không nhịn được cho hắn loại này thần kinh thô thu mua phương thức mà cảm thấy kinh ngạc. Ta chỉ biết là loại tài liệu này cực kỳ cứng rắn, chỉ cần dùng thần binh lợi khí không cách nào tổn thương hắn một chút, hẳn là liền không sai được. Khương Hạo tùy ý đáp, Cái này cũng là hắn trước đây nói cho Trần Thanh Sơn duy nhất phân rõ phương pháp, mặc dù khó tránh khỏi sẽ có thu mua sai lầm tình huống phát sinh, nhưng vì có thể thu được tinh hoạch tài liệu, có tổn thất cũng không thể tránh được. Tốt à, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đem thu mua được cái kia một khối nhỏ tinh hoạch thả đi nơi nào, hoặc là bán trao tay cho người nào? Chỉ cần ngươi có thể đủ nói rõ sự thật, ta sẽ không làm khó ngươi. Huyền Minh giáo chủ nhìn xem Khương Hạo lạnh lùng nói. Khương Hạo trong lòng âm thầm cười lạnh, hoặc chính hứa nói ra sau đó, đối phương quay người liền đem mình cho diệt sát. Ta muốn hỏi mấy vấn đề, nếu như giáo chủ có thể đúng sự thật cáo chi, ta liền đem khối kia tinh hạch hướng đi đúng sự thật cáo chi, không biết có thể. Khương Hạo muốn mượn cơ hội này hiểu nhiều một chút liên quan tới tinh hạch tin tức. Huyền Minh giáo chủ dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Khương Hạo, trong lòng thầm mắng, không biết sống chết ra hỏa. Bất quá hắn vì thăm dò được tinh hạch hướng đi, tạm thời đè nén xuống tức giận trong lòng, nhàn nhạt nói ra, ngươi hỏi đi. Ta chỉ là nhận ủy thác thu mua tinh hạch, nhưng là không biết cái này tinh hạch đến từ đâu, lại đến cùng có tác dụng gì. Không biết giáo chủ có thể hay không cáo chi. Khương Hạo dò hỏi. Huyền Minh giáo chủ nghĩ thầm ngược lại cầm lại tinh hạch sau đó lập tức liền diệt tiểu tử này, nói cho hắn biết cũng không sao. Cái này tinh hạch là chúng ta Huyền Minh giáo vật truyền thừa, chỉ biết là hơn 3000 năm phía trước từ cái kia tủ lòng chi địa tâm đắc. Còn tác dụng nha, theo ta được biết chỉ có hai loại công dụng, thứ nhất là vật này phóng thích ra lực hỗn độn, có thể dùng ở tu luyện, luyện đan cùng lực khí, thứ hai là có thể trợ giúp hấp thu trong cơ thể linh lực tạo thành thương thế, cũng chính là cùng người đấu pháp thời điểm, bị đối phương linh lực công kích về sau, lưu lại tại trong cơ thể linh lực sẽ kéo dài đối với nhục thân mang đến tổn thương, sử dụng tinh hạch có thể hấp thu lưu lại tại thể nội bên trong linh lực. Những tác dụng khác, tạm thời còn không cách nào biết được. Huyền Minh giáo chủ cũng không có dấu diếm, đem hắn biết nói rõ sự thật. Tù Long chi địa ở nơi nào? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Khương Hạo còn thật sự chưa nghe nói qua Tù Long chi địa. Cái này Tù Long chi địa ở xa hàng thiên đại lục bờ đông cái kia phiến biển rộng mênh mông bên trong, cụ thể địa điểm ở nơi nào, ta cũng không biết. Huyền Minh giáo chủ nhìn về phía đông phương hướng, lắc đầu thở dài. Chương 360, ngả bài chương 360, ngả bài Tù Long chi địa. Thật sự cầm tù lấy long sao? Khương Hạo nghi hoặc hỏi. Nghe nói chỗ đó xác thực cầm tù lấy một đầu thực lực cường hãn cự long, hơn nữa cũng chỉ có nơi đây mới có thể hái được năm đầy đủ, lại có thể trợ giúp tu sĩ Kim Đan thành tiểu nguyên anh hóa anh linh sâm cùng nhập ma hoa. Huyền Minh giáo chủ con mắt một mực nhìn chăm chú lên Viễn Phương Ú Ú nói ra, trong lòng tựa hồ tràn đầy khát vọng. Hóa anh linh sâm Khương Hạo tự nhiên là biết, đây là luyện chế hóa anh đan chủ dược. Hơn nữa hắn trong không gian liền trồng trọt có mảng lớn hóa anh linh sâm. Đây là hắn trước đó trợ giúp Hỏa Viêm đồng tử đánh cược, từ thí kiếm chân nhân bên kia thắng được. Bất quá thí kiếm chân nhân trong tay hóa anh linh sâm năm quãng ngắn, Khương Hạo chỉ cần một đoạn sợi rễ, giao cho Nguyên Bảo đi tiến hành bồi thực. Chỉ là nhập ma hoa là cái gì? Đột phá đại cảnh giới không phải đều cần lòng chống cự ma xâm nhập sao? Làm sao còn cần nhập ma? Mang theo cái nghi vấn này, Khương Hạo mở miệng hỏi, cái này nhập ma hoa là dùng làm gì? Chẳng lẽ kết anh thời điểm không cần lòng chống cự ma, còn cần nhập ma hay sao? Ngươi thân là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là không thể nào hiểu được toái đan thành anh quá trình. Cái này nhập ma hoa là luyện chế nhập ma đan chủ dược, có thể nhường tu sĩ trong nháy mắt nhập ma, thực lực tăng vọt mấy lần. Bởi vì kết anh thời điểm cần vượt qua tâm ma kiếp mạnh hơn xa kết đan, cùng hao hết tâm lực đi lòng chống cự ma xâm lấn, còn không bằng trước tiên để cho mình nhập ma, tiếp đó thông qua vào ma lực tới thành tựu nguyên anh, thành tựu nguyên anh sau đó mới ngược lại thông qua nguyên anh đạo tâm luyện hóa bản thân, cuối cùng đem tâm ma luyện hóa hoặc khu trừ. Huống chi đối với tại chúng ta ma tu tới nói, thành tựu ma anh có cái gì không được? Chỉ cần bản tâm bất diệt, vẫn như cũ có thể tiếp tục truy cầu đại đạo. Nói đến chỗ này, Huyền Minh giáo chủ trong mắt lộ ra một loại điên cuồng chi sắc. Khương Hạo lại là đối Huyền Minh giáo chủ loại trạng thái này cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Đương nhiên, Khương Hạo lại nghĩ tới một cái so sánh vấn đề mấu chốt liền mở miệng lần nữa do hỏi, một vấn đề cuối cùng, mới ta thấy thuộc hạ của ngươi dùng một khối màu đen mâm tròn tới dò xét tinh hạch, đó là cái gì pháp bảo? Đó là chúng ta Huyền Minh giáo tiên tổ hao phí một khối nhỏ tinh hạch luyện chế ra chắc tinh bản, bởi vì tinh hạch loại tài liệu này chính xác không cách nào có đặc biệt tốt phương pháp đến phân biệt cùng kiểm chắc, nhưng là có thể thông qua tinh hạch ở giữa cảm ứng lẫn nhau đặc tính, tới phân biệt ra chân thật tinh hạch tài liệu. Huyền Minh giáo chủ cũng không có dấu diếm, như nói thật ra màu đen vòng tròn tác dụng. Tốt, vấn đề của ngươi, ta cũng đã thành thật trả lời, hiện tại có thể nói cho ta biết khối kia tinh hạch hạ lạc. Huyền Minh giáo chủ mắt nhìn chằm chằm trước mặt Khương Hạo. Khương Hạo thấy vậy cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì dị sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ta đem tinh hạch rơi xuống nói ra sau đó, giáo chủ có phải hay không sẽ đối với ta làm ra giết người diệt khẩu sự tình đâu? Huyền Minh giáo chủ nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ sắc cơ, nhưng lập tức liền bị hắn che giấu tốt lắm tới. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, Sở Dục tiểu hữu, ngươi quá đa tâm rồi, chúng ta làm sao lại làm ra loại sự tình này đây? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết tinh hạch rơi xuống, chúng ta chẳng những sẽ không làm khó ngươi, còn có thể cho ngươi đầy đủ đền bù. Khương Hạo trong lòng cười lạnh, hắn biết, những thứ này ma tu lời nói căn bản vốn không có thể tin. Một khi chính mình nói ra tinh hạch rơi xuống, đối phương nhất định sẽ lập tức trở mặt. Huống hồ hắn cũng không biết tinh hạch đến tuột cùng ở nơi nào, dù sao hắn là giả mạo Sở Dục, coi như biết hắn cũng sẽ không nói đấy. Sở Dục thu hoạch vào tay tinh hạch cuối cùng đều sẽ rơi xuống Hạo Sơn Hùng Vĩ Thương Hành bên trong, mà chút tinh hạch đều là vì hắn chuẩn bị. Huyền Minh giáo chủ nhíu mày, trong giọng nói để lộ ra một tia không vui, "Sở Dục, ta hy vọng ngươi phải nghiêm túc trả lời vấn đề của ta. Tinh hạch chính là ta Huyền Minh giáo chí bảo, ngươi nếu không phải phối hợp, liền đừng trách ta không khách khí rồi." Khương Hạo giả vờ một mặt bất đắc dĩ nói ra, "Giáo chủ, ta cũng không có lừa ngươi. Khối kia tinh hạch ta thật sự đã bán cho người khác. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có cách nào." Huyền Minh giáo chủ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn lạnh giọng nói ra, "Sở Dục, ngươi tốt nhất nghĩ rõ lại trả lời vấn đề của ta. Nếu như ngươi không đem tinh hạch rơi xuống nói cho ta biết, ngươi biết mình sẽ có dạng kết quả gì sao?" Khương Hạo Tại vừa tiến vào Huyền Minh giáo khu vực cùng với đứng tại bên ngoài đại điện mặt chờ thông báo cũng đã bắt đầu bố trí. Lấy hắn kim đan sơ kỳ tu vi, tại những cái kia trúc cơ kỳ cùng tụ khí kỳ mà tu dưới mí mắt làm một chút tiểu động tác, căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý, ngươi thật sự cho là ta sẽ đem tinh hạch rơi xuống nói cho ngươi sao? Nếu ta nói ra tinh hạch rơi xuống, ta còn có thể an toàn rời đi sao? Đây cũng không phải là các ngươi ma đạo tông môn phong cách hành sự a." Khương Hạo giọng của đột nhiên trở nên cứng ngạnh. Huyền Minh giáo chủ sầm mặt lại, hắn biết Khương Hạo đây là tại khiêu khích hắn. Hắn lạnh giọng nói ra, "Sở Dục, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ta không biết ngươi rốt cuộc có gì sức mạnh dám hành sự như thế, đã ngươi không muốn phối hợp, vậy ta cũng chỉ phải khai thác một chút thủ đoạn." Khương Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ngươi cho rằng ta thật sự sợ ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta căn bản cũng không có cái gì tinh hạch, đây hết thảy cũng là ta lừa gạt ngươi. Ta chỉ là muốn biết các ngươi Huyền Minh giáo nắm giữ tinh hạch bí mật mà thôi." Huyền Minh giáo chủ nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị nho nhỏ này trúc cơ kỳ tu sĩ đùa bỡn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, một cỗ cường đại uy áp hướng Khương Hạo đè đi. Khương Hạo sắc mặt không thay đổi, đây là hắn kết đan sau đó lần thứ nhất cùng người giao thủ, hơn nữa cũng là hắn lần thứ nhất cùng kim đan kỳ cao thủ mặt đối mặt quyết đấu. Hắn muốn cầm Huyền Minh giáo chủ luyện tay một chút, cảm thụ một chút kim đan kỳ giữa các tu sĩ đấu pháp. Hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, chuẩn bị nên đón sắp đến công kích. "Chết đi cho ta!" Huyền Minh giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng hướng Khương Hạo vỗ tới. Bàn tay của hắn trên không trung xẹt qua một đạo hắc sắc tàn ảnh, mang theo lực lượng cường đại hướng Khương Hạo đánh tới. Khương Hạo trong mắt lóe lên một hồi vẻ hưng phấn, hắn rất muốn biết mình cùng kim đan trung kỳ tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng vận chuyển, một quyền hướng Huyền Minh giáo chủ tay trưởng nên đón. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Khương Hạo cùng Huyền Minh giáo chủ quyền trưởng chạm nhau, một cổ lực lượng cường đại bộc phát ra. Liền thấy có một thân ảnh giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng vào đại điện trên vách tường. Chương 361, Đồng Quy Vu Tận. Chương 361, Đồng Quy Vu Tận. Đuổi mù tản ra, lộ ra nằm dưới đất Huyền Minh giáo chủ. Trong mắt của hắn lộ ra ánh mắt không thể tin, nâng tay lên chỉ, run nhẹ nhẹ mà chỉ vào Khương Hạo, hoảng sợ nói ra, "Kim đan kỳ tu sĩ, ngươi đến tuột cùng là ai? Ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi chọc người không nên dây vào." Giọng Khương Hạo bên trong để lộ ra một hơi khí lạnh, trong ánh mắt của hắn lập lòe lạnh như băng qua mang. Khương Hạo đứng tại cách đó không xa, sắc mặt băng lãnh, nhưng bây giờ nội tâm của hắn bên trong tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Tu vi thật sự của hắn vượt xa quá tưởng tượng của mình, chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Xem ra chính mình ngưng kết thành cựu thải kim đan, cùng với đã trải qua tứ cựu thiên kiếp tẩy lễ nhục thân, cũng không phải bình thường tu sĩ kim đan có khả năng địch nổi. Mặc dù Huyền Minh giáo chủ là kim đan trung kỳ tu sĩ, mà đối mặt vẹn vẹn có kim đan sơ kỳ Khương Hạo, lại sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Vẹn vẹn một chiêu thực sự đối bính, liền để hắn cảm nhận được trên thực lực trên lệch thật lớn. Nhưng mà, không cam lòng thất bại, Huyền Minh giáo chủ vỗ bên hông túi càn khôn, bay ra một cây đen nhánh phán quan bút pháp bảo, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về Khương Hạo xa xa chỉ một cái. Liền thấy cái kia cán phán quan bút ô quang lóe lên, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ hướng về Khương Hạo kích bắn đi. Khương Hạo thấy thế, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hắn có thể đủ cảm nhận được cái này phán quan bút pháp bảo bên trong ẩn chứa uy lực. Hắn biết, đây là Huyền Minh giáo chủ liều mạng một kích, tuyệt không thể coi thường. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể cựu thải kim đan xoay tròn cấp tốc, bàng bạc chân nguyên lực giống như nước thủy triều tuôn hướng cánh tay phải của hắn. Bàn tay của hắn vẽ ra trên không trung một đạo huyền áo quy tích, một trường gỗ ra, tạo thành một cái chân nguyên biến thành đại thủ nên hướng bắn nhanh mà đến phán quan bút. Ầm, một tiếng vang thật lớn, chân nguyên đại thủ cùng pháp bảo chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Không khí chung quanh phảng phất đều bị xé nứt, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phán quan bút tại Khương Hạo chân nguyên đại thủ trước mặt, phảng phất như gặp phải một tòa bền chắc không thể gãy đại sơn, tốc độ chợt chậm lại, cuối cùng ở cách chân nguyên đại thủ không đủ ba thước chỗ ngừng lại. Huyền Minh giáo chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, mình pháp bảo lại bị Khương Hạo dễ dàng như vậy cả lại. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngân lệ, quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Khương Hạo đánh bại. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo nhếch miệng lên lướt qua một cái cười lạnh. Bàn tay của hắn lần nữa đánh ra, một cỗ càng cường đại hơn chân nguyên lực phun ra ngoài, trực tiếp đem phán quan bút đánh bay. Huyền Minh giáo chủ cùng pháp bảo tâm thần tương liên, phán quan bút bị đánh bay trong nháy mắt, hắn cũng nhận trọng thương, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nhợt nhạt, phun ra một ngụm máu tươi. Khương Hạo cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem Huyền Minh giáo chủ, thực lực của ngươi, không gì hơn cái này. Huyền Minh giáo chủ bây giờ hướng về phía ngoài điện là lớn, mở ra tông môn đại trận. Chỉ là bên ngoài đại điện không có bất kỳ cái gì đáp lại, Huyền Minh giáo chủ vừa lớn tiếng mà hô vài tiếng, vẫn không có trả lời. Khương Hạo hài hước nhìn xem mặt hốt hoảng Huyền Minh giáo chủ, không nhanh không chậm nói ra, ngươi những cái kia thuộc hạ cùng đệ tử, bây giờ đánh giá kế đô đã bị trợ thủ của ta tiêu diệt ra cái gì? Ngươi còn mang theo giúp đỡ tới? Huyền Minh giáo chủ gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Khương Hạo tự nhiên không muốn cùng hắn giảng giải, ngay tại Khương Hạo tiến vào Huyền Minh giáo khu vực về sau, liền bắt đầu âm thầm đem trận kỳ đánh xuống lòng đất, bố trí ngăn cách trận pháp, đồng thời lặng lẽ đem một chút tiểu trùng thả ra. Qua 30 năm, hắn những cái kia đám sâu con đã trưởng thành lên thành một chi kinh khủng ma trùng đại quân. Bây giờ trùng đại, trùng nhị mãi đến trùng 16 cũng đã trưởng thành lên thành bát giai linh trùng rồi, tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan trùng kỳ tu vi. Thương Hạo có chi này phệ linh ma trùng đại quân bây giờ có lực lượng cường hãn. 16 con bát giai linh trùng riêng phần mình dẫn theo 5, 6 con thất giai linh trùng, đây chính là đem gần 100 con kim đan kỳ tu vi linh trùng. Mỗi cái kim đan kỳ linh trùng còn phân biệt dẫn theo hơn ngàn chỉ trúc cơ kỳ linh trùng, đó chính là 10 vạn linh trùng đại quân. Nếu như không có hảo hảo mà khống chế linh trùng số lượng, 30 năm trôi qua về sau, Thương Hạo có linh trùng sẽ phát triển đến đếm bằng ước vạn tính toán kinh khủng số lượng. Nhưng quan có số lượng lại không có chất lượng, đây không phải Thương Hạo hy vọng thấy. Mặc dù ước vạn con tiểu trùng lẫn nhau thôn vệ phía sau chỉ còn lại hôm nay 10 vạn linh trùng, nhưng mỗi cái tiểu trùng thực lực đều được trưởng thành. Quan trọng nhất là, ước vạn con tiểu trùng, Thương Hạo coi như nắm giữ lớn như vậy linh điền không gian, cũng nuôi không nổi a. Trước đây Thương Hạo thả ra tiểu trùng làm hai chuyện, một bộ phận tiểu trùng gặm nuốt trận pháp, đã sớm đem Huyền Minh giáo đại trận làm hỏng rồi. Một bộ phận khác tiểu trùng phong tỏa cả cái sơn cốc, đồng thời đem Huyền Minh giáo giáo chúng toàn bộ diệt sát. Đói bụng mấy chục năm đám sâu con, phần lớn thời gian đều đang thức ăn nguyên bảo cung cấp linh thực, ăn chay ăn mấy chục năm, đống nhiên ăn mặn để bọn chúng lộ ra hưng phấn dị thường, bởi vậy làm việc hiệu suất cực cao. Ngắn ngắn thời gian cũng đã đem Huyền Minh giáo cho diệt môn. Huyền Minh giáo chủ trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, hắn biết đạo Huyền Minh giáo cùng mình cũng đã triệt để xong rồi. Hắn hôm nay vô cùng hối hận sinh một bấy cha nhi tử, càng hối hận treo chọc trước mặt tôn này sát tinh. Thân thể của hắn lắc lư mấy lần, cuối cùng vô lực có quắp ngã xuống đất. Ngươi ngươi không thể giết ta, bây giờ Huyền Minh giáo cùng những thứ khác mấy cái ma đạo thế lực cũng đã quy thuận Bắc Lương vực Ma Linh Thánh Tông, ta là Huyền Minh giáo giáo chủ, giết ta, Ma Linh Thánh Tông sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm hung thủ. Giọng Huyền Minh giáo chủ bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn. Ma Linh Thánh Tông. Thương Hạo ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Ma Linh Thánh Tông đã đem bàn tay đến Tây Lân vực đến rồi. Mình cùng Ma Linh Thánh Tông ở giữa còn có nợ cũ còn không có tính toán đâu, bây giờ liền thu một chút lợi tức đi, đem Ma Linh Thánh Tông tại Tây Lân vực phát triển nhanh đuốt cùng thế lực trước tiên tiêu diệt. Gặp Thương Hạo ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài sắc cơ, Huyền Minh giáo chủ trên mặt một mảnh cho tàn, hắn biết mình hôm nay là thai kiếp khó thoát rồi. Trong mắt của hắn thoáng qua một vòng ngân lệ, đem tinh hoạch âm thầm nắm ở trong lòng bàn tay, hắn quyết định cho dù chết, cũng muốn nhường trước mặt tiểu tử này trả giá đắt. Sở Dục, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta cho ngươi biết, tinh hoạch bí mật xa so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Ngươi nếu là lấy được tinh hoạch, sớm muộn sẽ dẫn tới đại họa. Giọng Huyền Minh giáo chủ bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Khương Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, tinh hoạch bí mật, ta sẽ tự mình đi tìm đòi. Còn đại họa, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Huyền Minh giáo chủ ánh mắt lộ ra một tia ngân lệ, hắn biết mình đã không cách nào thay đổi cái gì. Tại từng trận tối tăm chú trong tiếng nói, lòng bàn tay của hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, hắn trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Hắn muốn cùng Khương Hạo đồng quy vu tận. Chương 362, ba ngón chụp nhật chương 362, ba ngón chụp nhật sử dụng, đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hòng nhận được. Ta muốn nhường tinh hạch cùng chúng ta cùng một chỗ hủy diệt. Huyền Minh giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lòng bàn tay của hắn bên trong có một cổ lực lượng cường đại hướng bốn phía quét tán. Khương Hạo biến sắc, hắn không nghĩ tới Huyền Minh giáo chủ vậy mà như thế điên cuồng. Ngay tại hắn muốn phải nhanh vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, tạo thành một cái vòng phòng hộ, ngăn cản được cổ lực lượng này xung kích lúc, chỉ cảm thấy cổ lực lượng này có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Đúng vậy, chính là đặc biệt cảm giác quen thuộc, đây không phải là hắn thường xuyên dùng tới tu luyện lực hỗn độn sao? Cổ này lực hỗn độn đối với tu sĩ khác tới nói là cuồng bạo lại không cách nào nắm trong tay, nhưng đối với Khương Hạo mà nói, giống như là đang đối mặt lão bằng hữu vậy thân thiết cùng quen thuộc. Đầu tiên, Khương Hạo trong không gian có cơ hồ lấy mãi không hết lực hỗn độn, hơn nữa hắn thể nội thế giới bên trong cũng đã có thể liên tục không ngừng mà tự động biến thành lực hỗn độn rồi. Thứ yếu, Khương Hạo công pháp tu luyện vốn là cùng lực hỗn độn chặt chẽ không thể tách rời. Bởi vậy trước mắt cái này cổ cuồng bạo lực lượng cường đại đối với Khương Hạo mà nói lại là như vậy mà quen thuộc. Đã như vậy, Khương Hạo cũng liền không cần đến lo lắng, hắn phải làm chính là muốn ngăn cản Huyền Minh giáo chủ, ngăn cản hắn tiếp tục thôi động trong lòng bàn tay cái kia một khối nhỏ tinh hạch tự bạo. Khương Hạo nhớ tới nơi này liền lập tức vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, đồng thời điều động trong cơ thể lực hỗn độn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về Huyền Minh giáo chủ bao phủ tới, đem cuồng bạo lực hỗn độn thu nạp vào vòng xoáy bên trong, đồng thời tính toán đem Huyền Minh giáo chủ trong tay tinh hạch hấp thu tới. Huyền Minh giáo chủ thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, Khương Hạo lại có thể trưởng khống lực hỗn độn. Hắn vội vàng gia tăng lực lượng tu phát, tính toán tăng tốc tinh hạch tự bạo. Bạo cho ta! Huyền Minh giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân nguyên điên cuồng tràn vào tinh hạch bên trong, tính toán dẫn bạo tinh hạch. Nhưng mà, Khương Hạo lực hỗn độn hình thành vòng xoáy đã đem tinh hạch hoàn toàn bao khỏa, đem trong tinh hạch sức mạnh một mực khóa chặt. Huyền Minh giáo chủ chân nguyên vừa tiến vào vòng xoáy, liền bị lực hỗn độn đồng hóa, căn bản là không có cách đối với tinh hạch tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô luận Huyền Minh giáo chủ như thế nào thôi động, tinh hạch đều không nhúc nhích tí nào. Khương Hạo trên mặt nở một nụ cười, hắn biết mình đã thành công nắm trong tay cái này tinh hạch. Hắn gia tăng lực lượng thu phát, đem tinh hạch từ Huyền Minh giáo chủ trong tay hút tới. Huyền Minh giáo chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới phía trước tiểu tử này như thế tà môn, vậy mà biết được trưởng khống lực hỗn độn. Mình muốn dẫn bạo tinh hạch, cùng đối phương đồng quy vu tận cách làm hiển nhiên là không thể thực hiện được. Lúc này trong mắt của hắn thoáng qua điên cuồng cùng ngân lệ, quyết định cho dù chết cũng muốn kéo lên Khương Hạo đệm lưng. Không cách nào dẫn bạo tinh hạch, nhưng hắn có thể tự bạo kim đan a. Nhưng không ngờ ý nghĩ của hắn sớm đã bị Khương Hạo nhìn rõ, ngay tại hắn tính toán tự bạo kim đan thời điểm, liền thấy Khương Hạo hướng về phía hắn đưa ra ba ngón tay, theo thứ tự là ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út, phát ra mở mở một đạo kinh khí, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng bắn về phía Huyền Minh giáo chủ. Đây chính là hỗn độn chỉ chiêu thứ ba ngón chụp nhật. Là Khương Hạo mấy chục năm bế quan khổ tu, đồng thời tại kết đan chi về sau lĩnh ngộ quán thông chiêu thứ ba hỗn độn chỉ thần công. Ở nơi này đạo mờ mờ khí kình rơi trên người Huyền Minh giáo chủ thời điểm, trong thân thể của hắn chân nguyên cùng tu vi giống như bãi đê chi thủy hướng ra phía ngoài đổ xuống mà ra, bị đạo kia mờ mờ khí kình hấp thu, mà sinh cơ của hắn cũng đang nhanh chóng trôi đi. Huyền Minh giáo chủ trong mắt lóe lên thật sâu tuyệt vọng, hắn biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng hắn vẫn không cam tâm, hắn giận dữ hét, "Sở Dụng, ngươi đừng cho là mình thắng. Ta cho ngươi biết, tinh hạch bí mật xa so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn. Ngươi nếu không phải có thể chính xác sử dụng nó chỉ có thể mang đến cho ngươi tai nạn." Huyền Minh giáo chủ trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, hắn nói ra, "Ngươi cho rằng tinh hạch chỉ là dùng để luyện chế dò xét giới la bàn sao? Tinh hạch chân chính công dụng là dùng để câu thông cái kia giới diện sức mạnh. Chỉ có nắm giữ loại lực lượng này mới có thể trở thành cường giả chân chính." Khương Hạo trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, liền quả nhi cũng không biết tinh hạch còn có công dụng như vậy, không có nghĩ đến cái này Huyền Minh giáo chủ không chỉ có biết dò xét giới la bàn, còn biết tinh hạch cách dùng khác, như thế bí mật sự tình, hắn lại là như thế nào biết được? Thế là Khương Hạo nhìn chằm chằm Huyền Minh giáo chủ hỏi, "Ngươi là làm thế nào biết điều này?" Huyền Minh giáo chủ trong mắt lóe lên một màn điên cuồng, hắn lớn tiếng nói ra, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Minh giáo chỉ là một nho nhỏ ma đạo tông môn sao? Tổ tiên của chúng ta đã từng là một vị tu sĩ mạnh mẽ, hắn ở đây dưới cơ duyên xảo hợp liền tiếp xúc qua cái kia giới diện sức mạnh. Chúng ta Huyền Minh giáo truyền thừa, liền là tới từ cái kia giới diện." Khương Hạo trong lòng hơi động, hắn ý thức được, khả năng này là một cái đầu mối trọng yếu. Hắn tiếp tục hỏi, "Cái kia giới diện là cái gì? Các ngươi Huyền Minh giáo tiên tổ là như thế nào tiếp xúc đến cái kia giới diện lực lượng?" Huyền Minh giáo chủ trên mặt đã lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, hắn nói ra, "Cái kia giới diện là chân chính ma giới. Tổ tiên của chúng ta đã từng lấy được một kiện ma giới chí bảo, thông qua món chí bảo này, hắn có thể đủ tiếp xúc đến ma giới sức mạnh." Khương Hạo trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, hắn ý thức được, khả năng này là hắn tìm kiếm tinh hạch manh mối trọng yếu. Hắn tiếp tục hỏi, "Món kia ma giới chí bảo là cái gì? Bây giờ ở nơi nào?" Huyền Minh giáo chủ trên mặt đã lộ ra một tia giãy giụa, hắn tựa hồ tại do dự có nên hay không nói cho Khương Hạo. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mở miệng nói ra, "Chỉ cần ngươi cam đoan không giết ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tổ tiên của chúng ta liền là thông qua món chí bảo này mới có thể tiếp xúc đến ma giới sức mạnh. Bất quá vẹn vẹn có món chí bảo này cũng vô dụng, nhất định phải có tương đối hoàn chỉnh tinh hạch cung cấp năng lượng." Khương Hạo chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới vẫn còn có bí mật như vậy. Hắn tiếp tục hỏi, "Cái kia như lời ngươi nói hoàn chỉnh tinh hạch bây giờ lại ở nơi nào?" Huyền Minh giáo chủ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn nói ra, "Khối kia so sánh khối lớn tinh hạch đã bị tổ tiên của chúng ta tiêu hao hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại hai mảnh vụn. Những mảnh vỡ khác đã bị chế thành chất tinh bản." Khương Hạo nhướng mày, hắn không nghĩ tới Huyền Minh giáo chủ trong miệng nói tới hoàn chỉnh tinh hạch lại nhưng đã bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn tiếp tục hỏi, "Vậy các ngươi là làm thế nào biết tinh hạch công dụng?" Huyền Minh giáo chủ trong mắt lóe lên một vòng bi ai, hắn nói ra, "Tổ tiên của chúng ta tại trước vũ hóa lưu lại một bộ truyền thừa điện tịch, trong đó liền ghi lại tinh hạch công dụng. Chúng ta Huyền Minh giáo đệ tử một mực tìm kiếm mới tinh hạch, hy vọng có thể tái hiện tổ tiên huy hoàng đồng thời có thể rời đi giới này." Khương Hạo trong lòng thoáng qua một tia hiểu ra, hắn ý thức được khả năng này là hắn tìm kiếm tinh hạch manh mối trọng yếu. Hắn nhìn về phía Huyền Minh giáo chủ, lạnh giọng nói ra, "Huyền Minh giáo chủ, ngươi đã nói cho ta biết ta muốn biết hết thảy, bây giờ, ngươi có thể đi chết rồi." Chương 363, trở lại thần binh cấm địa. Chương 363, trở lại thần binh cấm địa. Huyền Minh giáo chủ ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cả kinh kêu lên, "Không, không được giết ta. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta sẽ đem ma giới chí bảo rơi xuống nói cho ngươi." Khương Hạo cười lạnh một tiếng, nói ra, "Không cần, muốn biết cái gì, ta tự sẽ từ thần hồn của ngươi bên trong lục soát ra." Nói xong, hắn tiếp tục thúc giục hỗn độn chỉ màu xám khí kình hướng về Huyền Minh giáo chủ bao phủ tới. Sau một lát, Huyền Minh giáo chủ chân nguyên cùng tu vi liền bị nhanh chóng thôn phệ, chấm dãi, hắn cảm giác hồn phách của mình cùng thần niệm cũng theo đó phai mờ, cuối cùng sinh cơ đoạn tuyệt, sau đó liền lâm vào trong một mảng bóng tối, thi thể của hắn co quắp ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Hỗn độn chỉ chiêu thứ ba ngón chụp nhật không chỉ có thể thôn phệ đối phương linh lực cùng tu vi, còn có thể thông qua thôn phệ đối phương hồn phách cùng thần niệm tới tăng cường tự thân thần thức. Quan trọng nhất là cái này thứ trong vòng 3 chiêu ẩn hàm siêu hồn công năng, tại thôn phệ đối phương hồn phách cùng thần niệm về sau, chỉ cần còn chưa bị luyện hóa hấp thu cho mình dùng phía trước, cũng có thể thông qua lùng tìm đối phương ký ức tới thu hoạch tin tức mình muốn. Đây chính là Khương Hạo vì cái gì sẽ không bị Huyền Minh giáo chủ bằng vào biết tin tức mà nắm nguyên nhân. Khương Hạo thu hồi Huyền Minh giáo chủ túi càn khôn, nhưng sau đó xoay người rời đi Huyền Minh giáo đại điện. Khi hắn đi ra đại điện liền thấy hơn 100 con tiểu trùng an tĩnh ghé vào trước đại điện quảng trường chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Nhìn thấy Khương Hạo xuất hiện, chúng nhị hùng hục bay tới, rơi vào Khương Hạo trên bờ bay, hướng hắn hồi báo mình chiến quả. Lần này Khương Hạo lựa chọn đường trùng nhị dẫn dắt hơn 100 con tiểu trùng phối hợp hành động của mình. Bây giờ toàn bộ Huyền Minh giáo bên trong một mảnh im lặng, xem ra tất cả giáo chúng cũng đã bị những thứ này đám sâu con cho tiêu diệt rồi. Nhìn xem quảng trường số lớn túi càn khôn cùng chồng chất như núi các loại tài nguyên, đây đều là đám sâu con từ những cái kia giáo chúng trên thân lấy được, mà khác bọn chúng còn cắn nát Huyền Minh giáo khố phòng, đem tất cả tài nguyên đều rời ra, chồng chất tại quảng trường, ở trong đó còn có thật nhiều trong khố phòng ngọc giản cùng điện tịch. Khương Hạo nhìn thấy một màn này, hung hăng biểu dương trùng nhị một phen. Cái này khiến trùng nhị cảm thấy vô cùng hưng phấn, đứng tại Khương Hạo đầu vai không ngừng gật đầu. Khương Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười, kể từ những thứ này tiểu trùng tấn thăng làm bát giai linh trùng về sau, bọn chúng cũng theo đó biến thông minh rất nhiều. Đi theo Khương Hạo lâu như vậy, sớm nhất cái này mười mấy cái tiểu trùng tự nhiên là biết cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, những thứ đó nhất thiết phải lưu cho chủ nhân, còn có những thứ đó là chủ nhân hơi chú ý. đem quảng trường chất đống những vật này thu sạch lên về sau, Khương Hạo lại để cho đám sâu con đều về tới linh trùng trong không gian. Sau đó đem Tiểu Túng phóng ra, thôn vệ Huyền Minh giáo hỏa mạnh, cuối cùng tại Tiểu Túng phóng thích ra hỏa diễm bên trong, đem toàn bộ Huyền Minh giáo đốt đi sạch sẽ. Khương Hạo dùng thần thức dò xét đông chốc bị hỏa diễm bao phủ sơn cốc, bảo đảm không có để lại bất cứ dấu vết gì về sau, tiếp tục hướng về thần binh cấm địa phương hướng ngự kiếm mà đi. Hắn biết, mình thời gian rất quý giá, hắn không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà chậm trễ kế hoạch của mình. Nguyên bản kế hoạch của hắn là trước tiên hướng về thần binh cấm địa bên trong chính là cái kia thần binh đạo tông truyền thừa chi địa. Bởi vì cái kia trong động vật có 3 cái trận pháp, một cái là truyền thừa trận pháp, một cái khác là tế tiên trận pháp, còn có một cái chính là mở ra truyền tống trận pháp. Mặt khác bảng tạm trong truyền thừa cho bên trong còn có thật nhiều Khương Hạo muốn biết tin tức, chỉ là hắn vẫn luôn không thể ổn định lại tâm thần chậm rãi trải bước. Cũng không phải trong truyền thừa cho bị Khương Hạo hấp thu phía sau thì xong toàn bộ hiểu được tất cả tin tức, mà là cần hắn trải bước đồng thời tra duyệt sau đó mới có thể biến thành chính mình hiểu nội dung. Những truyền thừa khác nội dung giống như là một cái cự đại tàng kinh các, tạm thời toàn bộ cất giữ trong Khương Hạo trong thức hải. Nhưng chỉ cần là Khương Hạo không có đi tra duyệt, liền không cách nào biến thành chân chính thuộc về Khương Hạo tri thức. Cũng tỉ như trong truyền thừa cái kia 108 loại đạo tông công pháp truyền thừa, Khương Hạo trước mắt chỉ biết là những công pháp này danh xưng, nhất thiết phải xâm nhập dò xét trong truyền thừa để sau mới có thể hoàn toàn hiểu tất cả công pháp nội dung. Phía trước phần lớn thời gian đều đặt ở bế quan kết đan bên trên, bây giờ kim đan đã thành, lại biết được cái thế giới này bí mật, là thời điểm nên nghiêm túc trải bước cùng kiểm tra một chút thần binh đạo tông trong truyền thừa cho rồi. Cũng có thể từ trong truyền thừa cho chi bên trong hiểu được đến liên quan tới phương thế giới này càng nhiều bí mật. Mặt khác, Khương Hạo kế hoạch sau này bên trong lại thêm một cái tù lòng chi địa, nếu có thể, Khương Hạo muốn đi tìm kiếm một phen, có lẽ chỉ có nơi này mới có thể thu được vào tay hoàn chỉnh lại đủ lượng tinh hạch. Khương Hạo suy nghĩ xoay nhanh, hắn minh bạch mục tiêu của mình là cái gì. Hắn cần muốn tăng lên thực lực của mình, tiết lộ bí mật cái thế giới này, cuối cùng tìm được rời đi cái thế giới này phương pháp. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, Khương Hạo rốt cuộc đã tới thần binh cấm địa phụ cận. Hắn không có trực tiếp tiến vào cấm địa, mà là tại ngoại vi tra xét rõ ràng một cái phiên. Hôm nay thần binh cấm địa đã không chỉ là chỉ thuộc về khí vận tông bí địa rồi, mà là thuộc về vừa mới chỉnh hợp mà thành thần binh đạo tông. Theo lý thuyết nguyên lai ngũ tông đệ tử cũng có thể tiến vào thần binh cấm địa. Khương Hạo xa xa quan sát một đoạn thời gian, gặp mỗi vị tiến vào đệ tử đều phải đưa ra đệ tử lệnh bài thân phận hậu phương có thể thông qua, đông cảm giác có chút đau đầu. Bây giờ hắn mặc dù biến hóa thành sở dục trên người đạo bảo cũng là thống nhất ngân sức bạch bảo, nhưng hắn vẫn không có mới nhất đệ tử lệnh bài thân phận. Dùng nguyên lai khí vận tông đệ tử lệnh bài thân phận hiển nhiên là không thể. Khối kia lệnh bài thân phận trên biết thế nhưng là Khương Hạo danh tự, đối ngoại tuyên bố đã chết đi người, bây giờ lại xuất hiện tại nơi đây, hiển nhiên là không thể. Mặc dù chấn thủ cấm địa cửa ra vào vẹn vẹn chỉ là tụ khí kỳ đệ tử, nhưng hắn cũng không thể mạnh mẽ xông tới hoặc là tổn thương những thứ này vô tội đệ tử đi. Ngay tại hắn cảm giác đến có chút khó giải quyết thời điểm, vừa vặn thấy có một đội đệ tử đến đây, đang cùng trước đây cái kia một đội đệ tử đổi ca. Khương Hạo hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn thấy được một cái người quen. Mới tới đội ca dẫn đội người, lại là Hứa Cựu không thấy Lăng Thiên Nguyệt. Qua mấy thập niên, nàng lại còn kẹt tại tụ khí kỳ viên mãn trạng thái. Xem ra là không có cơ duyên thu hoạch đến trúc cơ đan nguyên nhân, dẫn đến nàng từ đầu đến cuối vô duyên trúc cơ. Nghiêm túc bàn về đến, cái này Lăng Thiên Nguyệt cùng với muội muội của nàng Lăng Thiên Nhã đều còn tính là thân thích của hắn đây. Hai người bọn họ tỷ muội cũng là hắn đại tẩu Lăng Thiên Ngọc tộc muội, tự nhiên cũng coi như là nhà mình thân thích. Khương Hạo nhãn châu xoay động, lập tức kế thượng tâm đầu. Liền thấy hắn thay đổi pháp quyết, đem khuôn mặt cùng thân hình huyền hóa thành Khương Hỉ, đồng thời lại đem đạo bảo độ ngực phi kiếm màu bạc tiêu chí đổi thành ngân sắc phù lục hình vẽ. Chương 364, thần bí tế đàn cùng truyền tống trận. Chương 364, thần bí tế đàn cùng truyền tống trận. Bây giờ thần binh đạo tông bên trong trang phục hình vẽ là căn cứ tự thân chỗ ở đạo đường khác biệt mà có tương ứng tiêu chí. Trước đây năm đại tông môn phân biệt đã trở thành đạo tông bên trong năm cái đạo đường, cũng chính là khí đạo, trận đạo, phù đạo, đan đạo cùng ngự linh đạo. Khí đạo dấu hiệu là phi kiếm màu bạc, trận đạo dấu hiệu là màu bạc bát quái, phù đạo dấu hiệu là màu bạc phù lục, đan đạo dấu hiệu là màu bạc đan đỉnh, ngự linh đạo dấu hiệu là màu bạc phượng hoàng. Sở dục thuộc về thần binh đạo tông bên trong khí đạo, đạo bào dấu hiệu là phi kiếm màu bạc. Mà Khương Hỉ là thuộc về phù đạo đấy, đạo bào tiêu chí tự nhiên hẳn là muốn đổi thành màu bạc phù lục. Khương Hạo tâm tư kín đáo, hắn là tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chờ biến hóa thành Khương Hỉ bộ dáng sau đó, Khương Hạo liền ngự kiếm hướng về thần binh cấm địa lối vào chỗ bay đi. Đợi hắn rơi xuống sau đó, liền nhìn thấy Lăng Thiên Nguyệt mừng rỡ hướng hắn đi tới, nói đến hai người đều còn tính là nội viện đồng môn đây. Chỉ chẳng qua hiện nay Khương Hỉ cũng đã là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Liền thấy Lăng Thiên Nguyệt cười tủm tỉm hướng về phía Khương Hỉ chắp tay thi lễ nói: Khi đạo Lăng Thiên Nguyệt gặp qua Khương Hỉ sư thúc huyền hóa thành Khương Hỉ, Khương Hạo nghe vậy không khỏi ra mặt co lại, nghĩ thầm Lăng Thiên Nguyệt nữ tử này cũng quá giảng quy củ đi, gọi sư minh không tốt sao? Đều cái gì sư thúc ca? Nếu như muốn gặp được chính mình, chẳng phải là muốn xưng hô một tiếng sư tổ? Thế là hắn liền cố ý chê cười nói: Lăng sư muội khách khí, chúng ta cũng có đã lâu không gặp a. Đúng vậy à, kể từ Thiên Ngọc tỷ tỷ đại hôn phía sau liền sẽ không có duyên gặp một lần, đã có hơn 30 năm đi. Mặc dù bây giờ cùng thuộc tại thần binh đạo tông, nhưng dù sao không phải tại cùng một cái đạo đường, cách nhau rất xa, vẫn là không cách nào nhìn thấy. Lăng Thiên Nguyệt buồn bã nói: Ngươi vẫn là gọi ta sư minh đi, dạng này nghe lộ ra thân thiết một chút. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới một chuyến, vừa vặn hôm nay muốn tới cấm địa bên trong tìm kiếm một ít linh thảo, lại vừa vặn gặp phải ở nơi này mà phòng thủ, cũng sẽ không cần cố ý đi tìm ngươi rồi. Nơi này có mấy hạt đan dược tặng cho ngươi cùng Tiên Nhã sư muội, mong nhất thiết phải cất kỹ nói đi, liền đem một cái bình thuốc đặt ở Lăng Thiên Nguyệt trong tay, theo sau đó xoay người đi vào thần binh cấm địa bên trong. Lăng Thiên Nguyệt thần niệm thăm dò vào đan trong bình, đợi nàng thấy rõ ràng cái kia bốn hạt trúc cơ đan về sau, cả người đều nhanh hít thở không thông. Bình thuốc bên trong không chỉ có bốn hạt trúc cơ đan, hơn nữa còn là bốn hạt thượng phẩm trúc cơ đan. Có cái này bốn hạt thượng phẩm trúc cơ đan về sau, nàng cùng muội muội của mình Thiên Nhã trúc cơ có hy vọng rồi. Ngay tại nàng còn đắm chìm tại bất thình lình chấn kinh cùng trong vui sướng lúc, phòng thủ trong tiểu đội một tên đệ tử hướng về phía nàng hỏi: "Thiên Nguyệt sư tỷ, vừa rồi đi vào vị tiền bối kia, lệnh bài thân phận ngài cha xét sao? Ta bên này làm như thế nào ghi chép?" Một câu hỏi đem nàng từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Ổn định tâm thần về sau, nàng hướng về phía tên đệ tử kia nói ra: "Vừa rồi đi vào là bản tông phủ đạo Khương Hỷ sư thúc, cũng là ta tại nội viện đồng môn." Câu hỏi đệ tử nhẹ gật đầu, nâng bút tại ra vào bản ghi chép trên viết xuống dưới, đồng thời dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lăng Thiên Nguyệt. Trong đạo tông lại có một cái trúc cơ hậu kỳ đồng môn, thực sự là may mắn a. Lăng Thiên Nguyệt cất kỹ bình thuốc, kích động trong lòng thật lâu không thể lắng lại. Nàng biết, cái này bốn hạt thượng phẩm trúc cơ đan đối với nàng cùng muội muội tới nói ý vị như thế nào. Đó không phải chỉ là trúc cơ có thể, càng là tương lai có thể tiến hơn một bước hy vọng. Khương Hỷ sư minh, đa tạ. Lăng Thiên Nguyệt ở trong lòng yên lặng nói ra, nàng quyết định mấy người lần sau gặp được Khương Hỷ thời điểm, nhất định định phải thật tốt cảm tạ hắn. Chỉ là đáng tiếc kinh tài tuyệt diễm Khương Hạo sư minh bị người làm hại, tráng niên mất sớm. Lăng Thiên Nguyệt thì thào cảm thán nói, mà lúc này Khương Hạo đã tiến nhập thần binh cấm địa bên trong. Mục đích của hắn cũng không phải tìm kiếm linh hảo, mà là đi tới cấm địa chỗ sâu cái động đó quật, đi dò xét thần binh đạo tông truyền thừa chi địa, hơn nữa muốn ở chỗ này lĩnh ngộ trong truyền thừa cho. Tiến nhập lúc đầu cái kia quật mỏ, Khương Hạo thông qua trước đây bị chính mình che giấu không gian thông đạo, rốt cuộc đã tới động quật lối vào. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó bước vào trong động quật. Trong động quật một mảnh đen kịt, nhưng Khương Hạo thần thức lại có thể rõ ràng cảm giác được hết thảy xung quanh. Tiến vào động quật sau đó, Khương Hạo lần nữa dùng trận pháp đem cửa hang che giấu, tại cửa hang cùng trong thông đạo cắm gieo mộc u hoa cùng diệt thế đằng. Sau đó hắn dọc theo trong động quật thông đạo, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Cuối cùng, Khương Hạo lần nữa đi tới cái kia tế đàn cùng truyền tống trận chỗ. Hắn cảm giác cái tế đàn này cùng truyền tống trận có chút tà môn, bởi vậy tại còn không có biết rõ ràng bọn chúng công dụng phía trước, Khương Hạo cũng không dám thân ở bên trên. Hắn ở đây trong động quật, tìm một cái trống trải bằng phẳng chỗ ngồi xếp bằng. Khương Hạo bắt đầu dò xét sâu trong thức hải cái kia chút trong truyền thừa cho, lập tức một cỗ khổng lồ tin tức liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn. Trong những tin tức này đã bao hàm thần binh đạo tông pháp môn tu luyện, cùng các loại tu chân bách nghệ, cùng với rất nhiều điển tịch, hắn không ngừng mà học tập, cũng không ngừng mà tra tìm một chút liên quan tới bí mật cái thế giới này. Khương Hạo thần thức nhanh chóng xử lý những tin tức này, hắn bắt đầu lý giải những truyền thừa khác nội dung, đồng thời đem hắn cùng mình đã có tri thức đem kết hợp. Hắn phát giác, những truyền thừa khác nội dung cực kỳ thâm ảo, đã bao hàm rất nhiều hắn trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện lý niệm. Theo hắn đối với trong truyền thừa cho lý giải càng lúc càng đi sâu, tu vi của hắn cũng tại trong lúc bất chi bất giác được tăng lên. Hắn cảm thấy, mình thần thức trở nên càng thêm cường đại, đối với trời đất cảm ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Khương Hạo tại trong động vật tính toán mấy năm, Khương Hạo cuối cùng đem tất cả trong truyền thừa cho hiểu hết đồng thời hấp thu. Hắn mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra qua mang. Hắn biết, mình đã hoàn toàn lấy được thần binh đạo tông truyền thừa, thực lực của hắn cũng bởi vậy lấy được tăng lên cực lớn. Đặc biệt là cái kia tế đàn cùng truyền tống trận công dụng, cũng bị hắn làm rõ ràng. Tế đàn là một cái cổ xưa pháp trận, dùng hướng thiên địa, thần minh hoặc một loại nào đó tồn tại hiến tế, để đổi lấy lực lượng nào đó hoặc thực hiện một loại nào đó nguyện vọng. Mà truyền tống trận, nhưng là dùng truyền tống khoảng cách xa, có thể đem người hoặc vật từ một cái địa điểm di chuyển tức thời đến một chỗ khác điểm. Hơn nữa không cần chỗ cần đến nắm giữ tương ứng truyền tống trận, người hoặc vật sẽ từ hư không trong cái khe trực tiếp rơi xuống tại chỗ cần đến phụ cận. Khương Hạo thông qua trong truyền thừa cho phép biết, cái tế đàn này cùng truyền tống trận có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể phối hợp sử dụng, bọn chúng cùng tạo thành một cái phức tạp pháp trận hệ thống. Pháp trận này hệ thống mục đích là đem người hoặc vật truyền tống đến một cái đặc thù không gian hoặc giới diện. Chương 365, Tế Thiên Không Gian cùng Bản Nguyên Linh Giới. Chương 365, Tế Thiên Không Gian cùng Bản Nguyên Linh Giới. Cái này đặc thù không gian hoặc giới diện, phân biệt được xưng là Tế Thiên Không Gian cùng Bản Nguyên Linh Giới. Nghe nói, hai cái này không gian cùng giới diện là thần binh đạo tông các vị tổ tiên vì ứng đối một loại nào đó đại kiếp nạn mà tìm kiếm đồng thời mở ra tới chỗ tránh nạn. Ở cái này Tế Thiên Không Gian cùng Bản Nguyên Linh Giới bên trong có thể tránh đi thiên đạo dò xét, là tu luyện cùng tránh nạn tuyệt hảo chi địa. Nhưng mà hai địa phương này nhưng lại có làm cho người vô pháp thích ứng một ít quy tắc, hơn nữa truyền tống đi qua sau đó, cũng nhất thiết phải thỏa mãn nhất định điều kiện, mới có thể lần nữa truyền tống về cái động này quận. Nguyên lai viễn cổ thần binh đạo tông một ít đại năng đã phát hiện phương thế giới này bị người nắm trong tay bí mật, nhưng bọn hắn cuối cùng cả đời cũng không có tìm được rời đi cái thế giới này phương pháp. Bất quá bọn hắn cũng thử nghiệm tìm được hai cái tương đối ổn định không gian cùng giới diện, đồng thời thông qua một chút vượt mức bình thường thủ đoạn, từ đây giới làm có thể đến truyền tống thông đạo. Hắn hiểu đến, Tế Thiên Không Gian cùng Bản Nguyên Linh Giới mặc dù có thể tránh thiên đạo dò xét, nhưng trong đó hoàn cảnh cùng quy tắc cực kỳ đặc thù, không thích hợp tu sĩ trưởng kỳ cư trú. Hai địa phương này càng giống phải không cùng giới diện ở giữa điểm tụ, tràn đầy vị trí cùng nguy hiểm. Tại cái này hai cái khu vực bên trong thường thường đều có thể gặp phải từ giới diện khác tới tu sĩ, chỉ bất quá tại cái này hai cái khu vực bên trong tu sĩ, căn bản không có khả năng tồn tại hữu hảo sống chung hiện tượng, bởi vì ở trong đó chỉ có mạnh được yếu thua cùng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát tác. Do đó, truyền thừa trong tin tức có khuyến bảo, nếu như không phải tại nhất thiết phải dưới tình huống, tốt nhất đừng đi tới hai địa phương này, để tránh đến lúc đó lại cũng không về được. Tin tức này là ở trong truyền thừa một quyển tên là Tổ Sư Giới Ngự trong điện tịch đi lại. Cái này một quyển điện tịch trên cơ bản đều là do lịch đại thái thượng trưởng lão, đạo tử cùng trưởng môn ghi lại một chút tuyệt mật nội dung tập hợp mà thành. Khương Hạo tinh tế cân nhắc qua tổ sư giới ngữ bên trong tin tức, trong lòng đối với viễn cổ thần binh đạo tông các đại năng tràn đầy kính ý. Bọn hắn không chỉ có phát hiện cái thế giới này một ít quy luật cùng bí mật, còn mở ra đi tới các không gian thông đạo, vì tông môn lưu lại có thể tiếp tục truyền thừa xuống hy vọng. Tổ sư giới ngữ bên trong đời thứ 5 trưởng môn thì có nhắn lại ghi chép, hắn phát giác toàn bộ hàng thiên đại lục bên trong rất nhiều đất thí luyện đều có cố định chu kỳ cởi mở hiện tượng, tỉ như trúc cơ kỳ tu sĩ mỗi 50 năm trước hướng về một lần hàng thiên bí cảnh, còn có mỗi trăm năm hướng kim đan kỳ tu sĩ mở ra một lần không minh động thiên, cùng với tùy thời có thể tiến vào tù long chi địa đời thứ 12 hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão nhắn lại ghi chép. Hắn đối với phương thế giới này mỗi 300 năm liền sẽ buộc phát một lần dị tộc chi chiến, cùng mỗi ngàn năm tả hữu sẽ xuất hiện chính ma chi chiến, cùng với mấy ngàn năm liền sẽ phát sinh toàn bộ tu chân giới đại loạn, cảm thấy quá có quy luật tính. Duy nhất không biến đúng là mỗi một lần thí luyện, tranh đoạt, chém giết mang đến lúc nào cũng rộng lượng tu sĩ vẫn lạc. Mà phương thế giới này thật giống như có một to lớn bí mật trận pháp, tại cắn nuốt tu sĩ sau khi chết chỗ tràn lan ra sinh cơ cùng linh hồn. Phát hiện này nhường đạo tông tiền bối các đại năng suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, nhưng bọn hắn tựa hồ lại không cách nào ngăn cản từng cảnh tượng ấy tranh đấu cùng chém giết, bởi vì này chút tranh chấp đều cùng những cái kia mấu chốt tài nguyên tu luyện cùng một nhịp thở. Nếu không tranh không đoạt, liền không cách nào làm cho các tu sĩ tăng cao tu vi, không cách nào làm cho tông môn phát triển thế lực. Cái này tựa hồ hình thành một loại vòng luẩn quẩn, rõ ràng cảm thấy ở trong đó giống như có vấn đề, nhưng lại không thể không kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đồng thời cam tâm tình nguyện đi chết. Rất giống bị chuồn nuôi súc vật, tới rồi thời điểm nhất định, kiểu gì cũng sẽ bị đại lượng mà giết mà biến thành người khác ăn thịt. Tổ sư giới ngữ bên trong ghi chép, tại tế thiên không gian cùng bản nguyên linh giới ở bên trong, tu sĩ không chỉ có phải đối mặt ác liệt hoàn cảnh, còn phải đối mặt đến từ giới diện khác sinh vật cùng tu sĩ cạnh tranh, thậm chí là chém giết. Tại những địa phương này, không có quy tắc, không có trật tự, chỉ có trần truồng thực lực vi tôn. Nghe nói tại tế thiên trong không gian không chỉ có trải rộng các loại yêu thú, hơn nữa còn trải rộng rất nhiều tế đàn, chỉ cần đem chính mình ở mảnh này to lớn trong không gian chém giết sinh linh thi thể để đặt tại bên trên tế đàn, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch đến bất đồng vật phẩm. Dĩ nhiên, chém giết sinh linh bao quát đồng loại tu sĩ, cũng bao quát dị tộc tu sĩ cùng các loại yêu thú. Nếu như ngươi không muốn chém giết sinh linh, đem chính mình mang bên mình mang theo vật phẩm, hoặc là tại trong không gian đạt được linh dược cùng các loại tài liệu để đặt ở trên tế đài, chỉ cần nhất định có giá trị, cũng có thể đổi lấy đến bất đồng vật phẩm. Bất đồng tế đàn chỗ có thể thu được vật phẩm đều có chỗ khác biệt, cần phải không ngừng mà đi nếm thử. Toàn bộ không gian liền có chút tương tự với một cái tràn đầy nguy hiểm cùng máu tanh trao đổi không gian, đến nỗi trao đổi bên kia là người hay là yêu, hoặc là ma, không người có thể biết được. Như vậy, tiến vào tế thiên không gian về sau, dưới tình huống nào mới có thể rời đi này không gian đâu? Chỉ có tại cái này trong không gian thu hoạch đến đầy đủ yêu đan, mới có thể thông qua tế đàn đổi lấy đến một tấm đặc chế thoát ra phù kích phát trương này, thoát ra phù mới có thể truyền tống về lúc đầu địa điểm. Mà bản nguyên linh giới lại cùng tế thiên không gian có khác biệt rất lớn. Đây là một cái so hàng tiên đại lục còn quảng đại hơn giới diện. Chỉ là cái giới diện này quy tắc đối với tu sĩ cực kỳ bất lợi. Bởi vì tất cả tu sĩ bị chuyển tống đến bản nguyên linh giới về sau, bất luận ngươi nguyên lai là dạng gì tu vi, tới rồi nơi đây sau sẽ mất đi tất cả linh lực cùng thần thức, liền cùng phàm nhân không khác, thậm chí có thể còn không bằng giới này người bình thường. Đã như vậy, lại vì sao muốn đi đến cái này bản nguyên linh giới đâu? Nguyên lai cái này bản nguyên linh giới chân chính hấp dẫn tu sĩ là tài nguyên phong phú nguyên linh châu. Những thứ này nguyên linh châu tại giới này đồng thời không có tác dụng gì, nhiều nhất chính là bị coi thành đồ trang sức hoặc thưởng loạn chi vật mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể bị tu sĩ mang ra giới này, vậy coi như giống như thiên tài địa bảo. Nguyên linh châu tại bản nguyên linh giới bên trong mặc dù nhìn như phổ thông, chỉ khi nào bị mang ra bản nguyên linh giới, liền lại biến thành một loại cực kỳ đặc thù linh vật. Bọn chúng bên trong ẩn chứa một loại mang theo lực lượng pháp tắc năng lượng, loại năng lượng này đối với tu sĩ tới nói cực kỳ quý giá. Đem nguyên linh châu mang về phía sau đem luyện hóa, mỗi một hạt nguyên linh châu căn cứ vào hắn phẩm chất khác biệt, không chỉ có thể bù đắp được 3 đến 10 năm khổ tu, còn có thể lĩnh ngộ nguyên linh châu bên trong bất đồng thiên địa pháp tắc, đối với tương lai mình thành tựu đại đạo đặt vững cơ sở. Nguyên linh châu loại này đặc tính, khiến cho nó đã trở thành các tu sĩ mạo hiểm đi tới bản nguyên linh giới nguyên nhân chủ yếu. Cứ việc tại bản nguyên linh giới ở bên trong, các tu sĩ sẽ mất đi linh lực cùng thần thức, nhưng bọn hắn có thể thông qua tìm kiếm nguyên linh châu, tiếp đó nghĩ cách đem hắn mang ra bản nguyên linh giới, dùng cái này tới thu được lợi ích cực kỳ lớn. Chương 366, phân hồn thuật chương 366, phân hồn thuật nhưng mà, muốn từ bản nguyên linh giới mang về nguyên linh châu cũng không phải là chuyện dễ. Đầu tiên, các tu sĩ cần tại mất đi linh lực cùng thần thức dưới tình huống, tại bản nguyên linh giới bên trong sống sót. Thứ yếu, cần muốn tìm tới một loại phương pháp có thể thuận lợi trở lại lúc đầu giới diện. Tổ sư giới ngữ bên trong nâng lên, bản nguyên linh giới bên trong tồn tại một loại tên là bản nguyên linh quả mọng kỳ quả, các tu sĩ có thể thông qua thức ăn bản nguyên linh quả mọng tới khôi phục mình một phần nhỏ linh lực cùng thần thức. Nhưng mà, bản nguyên linh quả mọng cực kỳ hi hữu, lại lớn lên tại bản nguyên linh giới bên trong địa phương cực kỳ nguy hiểm, bình thường cũng có yêu thú cường đại thủ hộ. Bất quá chỉ cần có thể tìm được loại này bản nguyên linh quả mọng đồng thời thức ăn, tu sĩ tại giới này xác suất sinh tồn sẽ đề cao mạnh. Ngoài ra, quan trọng nhất là các tu sĩ còn cần tại bản nguyên linh giới bên trong tìm được bên trên cổ truyền tống trận đem chính mình truyền tống trở về. Tổ sư giới ngữ bên trong ghi chép, bản nguyên linh giới bên trong tồn tại một chút cổ xưa truyền tống trận, những thứ này truyền tống trận có thể thông hướng giới diện khác, bao quát hàng thiên đại lục. Nhưng mà, những thứ này truyền tống trận bình thường đều giấu ở bản nguyên linh giới bên trong cực kỳ địa phương bí ẩn, hoặc là bị một chút người bình thường đất nước hoàng tộc cùng một ít cỡ lớn thế lực chỗ trường khống, lại cần đặc định điều kiện mới có thể khởi động. Khương Hạo ý thức được, hai địa phương này mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể là tìm kiếm rời đi thế giới tuyến này tác chỗ mấu chốt. Hắn quyết định, tại chính mình không có làm chuẩn bị thật đầy đủ phía trước, sẽ không dễ dàng nếm thử đi tới hai địa phương này. Khương Hạo tại trong động quật bày ra tụ linh trận, phòng ngự trận cùng ẩn nặc trận, bảo đảm mình tại trong lúc bế quan sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Tiếp đó, hắn bắt đầu chỉnh lý cùng cảm ngộ từ trong truyền thừa lấy được công pháp tu chân cùng kỹ nghệ, đồng thời đối với trước mắt chính mình nắm giữ công pháp tiến hành ước định, lấy quyết định có phải hay không là yêu cầu thay đổi công pháp hoặc là học tập mới kỹ pháp. Hắn phát giác, thần binh đạo tông trong truyền thừa không chỉ có tu luyện công pháp, càng nhiều hơn chính là liên quan tới luyện khí, luyện đan, phụ trận các phương diện tri thức, những kiến thức này với hắn mà nói cũng là tài sản quý báu. Hắn quyết định, trước tiên ước định mình một chút công pháp cùng kỹ năng. Đầu tiên, Khương Hạo là pháp thể song tu, trước mắt tu luyện hư không tinh thần ghi chép cũng vẫn luôn rất thích hợp hắn. Bộ công pháp này giống như là vì hắn lượng thân chế tác riêng, người khác còn không có điều kiện tu luyện bộ công pháp này. Hơn nữa hắn cũng nhất thiết phải đem cái này bộ công pháp tu luyện tới nguyên anh kỳ, đến lúc đó thông qua không gian thông đạo đi tới giới diện khác lúc, phải đối mặt không gian loạn lưu xâm nhập, cái này hư không tinh thần ghi chép chính là rời đi mấu chốt. Mặt khác chính là ngũ hành diễn sinh quyết cùng hỗn độn vô cực công. Trước mắt Khương Hạo thể nội sinh thành hoàn mỹ thế giới, ngũ hành diễn sinh quyết cùng hỗn độn vô cực công có thể thông qua thế giới này tự động vận chuyển. Chỉ bất quá hỗn độn đại thủ ấn bộ này hỗn độn vô cực công bên trong kèm theo thuật pháp, vẫn là phải muốn làm từng bước mà tu luyện đồng thời từng bước lĩnh ngộ. Hỗn độn đại thủ ấn bộ này thuật pháp ở bên trong có 3 chiêu chỉ pháp, 3 chiêu quyền pháp cùng 3 chiêu trường pháp, mỗi tấn thăng một cái đại cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ đồng thời tập luyện một chiêu mới chiêu thức. Trước mắt Khương Hạo cũng chỉ có thể tập luyện đến chiêu thứ 3 chỉ pháp, muốn lĩnh ngộ những thứ khác chiêu thức mới nhất định phải nhường tu vi của mình nhận được tăng lên trên diện rộng, cấp bách là không vội vàng được. Thông qua Khương Hạo thực chiến thể nghiệm, hắn đối với bộ này hỗn độn đại thủ ấn thuật pháp còn là vô cùng hài lòng, cho tới bây giờ cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần đem hắn tu luyện trí thuần quen là đủ. Trừ cái này bộ thuật pháp, liền chỉ có một ít cùng linh lực tương quan ngũ hành thuật pháp hoặc phong lôi thuật pháp, loại này thuật pháp là Khương Hạo tương đối thường xài, thủ đoạn đối địch vẫn là lại ít một chút. Tu luyện của hắn phương pháp là lợi dụng bất đồng linh lực xem như phân thân vật dẫn, kết hợp thần niệm hóa hình chi thuật đem chính mình thần niệm cùng linh lực dành thời gian cho việc khắc hòa làm một thể. Làm như vậy tất nhiên có thể thực hiện linh lực phân thân hành động cùng thi triển, nhưng chỉ có thể dùng cho thay thế khối lỗi, làm một chút tương đối thông thường sự tình. Một khi dùng đấu pháp, liền lộ ra khuyết thiếu uy năng rồi. Cái này khiến Khương Hạo không có tiếp tục tại thuật này pháp bên trên tiêu phí càng nhiều thời gian đi tu luyện. Kể từ mấy năm này hắn đem đạo tông truyền thừa triệt để lý giải sau đó, hắn phát giác nguyên lai mình suy nghĩ phương pháp là sai lầm. Bất quá đạo tông trong truyền thừa có một loại tên là phân hồn thuật thuật pháp có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Phân hồn thuật nhưng thật ra là một loại cực kỳ cao thâm phân thân thuật pháp, mặc dù tên là phân hồn, nhưng trên thực tế là có thể mượn dùng bất luận một loại nào linh lực, chân nguyên mấy người năng lượng làm vật trung gian mà hình thành cường đại dành thời gian cho việc khác. Bộ này thuật pháp không chỉ có gồm cả ma linh phân thân cùng thần niệm hóa hình tất cả công năng cùng đặc điểm, hơn nữa còn không cần lo lắng bị tu sĩ cấp cao dùng thần thức dò xét điều tra ra. Quan trọng nhất là cố này dành thời gian cho việc khác đã có độc lập thần hồn cùng tư duy, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, cũng chính là một chính mình khác. Chỉ bất quá đây là ưu khuyết điểm cùng tồn tại một loại thần kỳ thuật pháp, hơn nữa tu luyện loại thuật pháp này còn kèm theo thống khổ cực độ. Chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói, cái này tương đương với chính mình nhiều tốt mấy cái mạng, có mấy cái dành thời gian cho việc khác thì có mấy cái mạng. Mỗi một cái dành thời gian cho việc khác kỳ thực liền là chân chính chính mình có thể lẻ loi tu luyện, cũng có thể hành động một mình, cũng không chịu chủ thể chế ước cùng khoảng cách hạn chế. Khuyết điểm chính là tạo ra phân thân cần lột cách ba hồn bảy phách của mình cùng kim đan hoặc nguyên anh, hơn nữa còn cần dùng tự thân tinh huyết tới tế luyện. Quá trình này là cực kỳ nguy hiểm cùng thống khổ, hơn nữa còn nhất thiết phải trả giá tu vi bị suy yếu đại giới. Theo lý thuyết, nếu như bóc ra một nửa hồn phách chi lực cùng một nửa tu vi chi lực, như vậy chủ thể cùng dành thời gian cho việc khác đều đưa chỉ có thể giữ lại tương đương với nguyên lai một nửa thực lực. Quan trọng nhất là dành thời gian cho việc khác cùng chủ thể kỳ thực cũng là một cái cá thể độc lập, một khi dành thời gian cho việc khác không muốn cùng chủ thể hợp hai là một, cái này chính là tai nạn tính. Đạo tông trong điển tịch ghi lại thời kỳ viễn cổ một án lệ, đạo tông đã từng có một vị trưởng lao tu luyện thuật pháp này, tế luyện ra một cái dành thời gian cho việc khác, vừa mới bắt đầu cũng không có gặp phải vấn đề gì, chỉ là tại một trận đại chiến về sau, chủ thể cùng dành thời gian cho việc khác đã mất đi liên hệ, cả hai cách xa nhau khoảng cách rất xa. Rất nhiều năm về sau, cả hai phân đừng có riêng mình đạo lữ cùng nhi nữ, tu vi cũng đều lần lượt tiến giai đến nguyên anh kỳ, thực lực cũng không phân sàn sàn nhau. Lúc gặp nhau lại là đều không thể thuyết phục đối phương tiến hành dung hợp, kết quả là chỉ có thể là tiếp nối mỗi người đi một ngả rồi. Bởi vậy, đạo tông truyền thừa cũng trịnh trọng khuyên bảo hậu nhân phải cẩn thận tập luyện môn thuật pháp này. Trước đây án lệ tuy có tiếc nuối, nhưng tóm lại là không có có tạo thành nghiêm trọng hơn bi kịch. Nếu dành thời gian cho việc khác tại dưới cơ duyên xảo hợp lựa chọn tu ma, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bộ thuật pháp tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, cần người tu luyện khắc sâu lý giải cùng ước định sau đó, nghĩ lại mà làm sao. Chương 367, tế luyện dành thời gian cho việc khác. Chương 367, tế luyện dành thời gian cho việc khác. Khương Hạo lặng lặng ngồi xếp bằng suy tư mấy ngày, quyết định cuối cùng hay là muốn tập luyện môn này cao thâm phân hồn thuật. Bây giờ trong lòng của hắn là cường liệt nhất mà kiên định tín niệm, là phải mang theo chính mình coi là thân hữu người thoát đi thế giới này. Muốn đạt đến cái mục tiêu này, là tối trọng yếu liền là vẫn còn sống cùng trở nên mạnh mẽ. Nếu mà có được cố này dành thời gian cho việc khác, không chỉ có nhiều sống tiếp tỷ lệ, cũng tương đương với hai người đồng thời tu luyện, tăng nhanh tốc độ trở nên mạnh mẽ. Dĩ nhiên, Khương Hạo đồng thời không có tự đại đến muốn phải đồng thời tế luyện càng nhiều dành thời gian cho việc khác, hắn lo lắng phân hóa ra dành thời gian cho việc khác quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân. Hơn nữa hắn tin tưởng án lệ bên trong loại tình huống kia đồng thời sẽ không phát sinh trên người mình. Bởi vì hắn chủ thể có được hòn đá màu đen không gian cùng thể nội thế giới, đây là hắn bảo đảm tại tu vi bên trên dẫn đầu tại phân thân căn bản. Ngoài ra, hắn tin tưởng mình chủ thể cùng dành thời gian cho việc khác trong lòng cũng chỉ có thể có một cái đạo lữ, không thể nào xuất hiện loại kia đề cập tới luân lý tai nạn. Còn sẽ hay không lựa chọn tu ma điểm này, Khương Hạo kể từ lĩnh ngộ đạo tông truyền thừa về sau, sinh ra cái nhìn bất đồng. Đạo tông trong điện tịch khó tránh khỏi cũng có công pháp ma đạo truyền thừa, đây là thứ nhất. Hơn nữa đạo tông trong lịch sử có mấy vị thái thượng trưởng lão tu tập liền là công pháp ma đạo. Tại tổ sư giới ngữ bên trong thì có mấy vị kia tập luyện công pháp ma đạo thái thượng trưởng lão lưu lại mình tu hành cảm ngộ. Trong đó tu vi đạt đến hóa thần kỳ đời thứ 12 thái thượng trưởng lão liền là một vị tập luyện công pháp ma đạo người mạnh nhất, cũng là hắn dẫn theo thần binh đạo tông đi tới được đỉnh phong. Vị này tu ma hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão đã từng lưu lại cảm ngộ của mình, vạn vật đều có thể tu chi pháp theo mình chi tư, ngộ tính cùng thu hoạch chi tư mà định ra. Mình tu không sợ thế gian sinh linh, các thì tu chi pháp không chính tả phân chia. Nhìn chung đại đạo, hóa thần phía trước chủ tu nhục thân, hóa thần sau đó cuối cùng tu thần hồn bất diệt tắc thì có thể ae ổng. Tu thần hồn tức tu tâm vô ma, tắc thì tu ma cũng không nhập ma. Nhược tâm có ma, tung sửa đổi tông đạo ra chi pháp, cũng sẽ đi thương thiên hại lý sự tình. Huống hồ tu sĩ toái đan thành anh thời điểm, có ăn nhập ma đang người, bởi vì cái gọi là nhập ma hậu phương gặp chân ngã, biết chân ngã hậu phương có thể không ta hậu phương có thể thấy rõ vạn vật gốc dễ, càng dễ ngộ tu chân chi đạo. Đoạn văn này nói rất rõ, vị này hóa thần kỳ tiền bối chỉ ra, vạn vật đều có thể tu hành phương pháp là căn cứ tự thân tư chất, năng lực lĩnh ngộ cùng chỗ có thể thu hoạch đến tài nguyên tới quyết định. Chỉ cần mình tu hành không phải xây dựng ở tổn hại thế gian sinh linh trên cơ sở, tu hành phương pháp liền không có chính ma khác nhau. Nhìn chung đại đạo, hóa thần phía trước chủ yếu tu luyện là nhục thân, hóa thần sau đó cuối cùng tu luyện là thần hồn, chỉ cần thần hồn bất diệt liền có thể thực hiện ae ổng. Tu luyện thần hồn chính là tu tâm, trong lòng vô ma, bất luận ngươi tu luyện dạng gì công pháp cũng sẽ không nhập ma. Nếu như trong lòng có ma, dù là ngươi tu luyện là chính tông đạo gia công pháp, cũng giống vậy sẽ làm ra làm cho thế gian sinh linh đổ thán sự tình. Huống chi, tu sĩ tại toái đan thành anh thời điểm, thậm chí có người còn cần ăn nhập ma đan, bởi vì cái gọi là nhập ma sau đó mới có thể thấy rõ chân ngã, hiểu rõ chân ngã sau đó mới có thể không ta sau đó mới có thể thấy rõ vạn vật bản chất, cũng liền dễ hiểu hơn chân chính tu chân đại đạo. Bởi vậy, Khương Hạo tin tưởng vững chắc, chỉ cần có thể thủ vững bản tâm, liền có thể khám ngộ đại đạo, những thứ khác tất cả là thực hiện đại đạo thuật mà thôi. Nếu như từ nghiêm ngặt ý nghĩa đến xem, hắn tu luyện hỗn độn đại thủ ấn, cũng giống một chủng ma công tồn tại. Nhưng mà hắn cũng sẽ không vì để thăng tu vi của mình, mà thường xuyên sử dụng bộ này thuật pháp đi hấp thu tu sĩ khác tu vi chi lực cùng thần hồn chi lực. Bộ này thuật pháp chợt nhìn cũng giống là một bộ ma đạo thuật pháp, nhưng bên trong Phật môn cũng có tương tự thuật pháp, chẳng lẽ Phật môn cũng mê muội hay sao? Đây càng có thể nghiệm chứng Khương Hạo đối với cái này lý giải, đây đều là thuật, mà thuật là vì đạo nhi tồn tại. Cuối cùng, Khương Hạo quyết định tiếp tục tu luyện hắn chủ tu công pháp hư không tinh thần ghi chép cùng hỗn độn vô cực công, còn có thuật pháp hỗn độn đại thủ ấn cùng pháp tương vô biên. Đồng thời bắt đầu tập luyện phân hồn thuật, bắt đầu tế luyện phân thân của mình. Đến nội thân pháp, còn tiếp tục tập luyện bộ kia thông linh đột pháp, tại cổ bảo đế giang hoa phối hợp xuống, thân pháp của hắn đem sẽ trở nên quỷ dị khó lường. Bất quá Khương Hạo định đem đế giang hoa lưu cho dành thời gian cho việc khác sử dụng, dạng này cũng có thể tăng cường phân thân chiến lực cùng sát suất sinh tồn. Bây giờ hắn đã đạt đến kim đăng kỳ, nguyên lai chỗ sử dụng pháp bảo cũng muốn thích hợp mà chế tạo lần nữa thăng cấp một phen, đồng thời cũng phải vì sắp tế luyện dành thời gian cho việc khác chuẩn bị một bộ công thủ pháp bảo. Cứ như vậy, Khương Hạo bắt đầu bận rộn, hắn đầu tiên là nghiêm túc lĩnh ngộ phân hồn thuật tu luyện cùng phương pháp tế luyện, tiếp đó bắt đầu thử nghiệm bắt đầu lột cách mình kim đan năng lượng. Bởi vì hắn cựu thải kim đan thể tích rất lớn, bởi vậy liền xem như một phân thành hai cũng vẫn là có thể bảo trì thực lực cứng hãn. Thống khổ nhất chính là tam hồn thất phách bóc ra. Thần hồn vốn là toàn bộ sinh linh yếu ớt nhất đấy, hơi bị tổn thương liền sẽ đau đến không muốn sống, chúng chi là muốn đem thần hồn một phân thành hai. Cuối cùng, tại đã chịu gần như rút hồn luyện phách thống khổ về sau, Khương Hạo trung quy là đem tam hồn thất phách cùng kim đan một phân thành hai. Lập tức hắn lại rút ra tự thân tinh huyết dựa theo truyền thừa ghi lại phương pháp bắt đầu tế luyện dành thời gian cho việc khác. Khương Hạo đang tế luyện phân thân quá trình bên trong, đem phân thân bề ngoài tế luyện thành sử dụng. Hắn biết, sử dụng hình dạng tại trong tu chân giới đồng thời không nổi danh, dạng này cũng có thể giảm xuống dành thời gian cho việc khác bị người khác nhìn thấu phong hiểm. Đang tế luyện phân thân đồng thời, Khương Hạo cũng bắt đầu luyện chế lại một lần mình pháp bảo. Bây giờ hắn tiêu hóa thần binh đạo tông truyền thừa sau đó, luyện khí kỹ năng đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhưng đã có thể coi là một cái luyện khí tông sư rồi. Khương Hạo vẫn như cũ lựa chọn một lần nữa thăng cấp Long huyết tử kim thương, hắn từ không gian bên đầm nước chọn lựa đầy đủ tài liệu, thăng cấp đồng thời luyện chế ra hai cây Long huyết tử kim thương, trong đó một cây tự nhiên là vì phân thân của mình chuẩn bị. Nguyên lai hắn sử dụng kim cương huyền võ thuật hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu, thế là hắn đem kim cương huyền võ thuật cùng dạng xuề ô luyện chế pháp bảo phương pháp tướng kết hợp, luyện chế ra hai mặt mới tinh kim cương huyền võ thuật. Bởi vì có chữ linh pháp trận giá trị, mới tinh kim cương huyền võ thuật lực phòng ngự kinh người, vậy mà đều có thể phòng được Long huyết tử kim thương công kích. Đây chính là có không gian chi lực đầu thương à, cũng bị mới tinh kim cương huyền võ thuật phòng xuống dưới. Còn có hắn thất tinh tiêu đương nhiên sẽ không đã quên, lần này Khương Hạo là sử dụng càng cao cấp bậc tài liệu Huyễn Ngân Huyền Mẫu tới chế tạo hắn thất tinh tiêu, lúc đầu thất tinh tiêu đều bị nó cho ném đi hồ nước màu đen phân giải thăng cấp đi rồi. Bởi vì Huyễn Ngân Huyền Mẫu tài liệu số lượng không đủ chế tạo hai bộ thất tinh tiêu, thế là Khương Hạo liền chỉ chế tạo một bộ cho mình dùng. Còn dành thời gian cho việc khác nhà, Hắn ở đây đạo tông truyền thừa lưu lại linh bảo ở bên trong, tuyển một bộ khóa thiên tiễn linh bảo cho dành thời gian cho việc khác sử dụng. Đây chính là linh bảo a. Bộ này khóa thiên tiễn linh bảo có thể là có đặc thù công năng cùng huy hoàng lịch sử chương 368, khóa thiên tiễn chương 368, khóa thiên tiễn, chính là một kiện thần binh đạo tông truyền thừa lâu đời linh bảo, hắn chỗ đặc thù ở chỗ có thể mục tiêu phong tỏa khí thế, ở ngoài ngàn dặm cũng có thể bách phát bách trúng. Phàm là không cách nào chống lại tiễn này uy năng, tất thì tiễn ra nhất định lấy địch chi tính mệnh. Này linh bảo tại thần binh đạo tông trong dòng sông lịch sử quang huy rực rỡ. Khóa thiên tiễn từng mấy giao dịch kỳ chủ, mỗi một vị chủ nhân đều là do lúc uy chấn nhất phương cường giả. Bọn hắn mượn nhờ khóa thiên tiễn sức mạnh, hoặc là trên chiến trường hành tạo thiên quân, hoặc là trong quyết đấu lực khắc cường địch, lưu lại vô số truyền kỳ cố sự, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ nuốt hận nơi này dưới tên. Tương truyền, khóa thiên tiễn sớm nhất là xuất từ thần binh đạo tông đời thứ 2 thái thượng trưởng lão bên trong một vị kỹ nghệ cao siêu luyện khí đại sư. Hắn hao phí vô số tài liệu chân quý, dựa vào hắn suốt đời tâm huyết chế thành. Không lưng tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trên có khắc huyền ảo pháp trận, có thể dẫn động thiên địa chi lực, tăng cường hắn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Thân mũi tên tắc thì nạm một cái có thể mục tiêu phong tỏa khí cơ bảo thạch, khiến cho khóa thiên tiễn một khi mục tiêu phong tỏa, tựa như cùng giỏi trong xương, không chết không thôi. Khóa thiên tiễn uy lực không gần như chỉ ở tại nó mạnh mẽ lực xuyên thấu cùng tinh chuẩn khóa chặt năng lực, càng ở chỗ đặc biệt sát lục ý chí. Nghe nói vị nào luyện khí đại sư tại rèn đúc khóa thiên tiễn lúc, đem chính mình lĩnh ngộ giết chi pháp tắc cùng ý chí chiến đấu dung nhập trong đó, khiến cho tiễn này tại bắn ra lúc có thể mang theo một luồng sát ý lâm liệt, trực chỉ địch tâm linh của người ta. Theo thời gian trôi qua, khóa thiên tiễn tại thần binh đạo tông bên trong đời đời truyền lại, mỗi một vị chủ nhân mới đều sẽ căn cứ vào đặc điểm của mình đối nó tiến hành cải tiến cùng luyện hóa, khiến cho cái này uy lực của linh bảo càng cường đại. Nó không chỉ có là thần binh đạo tông bảo vật trấn tông, càng là mỗi một vị thần binh đạo tông đệ tử trong lòng kiêu ngạo. Nhưng mà, chính như tất cả cường đại pháp bảo đồng dạng, khóa thiên tiễn cũng có mình kiếp nạn. Tại một lần thần binh đạo tông bị gặp cường địch xâm lấn trong chiến đấu, khóa thiên tiễn cùng chủ nhân của nó bị đặc biệt chiếu cố. Chính là bởi vì khóa thiên tiễn uy lực mạnh mẽ quá đáng, mới bị quân địch kiêng kỵ. Bởi vậy đang tấn công thần binh đạo tông trong kế hoạch, liền an bài mấy tên cao thủ đặc biệt nhắm vào khóa thiên tiễn cùng chủ nhân, thả ra vài viên diệt thần châu đem khóa thiên tiễn chủ nhân cách sát tại chỗ, liên nguyên anh đều không có cơ hội trốn chạy. Mà khóa thiên tiễn cũng ở đó lần đại trong lúc nổ tung bị hao tổn nghiêm trọng, cung cùng tiễn đều hóa thành tàn phế kiện. Cuối cùng xâm lấn cường địch đều bị đánh lui, nhưng khóa thiên tiễn bị tông môn đệ tử thu thập đủ về sau, cũng chỉ còn lại có một đống tàn phế kiện. Tại đã trải qua nhiều đời đạo tông trưởng lao chữa trị về sau, cũng bèn bèn chỉ là chữa trị không lương cùng kim, hỏa, lôi ba cây linh tiễn, còn lại bộ phận vẫn là một đống tàn phế kiện, tán lạc tại cung trong túi, phảng phất đang kể cuộc chiến tranh kia kịch liệt cùng tàn khốc. Khương Hạo lấy ra mấy khối mũi tên tàn phiến thả ở trước mắt tinh tế xem xét, giờ mới hiểu được vì cái gì bèn bèn chỉ chữa trị không lương cùng kim, hỏa, lôi ba cây linh tiễn, còn dư lại tàn phiến ở bên trong, bị bỏng thành than cốc một thuộc tính tài liệu cùng thổ thuộc tính tài liệu trộn chung, thủy thuộc tính tài liệu cùng băng thuộc tính tài liệu trộn chung, phong thuộc tính tài liệu cùng hắc ám hệ tài liệu mảnh vụn cùng bột phấn lại cùng tất cả tài liệu đều trộn chung, đúng là rất khó phân chia đồng thời để luyện ra. Khách quan mà nói, kim, hỏa, lôi ba loại thuộc tính tài liệu, bởi vì bản thân đặc biệt tính chất, vẫn là tương đối dễ dàng được để luyện ra. Đây đối với người khác mà nói đích thật là một kiện vô cùng phức tạp mà vấn đề nhức đầu, nhưng đối với Khương Hạ mà nói, những chuyện này nhưng là rất dễ dàng xử lý. Hắn đem còn lại những mũi tên này tàn phiến toàn bộ đều ném vào hồ nước màu đen bên trong, tinh chờ chúng nó bị dần dần phân giải ra ngoài. Khương Hạo quyết định một lần nữa chữa trị đồng thời luyện hóa tất cả bị hư hao mũi tên. Khương Hạo phát giác, bọn chúng mấy cái ở bên trong, tựa hồ ngoại trừ nguyên bảo tu vi không có tiến triển gì, tiểu túng cùng linh sâm bảo bảo cùng với địa long tiểu hoàng giống như đã đều lên cấp rồi. Lúc này tiểu túng chợt nhớ tới quả nhi cùng nguyên lai cùng nó sớm chiều trung đụng những cái kia tiểu trùng, còn có cái kia tiêu ngạo gà, liền hướng Khương Hạo tuân hỏi chúng nó tình hình gần đây. Khương Hạo mỉm cười, liền dự định hôm nay đem tất cả đều gọi ra tới cùng một chỗ tốt xung đẩy. Liền thấy trong miệng hắn mặc niệm vài câu, liền có một tiểu nữ hoa từ trong cơ thể của hắn tránh hiện ra, cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mọi người. Chính là từ trong thể nội thế giới bay ra ngoài quả nhi. Ngay tại quả nhi xuất hiện một khắc này, ngoại trừ Khương Hạo bên ngoài, tất cả lũ tiểu gia hỏa đều cảm nhận được một loại vô hình cảm giác áp bách, đại gia đều có một loại bị một tảng đá lớn đè ở trên người ảo giác. Cũng không phải nói Khương Hạo tu vi bây giờ đã mạnh hơn quả nhi rồi, mà là bởi vì quả nhi bây giờ thân ở Khương Hạo tảng đá trong không gian, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Khương Hạo. Chỉ cần tại cái này trong không gian, Khương Hạo chính là thỏa thỏa vương giả, bất luận mạnh cỡ nào tu vi người, tại cái này trong không gian đều chỉ có thể bị Khương Hạo tùy ý bài bố. Quả nhi, ngươi chừng nào thì biến lợi hại như vậy? Nguyên lai cho là ngươi cũng chỉ bất quá lợi hại hơn ta một chút, những năm này ta ăn thật nhiều hỏa thuộc tính linh thạch, không nghĩ tới cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn, tiểu túng buồn bực nói. Chủ nhân tìm cho ta một cái mới chỗ dung thân, nơi nào là một hoàn chỉnh thế giới, đặc biệt có lợi cho thực lực của ta tăng lên. Quả nhi vui vẻ nói. Chủ nhân thực sự là bất công à, cho quả nhi tìm một cái nơi đến tốt đẹp, vì cái gì không tìm cho ta cái nơi đến tốt đẹp đâu. Nguyên Bảo phàn nàn nói. Hả, ngươi bây giờ trở tại trong không gian trải qua còn không sảng khoái sao? Khương Hạo cười hỏi. Không phải ở đây không tốt, mà là đan lô của ta bản thể chế ước ta trưởng thành, ta lúc đầu đan lô bản thể cũng mới linh khí cấp bậc A, vẹn vẹn cao hơn pháp bảo một cái cấp bậc, nếu như không tăng lên bản thể của ta, ta là rất khó chiếm được trưởng thành. Nguyên Bảo quay đầu nhìn về phía xó xỉnh bên trong chính là cái kia đan lô bản thể phiền não nói. Thì ra là thế, vậy ta nên như thế nào mới có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này đâu? Khương Hạo bây giờ mới minh bạch Nguyên Bảo tu vi trì trệ không tiến nguyên nhân. Nhìn thấy Nguyên Bảo còn ngồi dưới đất trầm tư, Quả Nhi cười nói, "Chủ nhân, ngươi có thể đem đạo tông truyền thừa cái kia linh bảo cấp bậc đan lô lấy ra cho Nguyên Bảo xem như mới bản thể. Hoàn toàn không có vấn đề, Nguyên Bảo, ngươi cảm thấy thế nào đâu?" Khương Hạo rất dứt khoát ứng thừa xuống. Nguyên Bảo ưu hoán nhìn thoáng qua Quả Nhi, "Nếu như cái kia linh bảo trong lò đan đã đản sinh ra khí linh bản nguyên, ngươi biết ta sẽ có kết quả gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng chủ nhân giúp bản thể của ngươi tiến hành thăng cấp sao? Nếu thăng cấp thất bại, vậy ngươi chẳng phải là thảm hại hơn?" Quả Nhi không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản bác. Chương 369, trợ giúp Nguyên Bảo thăng cấp phương pháp. Chương 369, trợ giúp Nguyên Bảo thăng cấp phương pháp. Khương Hạo xem như nghe rõ, trợ giúp Nguyên Bảo giải quyết tu vi bình cảnh vấn đề, vậy thì nhất định phải nhường dung nạp nó đan lô bản thể thực hiện thăng cấp. Phương pháp đơn giản nhất chính là tìm một cái đẳng cấp cao đan lô tới tiến hành thay thế, thứ yếu chính là đem nguyên là đan lô bản thể tiến hành luyện chế lại một lần mà thực hiện đẳng cấp đề thăng. Bất quá từ Nguyên Bảo trong sự phản ứng đến xem, nó tựa hồ càng có khuynh hướng đem bây giờ lò luyện đan bản thể tiến hành luyện chế lại một lần, đối với thay thế một cái linh bảo lò luyện đan bản thể có chút e ngại cùng kháng tính. Khương Hạo vô Nguyên Bảo bà bay, "Nguyên Bảo, nhìn dáng vẻ của ngươi còn giống như có chút lo lắng, ngươi đem băn khoăn của mình nói nghe một chút, cũng có thể giúp ngươi nghĩ đến một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp đâu." Nguyên Bảo cảm kích nhìn xem Khương Hạo nói ra, "Chủ nhân, ta đương nhiên biết dùng một cái đẳng cấp cao hơn đan lô, tới thay thế lúc đầu bản thể là đơn giản nhất cùng phương tiện. Nhưng mà giống Quả Nhi loại này sinh ra chính là thông thiên linh bảo khí linh, bọn chúng căn bản muốn không biết được xem như đẳng cấp thấp khí linh đắng." Quả Nhi nghe vậy không khỏi hướng về phía Nguyên Bảo lật cái bạch nhãn, lại không có đối với nó lời nói tiến hành phản bác. Nguyên Bảo dừng một chút lại tiếp tục nói ra, "Theo đạo lý nói, thông thường linh khí bên trong là không quá dễ dàng sinh ra khí linh đấy, dù là thật sự có, cũng chỉ là tồn tại một chút khí linh bản nguyên, lại cũng chưa chắc sẽ rất đỉnh. Nếu không phải là tiểu túng tại ta chính là cái kia linh khí lò luyện đan bản thể bên trong né hơn vạn năm, tương đương với luyện hóa hơn vạn năm thời gian, ta cũng không khả năng giác tỉnh. Nhưng căn bản mà nói, ta vẫn thuộc về loại kia yếu nhất khí linh, nếu như đem bản thể của ta thay thế đến càng cao cấp bậc linh bảo bên trong, một khi gặp phải linh bảo bên trong đẳng cấp cao hơn khí linh bản nguyên, vậy ta sẽ bị nó chậm rãi thôn vệ, đã trở thành giác tỉnh linh bảo khí linh chất dinh dưỡng, đến lúc đó chủ nhân ngươi nhìn thấy không phải ta." Khương Hạo nghe vậy quay đầu nhìn một chút Quả Nhi, hắn không nghĩ tới khí linh ở giữa còn có tình huống như vậy phát sinh. Quả Nhi gặp Khương Hạo nhìn sang, cũng hơi hơi gật gật đầu, tán thành Nguyên Bảo lời nói. Chỉ là Quả Nhi khinh bỉ nhìn về phía Nguyên Bảo nộ kỳ bất tranh nói ra, "Uổng cho ngươi giác tỉnh lâu như vậy, chẳng lẽ liền không nghĩ tới đi thôn vệ linh bảo khí linh bản nguyên sao? Cô nãi nãi của ta, nhìn ngươi nói đơn giản dễ dàng, vậy ta cũng phải có thực lực kia đúng không?" Nguyên Bảo lắc đầu cười khổ nói, "Ngươi sợ cái gì nha, ngươi không được đồng thời không có nghĩa là chủ nhân không có biện pháp giúp ngươi à?" Quả Nhi cho Nguyên Bảo một cái đầu sụp đổ. Nguyên Bảo hú lên quái dị, ủy khuất sờ cái đầu hỏi, "Có thể có biện pháp nào a? Ngươi nói nghe một chút." Khương Hạo cũng là lần đầu tiên hiểu rõ bọn chúng khí linh ở giữa bí mật, thế là cũng tò mò nhìn về phía Quả Nhi. Quả Nhi hắng giọng, trước mặt Nguyên Bảo một bên đi dạo, tản bộ, một bên ra vẻ thần bí nhìn về phía mấy cái này, ánh mắt theo nó di động lũ tiểu gia hỏa. Kết quả Nguyên Bảo còn không gấp, lại đem tiểu túng cho lo lắng, "Quả Nhi, ngươi đừng lúc cần lúc hiện nhà, cổ của ta đều nhanh xoay hỏng các ngươi mấy tên này, không phải cả ngày chỉ biết ăn, phải hiểu được động não. Chúng ta đang ngồi mấy cái này, ngoại trừ Điệu Long tiểu hoàng bên ngoài, bao quát linh sâm bảo, tất cả mọi người là linh thể. Các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, nếu như chủ nhân đối với chúng ta mấy cái này linh thể xuất thủ, thủ đoạn ra hết dưới tình huống, các ngươi sợ cái gì nhất?" Quả Nhi giống Tư Thục tiên sinh đang dẫn dắt lấy đại gia tiến hành suy xét. "Chủ nhân là sẽ không tổn thương chúng ta." Tiểu Túng không chút do dự nói. Quả Nhi cũng cho Tiểu Túng một cái đầu sụp đổ, tiếp đó cả giận nói, "Ta là nói nếu như, biết nếu như là có ý gì sao?" Quả Nhi bị Tiểu Túng lời nói cho hế trụ, nhưng còn nghĩ khuyên bảo bọn chúng, vì vậy tiếp tục nói ra, "Nếu như chính là nếu, giả thiết ý tứ. Các ngươi những thứ này cái đầu nhỏ tử làm sao lại quá tải đâu? Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu chủ nhân muốn ra tay với các ngươi sợ cái gì nhất?" Tiểu Túng cùng khác mấy tiểu tử kia nhìn nhau, Tiểu Túng do dự một chút nói ra, "Ta sợ nhất chủ nhân đem chúng ta giam lại, không cho chúng ta ăn ngon, chủ nhân không sẽ làm như vậy." Nguyên Bảo nghiêm túc nói. Quả Nhi bất đắc dĩ nhìn xem những tiểu tử này, thở dài nói, "Các ngươi à, thực sự là không có thuốc nào cứu nổi. Tốt ta, ta đổi một loại phương pháp hỏi các ngươi. Các ngươi suy nghĩ một chút, nếu có một đám càng cường đại hơn khí linh tới khi dễ chúng ta, các ngươi cảm thấy chủ nhân muốn trợ giúp chúng ta đối với trả cho chúng nó, sẽ dùng phương pháp gì?" Nguyên Bảo trong mắt đi lòng vòng, nhiên phía sau nói ra, "Chủ nhân có thể làm cho dùng thần thức công kích tới đối với trả cho chúng nó. Vậy còn không bằng dùng trong không gian lực hỗn độn tới đối phó bọn chúng." Tiểu Túng nói tiếp, "Nhường đám sâu con đi đối phó bọn chúng liền tốt nha, ta liền sợ nhất những cái kia đám sâu con." Linh Sâm bảo nãi thanh mai khi nói. Quả Nhi lúc này mới hài lòng gật gật đầu, "Đúng thế, các ngươi lần này biết được động não. Đầu tiên, thần thức công kích xác thực là đối phó linh thể phương pháp tốt, dù sao linh thể không có nhục thân, chỉ cần sức mạnh thần thức mạnh hơn linh thể bản thân, vậy thì hoàn toàn có thể khắc chế. Chỉ là khí linh bản nguyên còn chưa tạo thành linh thể, thần thức đối bọn chúng cũng không có tác dụng quá lớn, ngoài ra, lực hỗn độn đối với chúng ta linh thể tới nói liền là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu như là số lượng vừa phải lực hỗn độn, vậy đối với linh thể tới nói chính là đại bổ, thế nhưng là lực hỗn độn một khi quá cuồng bạo, cái kia sẽ trở thành linh thể khắc tinh. Lực hỗn độn đối với khí linh bản nguyên tới nói cũng là như thế. Còn có chính là Linh Sâm bảo nói những cái kia vệ linh ma trùng, là đối phó linh thể tất sát khắc tinh, số lượng thật nhiều dưới tình huống, vậy coi như là ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Chẳng qua nếu như dùng vệ linh ma trùng tới đối phó khí linh bản nguyên, như vậy linh bảo bản thể cũng không giữ được. Quả nhi sau khi nói xong, cảm giác cho chúng nó hẳn là đã nghe rõ, nhưng không ngờ thấy chúng nó lại còn tại nghiêm túc mà nhìn mình chờ đợi cùng với chính mình nói ra đáp án cuối cùng. Lúc này quả nhi một bên tay nâng chán, một bên khác nhẹ tay mà chụp lấy lồng ngực của mình, lúc này nó có một loại muốn hộp máu cảm giác, đều nói phải rõ ràng như vậy, bọn chúng mấy tên này vậy mà còn chưa hiểu. Quả nhi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói ra, cho nên à, nguyên bảo ngươi có cái gì tốt lo lắng. Ngươi chỉ cần nhường chủ nhân tại cần thay thế chính là cái kia linh bảo đan lô bản thể bên trong đánh vào lực hỗn độn, tại lực hỗn độn áp chế hoàn toàn đồng thời luyện hóa khí linh bản nguyên sau đó, ngươi lại đem linh thể phụ thân trong đó, không chỉ có không cần lo lắng sẽ bị này linh bảo khí linh bản nguyên thôn phệ, thậm chí còn có thể chậm rãi thôn phệ cùng luyện hóa trong đó lực hỗn độn cùng khí linh bản nguyên, cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là vật đại bổ a. Nguyên bảo nhãn tình sáng lên, đúng thế, mình tại sao liền không nghĩ tới đâu. Nó lập tức nhìn về phía Khương Hạo, kích động nói ra, chủ nhân, ngài mau giúp ta tại linh bảo lò luyện đan bản thể bên trong đánh vào lực hỗn độn đi. Dạng này ta liền có thể tiến hành thăng cấp, ta cũng có thể biến thành đẳng cấp cao hơn linh bảo khí linh. Chương 370, Thiên Tứ Bảo Lô. Chương 370, Thiên Tứ Bảo Lô. Khương Hạo nhìn xem nguyên bảo bộ dáng kích động, gật đầu cười, tiếp đó đối với Quả Nhi hỏi, Quả Nhi, ngươi phương pháp này có thể được không? Ngoại trừ đánh vào lực hỗn độn, còn cần phải làm những gì sao? Quả Nhi tự tin ưỡn ngực, nói ra, đương nhiên có thể được rồi, chỉ cần chủ nhân đang cấp chuẩn bị nguyên bảo linh bảo đan lô bản thể bên trong đánh vào lực hỗn độn, hơn nữa lưu lại thần niệm ấn ký, ta liền có biện pháp nhường nguyên bảo cùng linh bảo đan lô tiến hành dung hợp. Hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng đến nguyên bảo hấp thu linh bảo trong lò đan lúc đầu khí linh bản nguyên. Khương Hạo lại nhìn một chút nguyên bảo cũng là một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Khương Hạo nhẹ gật đầu, nhìn phía sau nói ra, vậy được rồi, nguyên bảo, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đem tương lai ngươi bản thể lấy ra cho ngươi xem một chút. Nguyên bảo nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới Khương Hạo bên người, dùng tay nhỏ lôi Khương Hạo đạo bảo tay áo, một mặt mong đợi ngửa đầu nhìn về phía Khương Hạo, mà Khương Hạo nhưng là cười sờ lên nguyên bảo cái đầu nhỏ. Liền thấy Khương Hạo tại trong hư không phất phất tay, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ. Một đạo lộng lấy hào quang chói mắt tại trong hư không nở rộ ra, một tôn cổ pháp thần bí linh bảo đan lô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn này đan lô cao tới 3 trượng có thừa, toàn thân đen như mực, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn cùng đồ án, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Lò luyện đan bốn phía còn quấn một tầng màu tím nhàn nhạt hỏa diễm, phản phất tiêu đốt lên vô tận sinh cơ cùng sức sống. Theo Khương Hạo nhẹ nhàng bung lên, đan lô chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, toàn bộ mặt đất đều vì thế mà chấn động. Đám người mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt linh bảo đan lô, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tôn này đan lô chẳng lẽ chính là thần binh đạo tông truyền thừa linh bảo sao? Nhìn cái này lò luyện đan bộ dáng nhất định có lai lịch phi phàm. Nguyên Bảo nhìn trước mắt tôn này đan lô, lúc này đã không cách nào biểu đạt trong lòng rung động. Mình nguyên lai cái kia đan lô bản thể cùng trước mắt tôn này đan lô so ra giống như là một cái nhà tranh cùng cung điện khác nhau. Nó không thể tin được dạng này một tôn linh bảo đan lô vậy mà không có hình thành khí linh, như vậy tôn này trong lò luyện đan khí linh bản nguyên nên cường đại cỡ nào a? Nếu như không có chủ nhân trợ giúp, mình là tuyệt đối không cách nào cùng trong đó khí linh bản nguyên chống lại. Thế nào? Nguyên Bảo, tôn này đan lô bản thể, ngươi đã thỏa mãn? Khương Hạo cười hỏi. Đa tạ chủ nhân. Tốt tuy tốt, nhưng ta cảm giác mình không cưới được nó. Nguyên Bảo nơm nớp lo sợ nói. Không sao, ngươi trước tiên tìm hiểu một chút tôn này lò luyện đan lai lịch đi. Quả Nhi, ngươi trước cùng đại gia giới thiệu một chút tôn này đạo tông truyền thừa linh bảo đan lô đi. Ngươi nên đối với nó hết sức quen thuộc. Khương Hạo vô Nguyên Bảo bả vai, quay đầu nhìn nói với Quả Nhi. Được, chủ nhân. Tôn này đan lô tên là Thiên Tứ, là thần binh đạo tông khai sơn chi bảo, cũng là thần binh đạo tông lịch đại trưởng lão luyện đan luyện khí cậy vào linh bảo. Quả Nhi thuần thục giới thiệu, nó thế nhưng là đối với thần binh đạo tông lịch sử rất tin tưởng. Tôn này lò luyện đan lai lịch có chút thần bí, tương truyền là thời kỳ thượng cổ, thần binh đạo tông sáng lập ra môn phái tổ sư tại một chỗ trong bí cảnh ngẫu nhiên tâm đắc. Ngay lúc đó đan lô bị một đoàn hỗn độn chi khí bao khỏa, tổ sư tốn thời gian vài năm mới đem hỗn độn chi khí luyện hóa, làm cho đan lô hiện ra nguyên hình. Đan lô hiện thế thời điểm, trên bầu trời xuất hiện thất thải tường vân, phản phất tiên đạo chúc phúc, nguyên nhân mà có tên Thiên Tứ. Quả Nhi tiếp tục nói ra, này lò luyện đan uy lực không phải tầm thường, vừa có thể lấy luyện đan, cũng có thể luyện khí. Nó không chỉ có thể để thăng luyện đan cùng luyện khí sát xuất thành công, còn có thể để thăng luyện chi vật phẩm chất. Thần kỳ nhất chính là, Thiên Tứ lò đan nội bộ tự thành không gian có thể cất giữ số lớn linh dược cùng đan dược, mà không cần phải lo lắng dược hiệu trôi đi. Đặc biệt là cái này quang thuộc tính long hình phù điêu cực kỳ hiếm thấy, là ám thuộc tính độc đan cùng khí vật khắc tinh. Còn nữa, lò luyện đan trên nắp nạm một khỏa tên là Thiên Nhãn bảo thạch, khối bảo thạch này có thấu thị cùng nhìn rõ chi lực có thể quan sát được lò đan nội bộ tình huống, thuận tiện trưởng khống luyện chế hỏa hầu cùng tiến độ. Quả Nhi vừa nói, một bên chỉ hướng lò luyện đan tất cả bộ phận, để cho tại chỗ mỗi một vị đều có thể tinh tường nhìn thấy. Quan trọng nhất là, tôn này lò đan nội bộ ẩn chứa một cổ thần bí hỗn độn chi khí, cỗ này hỗn độn chi khí đối với luyện đan có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nó không chỉ có thể nhường luyện chế ra đan dược dược lực càng thêm tinh thuần, còn có thể ở một mức độ nào đó mô phỏng ra đủ loại thiên tài địa bảo dược tính, khiến cho một chút khó mà tìm kiếm dược liệu, cũng có thể thông qua cỗ này hỗn độn chi khí tiến hành thay thế. Khương Hạo nghe Quả Nhi giới thiệu, trong lòng đối với Thiên Tứ lò luyện đan công hiệu thần kỳ cảm thấy kinh thán không thôi. Hắn biết, nắm giữ dạng này một tôn đan lô, đối với mình con đường tu luyện sẽ có lấy trợ giúp cực lớn. Hơn nữa tôn này đan lô trở thành nguyên bảo bản thể về sau, sử dụng sẽ càng thêm thuận tiện. Quả Nhi, đi qua quan sát của ta, tôn này trong lò đan tích chứa hỗn độn chi khí, là cái kia 9 con rồng hình phù điêu sinh ra, cái kia tương đương với 9 cái cỡ nhỏ tụ linh trận, cuối cùng dung hợp thành hỗn độn chi khí. Ngươi trước đây để cho ta đối với tôn này đan lô đánh vào lực hỗn độn lúc, còn muốn lưu lại thần niệm ấn ký, có phải là vì dung hợp trong lò luyện đan lực hỗn độn? Khương Hạo nhìn về phía Quả Nhi, do hỏi. Quả Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, vâng chủ nhân, bởi vì ngài lực hỗn độn bất luận là số lượng hay là phẩm cấp đều cao hơn nhiều tôn này đan lô tích chứa hỗn độn chi khí, bởi vậy vẫn là rất dễ dàng dung hợp. Nếu như đổi thành người khác, không chỉ có không cách nào trợ giúp nguyên bảo tiến hành dung hợp, ngược lại còn có thể bị trong lò luyện đan tích chứa hỗn độn chi khí gây thương tích. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn nhìn về phía Nguyên Bảo, hỏi, Nguyên Bảo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nguyên Bảo mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, nó nặng nề gật gật đầu, chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong. Khương Hạo nhìn về phía Quả Nhi nhẹ gật đầu, tiếp đó bắt đầu điều động trong cơ thể lực hỗn độn, chậm rãi đem lực hỗn độn dẫn vào thiên tứ trong lò đan. Theo lực hỗn độn rót vào, đan lô bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một cổ khí tức cường đại trong đan lô bay lên, không ngừng kháng cự Khương Hạo chỗ rót vào lực hỗn độn. Khương Hạo cảm thấy trong lò đan kháng cự chi lực, không khỏi gia tăng lực hỗn độn rót vào. Theo Khương Hạo đem trong cơ thể lực hỗn độn toàn bộ rót vào sau đó, lại bắt đầu điều động bên trong tiểu thế giới lực hỗn độn. Dần dần, trong lò đan lực hỗn độn bị hoàn toàn áp chế xuống, hơn nữa bị Khương Hạo chỗ rót vào lực hỗn độn chỗ dung hợp. Chương 371, thực lực tăng lên tiểu vũ. Chương 371, thực lực tăng lên tiểu vũ. Quả Nhi thấy thế, lập tức bắt đầu chỉ đạo Nguyên Bảo đem khí linh bản nguyên dẫn xuất. Nguyên Bảo dựa theo Quả Nhi chỉ đạo, chậm rãi đem chính mình khí linh bản nguyên từ lúc đầu đan lô bản thể bên trong dẫn xuất, tiếp đó tại Khương Hạo lực hỗn độn bọc vào, chậm rãi hướng thiên tứ lò luyện đan lô tâm tới gần. Ở cái này đến gần quá trình bên trong, Nguyên Bảo khí linh bản nguyên bị thiên tứ đan lô khí linh bản nguyên chống cự cùng tập kích. Nếu không có Khương Hạo lực hỗn độn bao quanh, đoán chừng Nguyên Bảo khí linh bản nguyên sớm đã bị thôn phệ hầu như không còn. Theo Nguyên Bảo khí linh bản nguyên cùng thiên tứ lò luyện đan lô tâm dần dần dung hợp, lò luyện đan quang mang càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ cường đại linh lực ba động trong đan lô quanh quẩn. Hai cỗ khí linh bản nguyên sức mạnh xảy ra tranh đấu kịch liệt cũng không ngừng mà dung hợp. Khương Hạo cùng Quả Nhi một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên dung hợp quá trình này đối với Nguyên Bảo tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể chút nào sai lầm. Bất quá thiên tứ đan lô vốn có lực hỗn độn cũng đã bị Khương Hạo rót vào lực hỗn độn hoàn toàn dung hợp, Nguyên Bảo khí linh bản nguyên có lực hỗn độn trợ giúp, hẳn là không nguy hiểm gì, chỉ là vấn đề thời gian. Theo thời gian rời đổi, Nguyên Bảo khí linh bản nguyên cuối cùng cùng thiên tứ lò luyện đan lô tâm hoàn toàn dung hợp, một cổ khí tức cường đại từ trong đan lô bạo phát đi ra, toàn bộ đan lô bắt đầu kịch liệt chấn động. Khương Hạo cùng Quả Nhi thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng, bọn hắn biết, dung hợp thành công. Nguyên Bảo khí linh bản nguyên tại dung hợp sau đó, bắt đầu dần dần thích ứng mới đan lô bản thể, nó có thể cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng tăng trưởng, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tại trong lòng của nó tự nhiên sinh ra. Nhưng vào lúc này, Nguyên Bảo linh thể quang mang lóe lên, chui vào tới rồi thiên tứ trong lò đan. Khí linh bản nguyên sức mạnh liên tục không ngừng mà quán thâu tiến Nguyên Bảo trong linh thể chủ nhân, ta thành công. Ta cảm thấy lực lượng cường đại tại trong cơ thể của ta di động. Nguyên Bảo kích động nói ra, thanh âm của nó từ nơi này to lớn trong lò luyện đan truyền ra. Khương Hạo nhìn trước mắt tòa này dung hợp Nguyên Bảo khí linh bản nguyên thiên tứ đan lô, trong lòng tràn đầy vui sướng. Tôn này lò luyện đan và trưởng khống lò luyện đan Nguyên Bảo đều sẽ là chính mình trên con đường tu luyện một sự giúp đỡ lớn. Cùng thiên tứ đan lô hoàn toàn dung hợp Nguyên Bảo, đang cảm thụ lấy bản thể lực lượng cường đại đồng thời phát hiện cái này đan lô lại còn là một kiện loại hình phòng ngự linh bảo. Nguyên Bảo thúc dục vừa mới dung hợp khí linh bản nguyên chi lực, lập tức trên lò luyện đan phủ văn cùng đồ án phảng phất bị cảm ứng, bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt, toàn bộ đan lô đều chấn động nhẹ đứng lên. Lúc này Nguyên Bảo tâm niệm vừa động, đan lô liền dựa theo ý nguyện của nó, huyễn hóa ra một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó. Tín niệm lại khẽ động, lại xuất hiện một đạo kim quang lóng lánh kim loại hộ thuẫn, sau đó chính là thủy thuẫn, thổ thuẫn gặp Nguyên Bảo chơi đến quên cả trời đất, Quả Nhi cho nó rót một chậu nước lạnh, ngươi liền dùng sức dày vào đi, vừa mới dung hợp xong, đều chưa ổn định được, chờ ngươi bản nguyên chi lực hao phí phải không sai biệt lắm, nhìn ngươi có hay không lọt vào phản vệ. Một câu nói kia đem Nguyên Bảo dọa cho lập tức liền tiêu tan ngừng lại, cũng không dám nữa lộn xộn. Ngay lúc này, Tiểu Túng đi tới Khương Hạo bên cạnh, hướng về phía Khương Hạo nói ra, chủ nhân, ngươi có thể hay không cũng cho ta làm một cái uy lực cường đại linh bảo, ta cũng muốn đi vào ở lại. Tiểu Túng nhìn thấy Quả Nhi có đạo quả tháp, Nguyên Bảo có thiên tứ đan lô, linh sâm bút bê có mình pháp tắc linh tham gia bản thể, có thể chính mình không, cả ngày chỉ có thể khắp nơi lúc gần lúc hiện. Tiểu Túng bị Khương Hạo vừa nói như thế, gãi đầu một cái, tựa hồ cũng cảm giác phải ý nghĩ này của mình có chút đốc. Nó nghĩ nghĩ, nói ra, thế nhưng, chủ nhân, ta cũng muốn mạnh lên a, nhìn thấy Quả Nhi cùng Nguyên Bảo đều lợi hại như vậy, trong lòng ta cũng ngứa một chút. Khương Hạo cười sờ lên Tiểu Túng đầu, nói ra, Tiểu Túng, ngươi không cần hâm mộ bọn hắn. Ngươi thân là hỏa linh, trời sinh tự do, sự tồn tại bản thân ngươi liền vô cùng đặc biệt, nắm giữ to lớn tiềm lực có thể trưởng khống đủ loại hỏa diễm. Hơn nữa, năng lực của ngươi cũng không cần ỷ lại vào cái bản thể, mà là tự thân đối với hỏa diễm lý giải cùng trưởng khống. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, lực lượng của ngươi không thể so với bọn hắn kém. Tiểu Túng nghe xong Khương Hạo ánh mắt bên trong tựa hồ có một tia hiểu ra, nhưng lại dẫn một chút mê mang, có thật không? Ta cũng có thể biến rất mạnh sao? Cái kia ta nên làm thế nào? Khương Hạo nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể đủ không ngừng thôn vệ cùng dung hợp đủ loại hỏa diễm cùng hỏa linh lực đến để thăng thực lực của mình, hơn nữa không có hạn mức cao nhất, đây là ngươi đặc biệt ưu thế. Hơn nữa, ngươi còn có thể học tập đủ loại hỏa hệ pháp thuật cùng kỹ năng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại, chỉ là không có cùng người khác so đấu qua, cho nên đồng thời không biết mình sức mạnh. Khương Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ta đang định chữa trị cùng luyện chế khóa thiên tiễn, cái này linh bảo có thể làm ngươi tạm thời ký thân chỗ. Đến lúc đó có thể bồi tiếp ta chiến đấu với nhau. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải khí linh, ngươi tùy thời có thể rời đi cái này linh bảo, ngươi không phải bị nó gò bó. Tiểu Túng hưng phấn mà bay lên, có thật không? Chủ nhân, vậy thì tốt quá. Chờ Tiểu Túng rơi xuống từ trên không sau đó lại hướng Khương Hạo hỏi thăm Tiểu Vũ cùng những cái kia tiểu trùng tình hình gần đây. Thế là Khương Hạo liền đem Tiểu Vũ cùng cái kia 32 con tiểu trùng kêu gọi ra. Tại sao là 32 con đâu? Bởi vì trong đó còn có sớm nhất cái kia 16 con tiểu trùng, chính là một ngốc, hai ngốc, ba ngốc thập lục xoa, bọn chúng cũng là Tiểu Túng cùng Tiểu Vũ sớm nhất bằng hữu. Mặc dù bọn chúng hôm nay tu vi vĩnh viễn dừng lại tại trúc cơ kỳ, nhưng bằng hữu hay là bằng hữu, có khi linh thú ở giữa hữu nghị liền là đơn thuần như vậy lại đơn giản. Hôm nay Tiểu Vũ đã tiến hóa thành một cái chỉ màu trắng công tước, lộ ra ưu nhã mỹ lệ. Mấy thập niên này ở giữa, Tiểu Vũ lại từ mấy lần, mà mỗi lần cũng đều trọng sinh, thực lực biến càng ngày càng mạnh. Khương Hạo cảm giác bây giờ Tiểu Vũ thực lực hẳn là trên mình. Tiểu Vũ không phải một mực dừng lại ở linh trùng trong không gian sao? Nó như thế nào lại chết đâu? Vậy sẽ phải từ cái kia thập lục xoa nói đến. Phệ linh ma trùng cái tộc quần này căn bản cũng không có bối phận cái khái niệm này, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, đặc biệt là lẫn nhau cắn nuốt quá trình, trong mắt toàn bộ đều là địch nhân, ngươi không chết thì là ta vong. Xem như ma trùng lão tổ tông thập lục xoa bởi vì tu vi vĩnh viễn không cách nào tăng lên, bởi vậy bọn chúng liền trở thành trùng tộc đều kẻ yếu, thường xuyên phải đối mặt bị cắn nuốt hạ tràng. Tiểu Vũ cùng bọn chúng chung đụng thời gian lâu nhất, cảm tình cũng là sâu nhất. Bởi vậy mỗi lần gặp phải có bầy trùng muốn công kích thập lục xoa, Tiểu Vũ liền sẽ đứng ra, cùng bầy trùng phát sinh tranh đấu kịch liệt. Nhưng mỗi một lần đều do tại thực lực cách xa, Tiểu Vũ không ngoài dự liệu bị bầy trùng cắn chết. Chương 372, đến từ Lâm Viên Đại Lục Tiểu Vũ chương 372, đến từ Lâm Viên Đại Lục Tiểu Vũ trước đây Tiểu Vũ mỗi một lần tử vong đều kinh động Khương Hạo, bởi vì Khương Hạo cùng Tiểu Vũ ký kết có sinh tử khế ước, cho nên mỗi một lần đều có thể chân thiết cảm nhận được cảm giác tử vong. May mắn Tiểu Vũ mấy lần kia tử vong đều không phải là Khương Hạo kết đan thời khắc mấu chốt, bằng không cũng không biết sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Nguyên bản Khương Hạo là muốn cho trung đại, trung nhị nhóm ước thúc bầy trùng hành vi. Về sau phát giác Tiểu Vũ thực lực tại lần lượt trùng sinh ở bên trong lấy được tăng lên cực lớn, thế là cũng liền thuận theo tự nhiên rồi. Chỉ là đang âm thầm nhường trùng đại cùng trùng nhị nhóm bảo đảm đừng để thập lục xoa nhóm bị cắn chết rồi, bây giờ thập lục xoa chỉ gánh vác sinh sôi tộc quần nhiệm vụ. Khương Hạo cái này cả một nhà tề tụ một đường, trang diện cũng là có chút náo nhiệt. Hắn nhìn xem những tiểu tử này, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng thỏa mãn. Bọn hắn mỗi một cái cũng là Khương Hạo tại trên đường tu chân đồng bạn, bọn họ trưởng thành cùng tiến bộ, cũng cho Khương Hạo mang đến vô tận vui sướng. Khương Hạo nhường Nguyên Bảo lấy ra rất nhiều chân quý vạn năm linh quả cùng năm lâu đời linh tiểu cho đại gia nhóm nháp, đặc biệt là linh thú mật lộ, là những tiểu tử này thích uống nhất đấy. Lũ tiểu gia hỏa vây quanh Khương Hạo, một bên thưởng thức linh quả cùng linh tiểu, một bên kỳ kỳ cha cha thảo luận riêng mình kinh lịch cùng chuyện lý thú. Khương Hạo ngồi ở một bên, bị vừa nghe lấy nói chuyện của bọn họ, thỉnh thoảng lại chen vào nói hỏi thăm, cùng bọn hắn cùng một chỗ chia sẻ khoái hoạt. Ở cái này ấm áp thời khắc, Khương Hạo cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng vừa lòng đẹp ý hắn biết, những tiểu tử này đều là nhà mình người, bọn họ làm bạn là mình tại trên đường tu chân rất tài sản quý báu. Khương Hạo cho đại gia ăn đích thật là vạn năm linh quả, cũng là tại linh điển trong không gian bồi dưỡng nhiều năm chân phẩm. Những thứ này linh quả tại linh điển trong không gian lấy được tốt nhất chăm sóc, hấp thu đầy đủ linh khí, bởi vậy mỗi một quả đều ẩn chứa phong phú linh lực, đối với tu luyện có lợi ích to lớn. Đã nhiều năm như vậy, linh điển trong không gian bồi dưỡng rất nhiều linh dược cùng linh quả đều đã đến không cách nào lại tiếp tục sinh trưởng trình độ, chỉ có thể ngắt lấy cùng tồn tại thả. Bởi vì rất nhiều linh thực phẩm giai tối đa cũng chỉ có thể để cho lớn lên đến ngàn năm hoặc vạn năm, những cái kia có thể lớn lên vạn năm trở lên, không khỏi là hi hữu hiếm thấy phẩm cấp cao linh thực. Tỷ như linh sâm bút bê bản thể, pháp tác linh thăng già, còn có Khương Hạo thời gian trước lấy được trận đạo tiên đằng, tam hoa thất diệp, linh đài thiên tâm liên, kim cương xá lợi quả trở. Ngọc u hoa cùng diệt thế đằng cũng thuộc về phẩm cấp cao linh thực vật. Thế gian này nhất là chân quý không gì bằng thiên địa linh vật, bởi vì những thiên địa này linh vật tại một giới bên trong chỉ có thể sinh ra cùng tồn tại công việc một gốc. Khương Hạo trong tay thì có mấy thứ thiên địa linh vật, đầu tiên là hắn sớm nhất lấy được hóa linh hồ lô, bây giờ trong tay của hắn còn có hóa linh hồ lô dây leo, còn có chính là pháp tắc linh tham dự trận đạo tiên đằng. Tại Quả Nhi cùng đạo quả tháp chuyển vào Khương Hạo tiểu thế giới về sau, hắn liền cùng Quả Nhi nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Thiên địa linh vật tại một giới bên trong chỉ có thể sinh ra cùng tồn tại công việc một gốc. Như vậy hắn tiểu thế giới phải chăng cũng có thể xem như độc lập một giới đâu? Quả Nhi cho ra trả lời chắc chắn là khẳng định. Bởi vậy, bây giờ Khương Hạo bên trong tiểu thế giới ngã chồng cái này ba loại thiên địa linh vật. Dĩ nhiên, pháp tắc linh tham gia bộ dễ tự nhiên là từ linh sâm bảo bảo trên thân tóm xuống đấy, khiến cho linh sâm bảo bảo khóc vài ngày. Không chỉ có là cái này ba loại thiên địa linh vật, tất cả linh thực đều di rời một cái nửa đến bên trong tiểu thế giới. Dựa theo Quả Nhi mà nói, đó chính là vạn vật đều có thay đổi, có thể nói là nhất nguyên phục thủy non sông trắng, vạn tượng đổi mới có cây hình. Nếu có cơ hội, còn muốn lộng một số khác biệt yêu thú đi vào, làm như vậy có thể tăng tốc tiểu thế giới trưởng thành. Quả Nhi xem như tiểu thế giới thiên đạo, nó lợi dụng lực hỗn độn, không ngừng mà tăng tốc trong tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, khiến cho trong tiểu thế giới vạn vật có thể nhanh chóng trưởng thành cùng tiến hóa. Tại Quả Nhi dưới sự dẫn đường, tiểu thế giới dần dần tạo thành mình sinh thái cân bằng cùng tự nhiên phát tác. Đang lúc mọi người khoái hoạt mà ăn uống đồng thời tiếng cười liên tục thời điểm, Tiểu Vũ đi tới Khương Hạo bên người, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói cho Khương Hạo, nó trọng sinh mấy lần về sau, lại mở ra một chút bị phong ấn ký ức, bây giờ nó lại nhớ lại một ít chuyện. không biết ngươi là có hay không có nghe nói qua Lâm Viên Đại Lục. Tiểu Vũ nhìn xem Khương Hạo hỏi. Khương Hạo nghe vậy giật nảy cả mình, liền đứng tại Khương Hạo bên người, quả nhi cũng đồng dạng chấn kinh khác thường. Lâm Viên Đại Lục cái này xa xôi mà bí ẩn tồn tại, nguyên lai cũng chỉ có quả nhi biết, về sau nó nói cho Khương Hạo về sau, cũng vẹn vẹn có hai người bọn hắn biết nơi đây. Không nghĩ tới Tiểu Vũ bị phong ấn trí nhớ tiếp trước bên trong vậy mà cũng có Lâm Viên Đại Lục tin tức. Chuyện này quá mức bí mật, Khương Hạo nhường Tiểu Vũ đem mình nhớ lại sự tình truyền âm cho mình và quả nhi là đủ. Nguyên lai, Tiểu Vũ kiếp trước liền là đến từ Lâm Viên Đại Lục, mà cái Lâm Viên Đại Lục là thuộc về một vị tên là Lâm Viên Đế Quân cường giả tuyệt thế, hắn tu vi cực cao cũng không phải bọn hắn hôm nay đủ khả năng hiểu. Toàn bộ Lâm Viên Đại Lục không có môn phái tu chân, tối đa cũng chính là một chút tương đối cỡ lớn gia tộc tu chân mà thôi. Toàn bộ đại lục người bình thường cùng các tu chân giả đều cùng thờ phụng cùng một cái giáo phái chính là Lâm Viên dạy, tất cả mọi người cung phụng cũng đều là Lâm Viên Đế Quân. Bao quát Tiểu Vũ kiếp trước chỗ ở yêu tộc đồng dạng cũng là thờ phụng Lâm Viên Đế Quân. Toàn bộ Lâm Viên Đại Lục cũng đều không có cái gì chiến tranh cùng chém giết, cho dù có tộc đàn ở giữa sinh ra kịch liệt ma sát, cũng sẽ có Lâm Viên Đế Quân sứ giả đến đây hóa giải mâu thuẫn. Toàn bộ đại lục nhìn chính là một mảnh tường hòa thái bình thịnh thế. Chỉ là về sau tất cả hóa thần kỳ tu sĩ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Lâm Viên Đại Lục lên tất cả hóa thần kỳ tu sĩ không có một cái nào là có thể phi thăng thượng giới, đều không ngoại lệ cũng là thọ nguyên hao hết mà thân tử đạo tiêu. Tiểu Vũ kiếp trước cũng là hóa thần kỳ tu vi bất tử điểu, nó mặc dù có được so nhân loại tu sĩ đáng kể thọ nguyên, nhưng mà bị kẹt tại hóa thần kỳ thật lâu không cách nào tiến thêm, đây là bất luận một vị nào tu giả chỗ không thể nào tiếp thu được chuyện thực. Về sau đi qua Lâm Viên Đại Lục hóa thần tu sĩ bí mật điều tra, mới phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Nguyên lai toàn bộ Lâm Viên Đại Lục cũng chỉ là Lâm Viên Đế Quân tiểu thế giới, hắn phong bế tất cả phi thăng thông đạo, đem toàn bộ đại lục tu sĩ đều toàn bộ nhốt trong thế giới này. Sau đó có to gan hóa thần tu sĩ thông qua Lâm Viên Đế Quân sứ giả, hướng hắn biểu đạt muốn phi thăng thượng giới mong đợi, hy vọng đế quân có thể giơ cao đánh khẽ, cho mọi người phi thăng, tương lai nhất định chả là sẽ thế đại cung phụng đế quân. Kết quả những thứ này đi gặp mặt đế quân hóa thần tu sĩ nhóm toàn bộ mất tích, không có một cái nào lại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Nghe nói là toàn bộ bị đế quân luyện chế thành đan dược. Tin tức này truyền ra sau đó, tất cả hiểu rõ tình hình tu sĩ cấp cao vừa phẫn nộ lại sợ hãi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người ở đây còn đang lưu đồ biện pháp khác lúc, không nghĩ tới Lâm Viên Đại Lục bên trên bầu trời mở ra một cái to lớn không gian thông đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, lối đi bên ngoài là vô biên vô tận biển rộng mênh mông. Chương 373, Thượng Cổ Đại Chiến Bí Mật. Chương 373, Thượng Cổ Đại Chiến Bí Mật. Làm Tiểu Vũ nói đến chỗ này thời điểm, Khương Hạo cùng Quả Nhi không khỏi liếc nhau một cái này chỉ sợ sẽ là vạn năm trước trận kia dị giới đại chiến đi. Bất quá bọn hắn hai ai cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là tiếp tục lặng lặng nghe Tiểu Vũ chậm rãi kể rõ. Tiểu Vũ dừng một chút, thoáng sửa sang ý nghĩ một chút, trong trí nhớ chuyện cũ xông lên đầu. Lúc đó tất cả Lâm Viên Đại Lục hóa thần kỳ tu sĩ lập tức ý thức được, cái này không gian thông đạo xuất hiện, có thể là Lâm Viên Đại Lục bên trên các tu sĩ thoát đi Lâm Viên Đế Quân khống chế cơ hội duy nhất. Thế là thì có mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ liều mạng hướng lên bầu trời cái kia cái to lớn không gian thông đạo bay đi. Nhưng không ngờ tại còn không có tiến vào không gian thông đạo phía trước, liền bị cửa lối đi kết giới cho cản lại. Nhưng vào lúc này, cái kia thần bí Lâm Viên Đế Quân xuất hiện, hắn uy áp từ trên trời giáng xuống. Đồng thời Lâm Viên Đế Quân cực lớn hư ảnh bắn ra tại bên trên bầu trời, cái kia như thanh âm như sấm trong uy áp quét tán ra, trực tiếp rơi vào hóa thần kỳ tu sĩ thức hải bên trong. Lâm Viên giới các tu sĩ, ta biết các ngươi đều muốn phi thăng thượng giới, nhưng phi thăng thượng giới là sự tình đơn giản như vậy sao? Tu chân chi đạo vốn là chuyện nghịch thiên, không có đi qua ma luyện cùng kiếp nạn, sao có thể tu thành chính quả? Bây giờ cơ hội liền bày trước mặt các ngươi, từ cái này không gian thông đạo đi qua, chính là Hàng Thiên Đại Lục. Nếu như các ngươi có thể đánh bại Hàng Thiên Đại Lục các tu sĩ, đồng thời chiếm lĩnh Hàng Thiên Đại Lục, như vậy các ngươi chờ đợi đã lâu phi thăng thiên kiếp liền tự nhiên sẽ buông xuống đến trên đầu của các ngươi. Phải chăng có thể nắm chặt cái này cơ duyên to lớn? Liền nhìn chính các ngươi Lâm Viên Đế Quân nói đi, giơ lên vung tay lên, ngăn cản tại trước không gian thông đạo cái kia đạo kết giới liền như vậy như băng khối giống như vỡ vụn. Lúc đó tại chỗ tất cả hóa thần kỳ tu sĩ biểu lộ khác nhau, ý nghĩ trong lòng cũng có bất đồng riêng. Phần lớn hóa thần kỳ tu sĩ từ nhỏ đến lớn cũng là thờ phụng Lâm Viên Đế Quân ấy, sau khi nghe xong đều là chiến ý tràn đầy, kích động. Một bộ phận khác hóa thần kỳ tu sĩ nhưng là tương đối tỉnh táo, bọn hắn tại ước định cái này cái gọi là cơ duyên, đến tuột cùng là thật sự cơ duyên vẫn là sâu hơn cả bấy. Còn có một bộ phận hóa thần kỳ tu sĩ nhưng là thấy được cái kia thoát đi giới này cơ hội. Đầu tiên, không gian thông đạo đối diện Hàng Thiên Đại có phải lục một cái có thể lấy được tự do thế giới. Thứ yếu, coi như Hàng Thiên Đại lục không phải một cái có thể phi thăng chi địa, nhưng bây giờ hai thế giới ở giữa xuất hiện to lớn như vậy không gian thông đạo, vậy thì có cơ hội có thể thông qua không gian thông đạo trong vết nứt không gian chạy đi. Còn thông qua vết nứt không gian thời điểm, cùng với trốn sau khi ra ngoài sẽ tao ngộ cái gì, cái kia liền chỉ nghe theo mệnh trời rồi, vô luận như thế nào cuối cùng không thể so với vây khốn chết ở cái thế giới này kết quả còn biết bắt hơn đi. Mà kiếp trước Tiểu Vũ chính là chút muốn mượn cơ hội này chạy thoát yêu tu nó cùng mấy vị khác giáo hảo hóa thần kỳ đạo hữu bí mật thương thảo, đồng thời tìm cách một đoạn thời gian về sau, liền hướng cái kia phiến xa lạ Hàng Thiên Đại Lục xuất phát. Kiếp trước Tiểu Vũ cùng mấy vị khác hóa thần kỳ đạo hữu cùng một chỗ tiến nhập không gian thông đạo, sau đó mới phát hiện trong thông đạo hoàn cảnh xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Không gian thông đạo bên trong tràn ngập hỗn loạn không gian phong bạo cùng bốn phía phiêu tán vết nứt không gian, hơi không cẩn thận liền có thể bị những thứ này không gian phong bạo cùng khe hở gây thương tích. Kiếp trước Tiểu Vũ một nhóm người cẩn thận từng ly từng tí ở trong đường hầm đi xuyên, bọn hắn không chỉ có phải tránh những cái kia cuồng bạo không gian phong bạo, còn muốn thường xuyên cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện vết nứt không gian. nhưng bọn hắn dù sao cũng là hóa thần kỳ cao thủ, bằng vào tất cả loại thần thông ứng phó không gian thông đạo bên trong theo nhau tới phiên phức. Nhưng mà, sự tình cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàng Thiên Đại Lục các tu sĩ thực lực cũng không yếu, hơn nữa bọn họ là phòng thủ phương, bằng vào đối với Hàng Thiên Đại Lục hoàn cảnh quen thuộc, cùng với trước đó bố trí tốt đủ loại trận pháp, Dĩ Dật Đại Lao cùng Lâm Viên Đại Lục các tu sĩ tiến hành chiến đấu. Tiếp trước Tiểu Vũ cùng các Lâm Viên Đại Lục hóa thần kỳ tu sĩ nhóm tại trải qua mấy trận chiến đấu kịch liệt về sau, dần dần ý thức được, muốn chiếm lĩnh Hàng Thiên Đại Lục cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, theo chiến đấu kéo dài, bọn hắn phát giác Hàng Thiên Đại trên lục địa đi tới chiến trường tiếp viện các tu sĩ cũng biến thành càng ngày càng nhiều, phản phất liên tục không ngừng. Sau đó, tại Lâm Viên Đế Quân đối với không gian thông đạo tiến hành gia cố về sau, liền tụ khí kỳ tu sĩ cũng có thể thông qua cái kia không gian thông đạo rồi. Song phương hóa thần kỳ tu sĩ cũng bắt đầu điều binh khiển tướng động tác, hai cái đại lục cấp thấp tu sĩ cũng chiến đến cùng một chỗ, thế là trận chiến tranh này liền trở thành đánh lâu dài. Toàn bộ chiến trường nghiễm nhiên đã trở thành một cái cự đại cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều rộng lượng tu sĩ vẫn lạc. Tiểu Vũ tự thuật nhường Khương Hạo rơi vào trầm tư. Cùng nói đây là Lâm Viên Đế Quân cho các tu sĩ cung cấp lựa chọn, không bằng nói là hắn chú tâm an bài, nói là cạm bẫy cũng không đủ. Nhưng chuyện này đối với những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ tới nói không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn, chỉ là loại cám dỗ này sau lưng nhất định phải chết vong. Lúc này Quả Nhi cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì. Đột nhiên Quả Nhi hướng về phía Tiểu Vũ truyền âm hỏi, trận này vượt giới tu chân giới đại chiến phải chăng phát sinh ở vạn năm phía trước? Còn có chính là ngươi lúc đó có phát hiện hay không trên chiến trường có một trận pháp thật to? Quả Nhi tra hỏi đường Tiểu Vũ rơi vào trong trầm tư, một lúc lâu sau mới mở miệng hồi đáp, cụ thể thời gian ta đã không nhớ rõ, bởi vì tại một lần trong chiến đấu, tiếp trước ta bị Hàng Thiên Đại Lục hơn tên hóa thần kỳ cao thủ vây công, bị trọng thương, mặc dù may mắn đào thoát, nhưng thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn không thể nào chịu nổi. Thế là ngay tại trước khi chết, đem chính mình một phần trí nhớ phong ấn tại thú noãn bên trong, hy vọng trong tương lai có cơ hội có thể giải khai bí mật này. Còn hóa thành thú noãn phía sau đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng là đã không nhớ rõ còn có cái tiết như lời người nói trong chiến trường cự trận pháp lớn, tại trong trí nhớ của ta tựa như là có, trước đây chỉ cho rằng là Hàng Thiên Đại Lục các tu sĩ chỗ xây dựng, dùng để suy yếu Lâm Viên Đại Lục tu sĩ thực lực. Nghe xong Tiểu Vũ trả lời, Quả Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, trong miệng kinh hô, quả là thế. Khương Hạo trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút hiểu ra, liền thấy Tiểu Vũ hướng Quả Nhi đầu nhập vào ánh mắt nghi hoặc. Khương Hạo túi đầu thở dài, cái kia cái trận pháp thật to đoán chừng là dùng để hút lấy vẫn lạc tu sĩ tinh huyết cùng hồn phách. Quả Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với Khương Hạo đoán chừng biểu thị tán thành. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu a? Tiểu Vũ nhưng là không hiểu Khương Hạo cùng Quả Nhi lời nói. Quả Nhi truyền âm nói ra, bây giờ có thể xác định cái kia Lâm Viên Đế Quân chính là Lâm Viên Đại Lục thế giới chi chủ rồi. Hắn từ Lâm Viên Đại Lục hấp thu là toàn bộ thế giới tín ngưỡng chi lực, mà Hàng Thiên Đại Lục sau lưng thế giới chi chủ nhưng là chuyên môn hút lấy vẫn lạc tu sĩ tinh huyết cùng một phách. Mặc dù thủ đoạn khác biệt, nhưng cũng là thế giới chi chủ lợi dụng thế giới chi lực phương pháp tu luyện. Chương 374, lần nữa nghe nói tủ lòng chi địa. Chương 374, lần nữa nghe nói tủ lòng chi địa à? Hàng Thiên Đại Lục cũng có một loại giống như Lâm Viên Đế Quân một dạng tồn tại sao? Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Ừm, chính xác như thế, nhưng là không bài trừ Hàng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả có khả năng cũng là vị này Lâm Viên Đế Quân. Khương Hạo mặt lộ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Đã như vậy, vậy hắn vì sao muốn nhường cùng thuộc về hắn hai thế giới tiến hành liều chết chém giết?" Tiểu Vũ cảm giác sâu sắc không hiểu. "Nếu như tu sĩ bất lạc, có thể vì hắn cung cấp đầy đủ tinh huyết cùng hồn phách chi lực dùng tu luyện, ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn như thế nào?" Quả Nhi đáp: "Nhưng mà vị này Lâm Viên Đế Quân trên Lâm Viên Đại Lục đều là không cho phép các tu sĩ tùy ý tranh đấu, thậm chí còn thường xuyên mở ra mình linh dược viên, cho toàn bộ Lâm Viên Đại Lục các tu sĩ cung cấp đồ thiết yếu cho tu luyện linh dược. Thật sự không cách nào tưởng tượng hắn sẽ là người như vậy." Tiểu Vũ đơn giản không thể tin được Quả Nhi lời nói. Khương Hạo nghe vậy hướng về phía Tiểu Vũ nói ra, "Tiểu Vũ, chúng ta trước tiên không đội kết luận, ta và Quả Nhi vừa rồi nói cũng chỉ là ngờ tới mà thôi. Bất quá ở trong đó đơn giản cũng liền chỉ biết có mấy loại khả năng. Thứ nhất, giống như ta suy đoán cái kia giống như, Hàng Thiên Đại Lục cùng Lâm Viên Đại Lục sau lưng chính là cái người kia, có khả năng cũng là vị này Lâm Viên Đế Quân. Thứ hai, Hàng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả có thể một người khác hoàn toàn. Thứ ba, vạn năm trước đây trận kia vượt giới đại chiến, nó mục đích rõ ràng chính là vì hấp thu vong linh tinh huyết cùng tu vi, đến nỗi đây là Lâm Viên Đế Quân an bài hay là hắn cùng Hàng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả giao dịch cũng không biết được. Nhưng mặc kệ là loại nào có thể, đều mang ý nghĩa chúng ta thân ở bị người trưởng khống trong thế giới, nhất thiết phải nghĩ biện pháp chạy đi." Tiểu Vũ nghe vậy, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Nó biết, trong tu chân giới có thật nhiều tu luyện công pháp tất cả có thể lợi dụng cấp đoạt người khác tinh huyết cùng hồn phách để thăng cấp tu vi, nếu như Lâm Viên Đế Quân thật là người như vậy, cái kia Lâm Viên Đại Lục cùng Hàng Thiên Đại Lục các tu sĩ không thể nghi ngờ là hắn tu luyện bật hy sinh. Nguyên lai tưởng rằng đi tới Hàng Thiên Đại Lục liền có thể thật sự thu hoạch đến phi thăng cơ duyên, nhưng không ngờ vẫn không cách nào thoát ly cường giả trưởng khống. Khương Hạo gặp Tiểu Vũ thần sắc nghiêm trọng, liền an ủi, "Tiểu Vũ, không cần quá lo lắng. Chúng ta bây giờ vẫn chỉ là ngờ tới, cũng không nhất định chính là sự thật. Hơn nữa, mặc kệ sau lưng chân tướng như thế nào, chúng ta đều muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể có cơ sẽ rời đi mảnh này bị nắm trong tay thế giới." Tiểu Vũ nghe xong Khương Hạo thần sắc dịu đi một chút, nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Khương Hạo tiếp tục nói ra, "Mặc dù bây giờ chúng ta bất lực thay đổi đây hết thảy, nhưng chúng ta chỉ phải dựa theo chính mình thiết lập xong kế hoạch từng bước một đi thực hiện, tương lai một nhất định có thể tiết lộ chân tướng, tiếp tục mình tu chân đại đạo. Các ngươi đã có kế hoạch. Xem ra các ngươi đã biết rồi một chút chuyện bí ẩn cần ta làm những gì sao?" Tiểu Vũ hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Khương Hạo đơn giản đem hắn cùng Quả Nhi biết tình huống nói cho Tiểu Vũ nghe, ngón tay nhập lại lấy bọn hắn trước mắt chỗ tại không gian bích trướng lên chín đạo vầng sáng, cái này cũng có thể chính là bọn họ rời đi cái thế giới này thông đạo, nhưng nhất thiết phải có tu vi yêu cầu, còn cần tinh hạch tài liệu dùng để chế dò xét giới la bàn. Làm Khương Hạo nói đến tinh hạch thời điểm, Tiểu Vũ tựa hồ nhớ tới một kiện có quan hệ với tinh hạch chuyện trọng yếu. Ta thật giống như biết như lời ngươi nói tinh hạch ở nơi nào hẳn là cái kia tên là Tù Long Đất Hải vực Tiểu Vũ, ngươi có còn nhớ hay không cái này Tù Long Đất vị trí cụ thể, hoặc có đặc thù gì tiêu chí? Khương Hạo dò hỏi. Tiểu Vũ cố gắng nhớ lại tiếp đó chậm rãi nói ra, ta nhớ được từ không gian thông đạo sau khi đi ra, chính là Hàng Thiên Đại Lục cực đông chi địa, nơi nào là một mảnh mênh mông hải vực. Khoảng cách rất xa mới có một tòa đảo hoang, lấy lúc đó hóa thần kỳ tu vi đến xem, mỗi một tòa đảo hoang ở giữa cách nhau có mấy ngày phi hành đường đi. Thần kỳ là những thứ này đảo hoang tựa hồ tạo thành một cái cự đại cấm chế trận pháp, cũng không biết là cần che giấu hoặc cầm tù cỡ nào tồn tại, mới cần bố trí một cái to lớn như vậy trận pháp. Ta chỉ nhớ rõ ban đầu là bởi vì chịu đến trọng thương sau đó, mới ngoại ý muốn xâm nhập nơi đây, cửa vào chỗ là một tòa thoạt nhìn như là một cái rùa biển đảo nhỏ, hơn nữa, đảo nhỏ phủ cận có một loại năng lượng chấn động vô cùng mãnh liệt, tựa hồ là cái kia cái cự đại trận pháp trận nhãn chỗ. Khương Hạo nhớ kỹ những tin tức này, hắn quyết định đang chuẩn bị đầy đủ sau đó, nếm thử tìm tòi cái này Tù Long chi địa. Cái này Tù Long chi trong đất đều là dạng gì tình huống? Có thể hay không nói kỹ càng một chút? Khương Hạo trong mắt lóe vẻ hưng phấn. Bất đắc dĩ, bất luận Tiểu Vũ như thế nào nhớ lại, chính là nhớ không nổi chính mình là như thế nào tiến vào Tù Long đất, liền tại Tù Long chi địa bên trong gặp được cái gì, lại là như thế nào rời đi Tù Long đất, đều hoàn toàn không nhớ gì cả. Chỉ bất quá tại cố gắng của nó nhớ lại dưới, nó lại nhớ lại trận đại chiến kia cảnh tượng thê thảm, trong đầu hiện ra đại lượng tử vong sinh linh, còn có những cái kia kể vai chiến đấu đạo hữu nhóm, từng cái đổ trước mặt mình, hoặc là thông qua tự bạo phương pháp cùng đối phương đồng quy vu tận. Còn có những cái kia giống như con kiến hôi liên miên chết đi cấp thấp tu sĩ nhóm, cùng với chịu đến thuật pháp liên lụy người bình thường thành chấn cùng chết ở chấn động, hỏa hoạn, thủy hai bên trong các phàm nhân theo nhất mạc chẳng cảnh tại trong đầu của nó thoáng hiện, Tiểu Vũ cơ thể tại có chút run rẩy, trong hốc mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Khương Hạo nhìn thấy Tiểu Vũ dị trạng, biết nó có thể là nhớ lại một chút không tốt chuyện cũ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Vũ cõng, an ủi, "Tiểu Vũ, những cái kia cũng đã là chuyện quá khứ. Bây giờ chúng ta có thể làm, chính là phải trở nên mạnh hơn, tiếp tục hoàn thành ngươi ở đây vạn năm phía trước đều muốn thực hiện tâm nguyện." Tiểu Vũ xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu, "Thứ lỗi, ta thật sự là nhớ lại không ra Tù Long chi nội bộ chi tiết." Khương Hạo tiếp tục can ủi, "Tiểu Vũ, ngươi có phát hiện hay không, kiếp trước của mình đem ký ức phong ấn sau đó, theo tu vi của ngươi tăng trưởng mới chậm rãi nhận được những ký ức này, bây giờ không cách nào làm cho ngươi biết được ký ức, liền nói rõ tu vi của ngươi còn không đạt được biết được những ký ức này trình độ, quá sớm biết chỉ có thể mang đến cho ngươi nguy hiểm. Ngươi không cần phải gấp, theo tu vi đề thăng, liền có thể nhận được những ký ức này rồi. Hơn nữa ngươi những ký ức này tin tức đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Tù Long chi địa rất có thể chính là chúng ta tìm kiếm tinh hạch chỗ mấu chốt. Chúng ta nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo, sau đó lại đi tới Tù Long chi địa, đi tìm tinh hạch, đến lúc đó cũng sẽ tiết lộ nơi đó bí mật." Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nó biết mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nó muốn trợ giúp Khương Hạo cùng một chỗ tiết lộ Tù Long đất bí mật. Khương Hạo quay người hướng Quả Nhi do hỏi, "Quả Nhi, ngươi đối với Tù Long chi địa có cái gì giải sao? Ngươi biết Tiểu Vũ trong miệng miêu tả cái kia cái trận pháp thật to là chuyện gì xảy ra sao?" Chương 375, Tù Long đất tiếp dẫn phủ chương 375, Tù Long đất tiếp dẫn phủ. Quả Nhi cười nói, "Cái này Tù Long chi địa, ta tự nhiên là biết, chủ nhân bây giờ nếu như còn trong tông môn, đoán chừng sẽ vì tiến vào cái kia trăm năm mới mở ra một lần Không Minh động thiên mà chuẩn bị. Cái này Không Minh động thiên cùng Hàng Thiên bí cảnh rất giống nhau, chỉ bất quá chỉ có Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập nơi đây." Quả Nhi vừa nói như thế, Khương Hạo liền nghĩ tới Thần Binh Đạo Tông truyền thừa tổ sư giới ngữ bên trong chỗ nhắc đến Không Minh động thiên, nhưng không có ghi chép Không Minh động thiên cùng Tù Long đất liên hệ. Hắn biết đạo Quả Nhi đón lấy tới nhất định sẽ đem giữa hai cái này liên hệ nói rõ ràng, thế là cũng không gấp đặt câu hỏi. Nguyên lai tại Thần Binh Đạo Tông bên trong, mỗi trăm năm liền sẽ có rất nhiều Kim Đan kỳ tu sĩ tiến nhập đạo quả tháp tiến hành thí luyện, lấy mỗi một vị tu sĩ chỗ có thể đến tới số tầng cùng có thể khiêu chiến cấp bậc độ khó, cùng với tại không cách nào siêu việt cấp bậc độ khó bên trong chỗ có thể kiên trì thời gian, tới đánh giá vị thứ. Chỉ có bài danh phía trên Kim Đan kỳ tu sĩ mới có tư cách đi tới Không Minh động thiên. Bây giờ không có có đạo quả tháp, Thần Binh Đạo Tông có lẽ còn là kéo dài trước đây cái chủng loại kia phong vân bảng hình thức tới đánh giá vị thứ. Đương nhiên, mỗi cái tông môn thế lực có thể thu hoạch đến danh ngạch cũng là có hạn, nhất định phải căn cứ vào tất cả tông môn tại các vực thực lực tới xác định có thể có được danh ngạch, xem ra các vực không thể thiếu lại là một vòng long tranh hổ đấu. Không Minh động thiên bên trong tự nhiên có thật nhiều hấp dẫn tất cả đại tông môn cùng các tu sĩ thiên tài địa bảo trở lấy chúng tu sĩ đi tranh đoạt. Đồng dạng, cái này Không Minh động thiên trong tỷ lệ tử vong cũng là cực cao, có thể thuận lợi đi ra Không Minh động thiên tu sĩ cũng bèn bèn có một nửa. Ở cái này Không Minh động thiên ở bên trong, tất cả thiên tài địa bảo cũng không bằng tiếp dẫn phủ chân quý, cái này tiếp dẫn phủ chính là đem tu sĩ truyền tống vào Tù Long đất chuyên dụng phủ lục. Nhưng Hàng Thiên đại trên lục địa phần lớn người cũng không biết truyền tống chỗ cần đến là Tù Long chi địa, mà là thống nhất đem hắn xưng là tiếp dẫn chi địa. Bởi vì cái này tiếp dẫn phủ có mấy cái đặc điểm, bởi vậy đều sẽ bị tất cả đại tông môn chân giấu đi, đến lúc đó chọn người thích hợp, tại thích hợp thời gian kích phát này phụ lục, truyền tống vào cái gọi là tiếp dẫn chi địa bên trong. Tiếp dẫn phủ đặc điểm phải không hạn chế mặc cho tu vi thế nào bất kỳ người nào đều có thể truyền tống vào. Cái kia đặc điểm là bất luận cái gì thời gian, thân ở bất luận cái gì địa điểm, đều có thể bị truyền tống đến tiếp dẫn chi địa. Bởi vậy, cái này tiếp dẫn phủ thường thường bị tất cả đại tông môn xem như bảo toàn tính mạng đột phủ, lưu cho trong tông môn nhân vật mấu chốt sử dụng. Dù sao chương này tiếp dẫn phủ thế nhưng là bất luận thân ngươi chỗ nào, đều có thể bị chuyển tống đến tiếp dẫn chi địa đi. Dù là thân ngươi chỗ Hằng Thiên bí cảnh hoặc là Không Minh động thiên bên trong, nếu như không cách nào kịp thời rời đi, liền bị vĩnh viễn giam ở trong đó thời điểm, chỉ cần kích phát tiếp dẫn phủ, liền có thể bị chuyển tống đến tiếp dẫn chi địa đi. Hay là đang sông cái nào đó bí cảnh gặp phải nguy hiểm lúc, thậm chí là cùng người đấu pháp gặp phải tính mệnh du quan thời điểm, đều có thể kích phát tiếp dẫn phủ bỏ chạy. Hơn nữa một khi kích phát sau đó, sẽ bị chuyển tống đến xa xôi Đông Hải, đây chính là vô tận hải, không có bất kỳ cái gì sức mạnh uy hiếp có thể đuổi theo tới chỗ này. Còn đến lúc đó nên như thế nào trở về, đó chính là một chuyện khác rồi, dù sao trước tiên nhặt được cái mạng trở về. Từ dĩ vãng tình huống đến xem, đại bộ phận tiến vào tiếp dẫn đất tu sĩ đều an toàn trở về Hằng Thiên đại lục rồi, nhưng đến nỗi sẽ bị chuyển tống đến cái nào vực, đó chính là ngẫu nhiên tính được rồi. Đã có người từ nơi này Tù Long Chi địa bên trong trở về, cái kia hẳn là có thật nhiều liên quan tới Tù Long Chi trong đất kiến thức mang về a. Khương Hạo cảm thấy những thứ này từ Tù Long Chi địa an toàn trở về tu sĩ, nhất định giải cái kia tình huống bên trong. Khương Hạo nghe xong Quả Nhi giảng giải, trong lòng đối với Không Minh động thiên cùng Tù Long đất liên hệ có hiểu một chút. Hắn ý thức được, cái này tiếp dẫn phủ có thể là bọn hắn đi tới Tù Long đất mấu chốt. Quả Nhi, vậy ngươi biết cái này tiếp dẫn phủ là như thế nào luyện chế sao? Cần cái nào tài liệu? Khương Hạo hỏi. Quả Nhi lắc đầu, cụ thể phương pháp luyện chế ta cũng không rõ ràng, cái này tiếp dẫn phủ luyện chế dính đến không gian pháp tắc, vô cùng phức tạp. Bất quá, ta biết cái này tiếp dẫn phủ cần một loại đặc thù tài liệu, đó chính là tinh hạch. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái nào cái tông môn thế lực có luyện chế thành công ra tiếp dẫn phủ. Khương Hạo trong lòng hơi động, hắn biết tinh hạch là chế tác dò xét giới la bàn mấu chốt tài liệu, không nghĩ tới cũng là chế tác tiếp dẫn phủ thiết yếu tài liệu. Vậy chúng ta có biện pháp nào có thể có được tiếp dẫn phủ sao? Khương Hạo hỏi. Quả Nhi trầm tư một hồi, nhiên phía sau nói ra, bình thường tới nói, tiếp dẫn phủ số lượng ít, cũng là chiếm được tại Không Minh động tiên, thật vất vả nhận được mấy chương, trên cơ bản đều sẽ bị tất cả đại tông môn chỗ chân tặng, chỉ có tại đặc định thời gian và nơi mới sẽ sử dụng. Bất quá, nếu như chúng ta có thể tìm được một chút manh mối, có lẽ có cơ hội lấy được tiếp dẫn phủ. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết cái này cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không được. Hắn quyết định, đầu tiên phải làm là thu thập liên quan tới tiếp dẫn phủ tin tức, tiếp đó tìm kiếm có thể manh mối. Quả Nhi, ngươi biết không biết nơi nào có khả năng cất giấu tiếp dẫn phủ? Khương Hạo hỏi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn đi trộm? Hoặc là đi đoạt? Quả Nhi kinh ngạc nói. Nếu như ta nói muốn đi tìm người giao dịch đâu? Khương Hạo lúng túng cười nói. Quả Nhi nghĩ nghĩ, nhiên phía sau nói ra, tại Thần Binh Đạo Tông phủ đạo trong truyền thừa, có một chút liên quan tới tiếp dẫn phủ ghi chép. Bất quá, những thứ này ghi chép đều vô cùng mơ hồ, không có rõ ràng chỉ ra tiếp dẫn phủ lai lịch. Nhưng mà, có một chút manh mối có thể đối với chúng ta có trợ giúp. Khương Hạo lập tức hứng thú, đầu mối gì? Quả Nhi nói ra, Thần Binh Đạo Tông cái kia tế đàn, phía trên một ít phủ văn cùng tiếp dẫn trên phủ văn giống nhau, tựa hồ giữa hai bên một ít tọa độ không gian có chỗ liên quan. Khương Hạo nhớ kỹ tin tức này, hắn quyết định, đầu tiên muốn thật tốt nghiên cứu một chút tế đàn phủ văn, để tìm kiếm ra cùng tiếp dẫn phủ tương quan manh mối, nhưng hắn đột nhiên lại toát ra một cái làm cho người kinh hồn táng đảm ý niệm. Quả Nhi, ngươi nói cái này tiếp dẫn phủ có khả năng hay không là Hằng Thiên Đại Lục sau lưng cường giả kia ném đi ra mồi nhử? Quả Nhi nghiêm túc suy xét trong chốc lát, tiếp đó hỏi lại Khương Hạo nói, chủ nhân, nếu như ngài là cường giả kia, tất yếu nhường những cái kia tiến vào Tù Long đất tu sĩ bình yên trở về sao? Bọn hắn không chỉ có thể mang về truyền thừa, hái tới linh dược, thậm chí có thể có được tinh hạch. Khương Hạo lắc đầu, hắn tin tưởng mình nếu như là sau lưng cường giả kia, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng mà, Khương Hạo cùng Quả Nhi nhất thời lại nghĩ không ra nguyên do trong này, chỉ có thể nhắc nhở chính mình hành sự cẩn thận rồi. Bất quá trước đó, Khương Hạo có một chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm. Đó chính là lấy ra Bách Luyện Chân Quân trước đây đơn độc cho hắn một khối đặc chế đưa tin ngọc phù, hướng Bách Luyện Chân Quân đưa tin. Chương 376, chữa trị khóa thiên tiễn chương 376, chữa trị khóa thiên tiễn. Khương Hạo đầu tiên đem Thần Binh Đạo Tông truyền thừa tổ sư giới ngữ đoạn tích một bộ phận nội dung phát cho Bách Luyện Chân Quân. Sau đó lại đề nghị Bách Luyện Chân Quân đem lần này tiến vào Không Minh động thiên danh ngạch từng nhóm giao dịch ra ngoài, tận lực nhiều đổi lấy một vài chỗ tốt trở về. Hơn nữa tốt nhất thông qua người trung gian tìm Ma Linh Thánh Tông dạng này thế lực đối địch đi giao dịch. Bao quát sau này Hằng Thiên bí cảnh cũng tuyệt đối đừng đi rồi, dùng danh ngạch cầm lấy đi thay xong chỗ là đủ. Nếu biết những địa phương này cũng là thôn vệ tu sĩ tinh huyết cùng linh hồn chỗ, làm sao còn có thể để cho bản tông các đệ tử phía trước đi chịu chết đâu. Đến nỗi những thứ này bên trong bí cảnh có thể có được chỗ tốt cùng truyền thừa tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Đến lúc đó dùng danh ngạch đổi lấy chỗ tốt lại đi đổi về cần có tài nguyên là đủ. Làm như vậy không chỉ có giữ tông môn thực lực, cũng sẽ không có cái gì quá nhiều thiệt hại. Khương Hạo tại đưa ra đề nghị này thời điểm, cũng cân nhắc tới rồi Bách Luyện Chân Quân lập trường và tông môn tình huống thực tế. Hắn tin tưởng, lấy Bách Luyện Chân Quân loại này thâm niên lão quái, hẳn là một điểm liền rõ ràng, xem như thái thượng trưởng lão đối với tông môn tương lai phát triển tất nhiên có lâu dài hơn ánh mắt, cũng nhất định có thể lý giải đề nghị của hắn. Đồng thời, Khương Hạo cũng tìm một cái lý do hướng Bách Luyện Chân Quân giải thích chính mình tạm thời còn không cách nào trở về tông môn nguyên nhân. Là bởi vì hắn phát giác Ma Linh Thánh Tông nhân vẫn còn không hề từ bỏ đối với hắn tìm kiếm, hắn cảm thấy bây giờ hẳn là tránh né mũi nhọn, trước tiên trốn một hồi, chờ thời cơ thích hợp lại trở về tông môn, hy vọng có thể nhận được tông môn các tiền bối lý giải. Khương Hạo đề nghị không thể nghi ngờ là đối với Thần Binh Đạo Tông tương lai phát triển một loại nghị cặn kẽ sách lược. Hắn biết rõ, Nếu như những thứ này bí cảnh thật là Lâm Viên Đế Quân dùng để thôn vệ tu sĩ tinh huyết cùng linh hồn chỗ, như vậy nhường tông môn các đệ tử đi mạo hiểm liền là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Tại tu chân giới, tông môn thực lực đầu tiên từ chiến lược mạnh nhất quyết định, thứ yếu chính là tông môn đệ tử bậc thang thức dự trữ. Nếu như có thể thông qua giao dịch bí cảnh tiến vào danh ngạch đem đổi lấy nhiều tư nguyên hơn cùng chỗ tốt, không chỉ có thể tránh các đệ tử không hy sinh cần thiết, còn có thể suy yếu đối địch tông môn đồng thời tăng cường bản tông thực lực tổng hợp. Đối địch tông môn thu được càng nhiều danh ngạch, cũng chú định lấy đệ tử rơi xuống số lượng lại tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhiều năm sau đó, bọn họ cùng hôm nay thần binh đạo tông, tông môn thực lực sẽ càng kém càng xa. Đây không thể nghi ngờ là một cái tinh diệu sách lược. Đang chờ đợi Bách Luyện Chân Quân khôi phục lúc, Khương Hạo cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu làm từng bước mà áp dụng kế hoạch của mình. Bây giờ trong kế hoạch của hắn lại thêm một cái đi tới Tù Long Đất nhiệm vụ. Khương Hạo tạm thời trước tiên đem các loại kế hoạch tiên lặng nhớ tại trong tim mình. Hắn quyết định trước tiên đem dành thời gian cho việc khác cùng cần vũ khí phòng thân cho luyện chế xong, đón lấy tới mới có thể phân bước áp dụng tất cả kế hoạch. Tiếp xuống, Khương Hạo đầu nhập vào khóa thiên tiễn luyện chế cùng chữa trị bên trong. Những cái kia bị hắn ném đi hồ nước màu đen bên trong tài liệu trải qua một đoạn thời gian cũng đã toàn bộ bị phân giải ra. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ bên đầm nước, đem tất cả bị phân giải ra ngoài tài liệu toàn bộ bày ra trước mặt mình, sau đó đem trong truyền thừa đối với khóa thiên tiễn phương pháp luyện chế trong đầu suy nghĩ mấy lần. Đây là Khương Hạo lần thứ nhất luyện chế linh bảo cấp bậc bảo vật, mặc dù hắn kế thừa thần binh đạo tông truyền thừa, trong tay lại có khóa thiên tiễn kỹ càng phương pháp luyện chế. Hơn nữa hắn lần này còn không thể xem như tại trống không trên cơ sở luyện chế lại một lần, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nên tính là chữa trị. Quan trọng là còn có 3 cây hoàn hảo mũi tên cho hắn cung cấp tham khảo, tinh luyện tài liệu loại này phí thần phí lực sự tình, hồ nước màu đen đã giúp hắn hoàn thành. Hắn cần phải làm chính là dung hợp, tạo hình, tiếp đó khắc họa trận văn đường. Tại bắt đầu luyện chế phía trước, Khương Hạo đối với những tài liệu này tiến hành nghiêm khắc sàng lọc cùng phân loại, bảo đảm mỗi một bộ phận tài liệu đều có thể dùng tại địa phương thích hợp nhất. Hắn biết, luyện chế linh bảo là một cái tinh tế công việc, bất kỳ cái gì một điểm nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ quá trình luyện chế thất bại. Khương Hạo đầu tiên đem những cái kia dùng thân mũi tên tài liệu chọn lựa ra, những tài liệu này cần phải có cực cao cường độ cùng tính bền dẻo, lấy bảo đảm khóa thiên tiễn tại phi hành tốc độ cao lúc không lại bởi vì ma sát cùng va chạm mà hư hao. Hắn từ trước mặt trong tài liệu lựa ra số lượng nhiều nhất thái ớt tinh kim cùng cửu thiên hàn thiết, hai loại tài liệu cũng là hiếm thấy linh tài, không chỉ có cứng rắn vô cùng, còn có rất tốt vật lý cùng ma pháp kháng tính, là chế tác thân mũi tên rất tốt tài liệu. Tiếp đó, hắn bắt đầu xử lý những cái kia dùng tiễn vũ tài liệu. Tiễn vũ tài liệu cần nhẹ nhàng mà không mất đi cường độ, dạng này mới có thể bảo chứng khóa thiên tiễn trong quá trình phi hành tính ổn định. Lúc đầu những cái kia tiễn vũ tài liệu dùng là một chút vượng hoàng lông vũ cùng phong linh tơ tằm, những tài liệu này nhẹ nhàng lại mềm dẻo, là chế tác tiễn vũ tuyệt hảo tài liệu. Chỉ là những tài liệu này đi qua phá hư, dung hợp cùng phân giải về sau, lộ ra không có lúc đầu loại kia khuynh hướng cảm xúc, ngược lại biến có chút xu hướng tại dạng tinh thể chất liệu, loại này chất liệu biến dị tất nhiên đối với linh bảo thực lực giảm đi nhiều. Bởi vậy Khương Hạo đành phải dày ra mặt hướng Tiểu Vũ muốn một chút trên người nó khổng tức linh vũ. Có thể không nên xem thường những thứ này khổng tức linh vũ, mặc dù nhìn qua là khổng tức linh vũ, nhưng trên thực tế lại là bất tử điệu đồng vũ. Tiếp xuống, Khương Hạo bắt đầu xử lý những cái kia dùng bó mũi tên tài liệu. Bó mũi tên đang khóa thiên tiễn cực kỳ bộ phận mấu chốt, cần cực kỳ sắc bén cùng cứng rắn. Khóa thiên tiễn nguyên lai sử dụng bó mũi tên tài liệu là đến từ địa tâm mà phách huyền thạch cùng tinh thần thép tinh, hai loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy lại cứng rắn mà sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ là Khương Hạo cảm thấy còn chưa đủ. Hắn tính toán sau này luyện chế quá trình bên trong, đem phẩm chất cao không gian tinh thạch dung nhập trong đó, cũng liền muốn đem bó mũi tên luyện chế thành long huyết tím kim thương đầu thương như thế không gì không phá. Cuối cùng, chính là mũi tên kia thân chỗ khảm nạm biển kia có thể mục tiêu phong tỏa khí cơ bảo thạch, tên là truy hồn khóa thiên thạch. Cái này bảo thạch khiến cho khóa thiên tiễn một khi mục tiêu phong tỏa, tựa như cùng giỏi trong xương, không chết không thôi. Cho nên, khóa thiên tiễn danh xưng, có thể cũng là bởi vì có loại bảo thạch này mà có tên đi. Bây giờ, khối này truy hồn khóa thiên thạch đã bị phân giải tan hợp thành nguyên một khối. Khương Hạo tại sau này trong quá trình luyện chế cần đem nó phân giải thành 6 phần, đến lúc đó cần phân biệt luyện hóa tiến những thứ khác 6 mũi tên bên trong. Khương Hạo biết rõ, luyện chế linh bảo là một hạng phức tạp mà tinh tế công việc, nhất là giống khóa thiên tiễn dạng này linh bảo, không chỉ cần phải cao siêu kỹ thuật luyện khí, còn cần đối với tài liệu khắc sâu lý giải cùng đối với linh bảo kết cấu tinh chuẩn chắc chắn. Hắn đầu tiên đem tất cả tài liệu dựa theo thuộc tính cùng công dụng tiến hành phân loại, tại tất cả tài liệu phân loại hoàn thành đồng thời chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Khương Hạo bắt đầu đối với tất cả tài liệu tiến hành dung luyện. Để bảo đảm toàn bộ dung luyện quá trình thuận lợi, thế là liền đem nguyên bảo cho kêu gọi ra, hắn cần nguyên bảo dùng nó tân dung hợp thiên tứ bảo lô tới phối hợp chính mình dung luyện tài liệu. Chương 377, tiểu thế giới thí tiễn, 1, chương 377, tiểu thế giới thí tiễn, 1, nguyên bảo tự nhiên là rất vui vẻ, nó cũng đang nghĩ tốt tốt làm quen một chút tân dung hợp bản thể, cái này vừa có thể luyện đan lại có thể luyện khí bảo lô, thế nhưng là nhờ nguyên bảo nắm giữ một cái luyện khí kỹ năng mới. Tại nguyên bảo phối hợp xuống, Khương Hạo đầu tiên đem những cái kia dùng luyện chế thân mũi tên tài liệu để vào trong lò luyện đan, dùng hỗn độn chi hỏa tiến hành nung khô, tiếp đó bắt đầu dần dần luyện hóa. Tại trong quá trình luyện hóa, hắn không ngừng mà điều chỉnh hỏa hầu, bảo đảm mỗi một phần tài liệu đều có thể bị hoàn mỹ tinh luyện cùng dung hợp. Hỗn độn chi hỏa nhiệt độ cực cao, có thể đem bất kỳ tài liệu đều hòa tan thành nguyên thủy nhất hình thái. Theo thời gian rời đổi, những tài liệu kia dần dần hòa tan, tạo thành một đoàn lập lòe tia sáng kỳ dị chất lỏng. Khương Hạo cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu, bảo đảm trong tài liệu tạp chất bị hoàn toàn khử trừ, đồng thời tài liệu tinh hoa bị hoàn toàn bảo lưu lại tới. Tại thân mũi tên tài liệu hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong, Khương Hạo đem hắn chia làm 6 phần trôi nổi tại thiên tứ bảo trong lò. Tiếp đó bắt đầu đem những cái kia dùng tiễn vũ cùng bó mũi tên tài liệu gia nhập vào trong lò luyện đan. Hắn một bên khống chế hỗn độn chi hỏa, vừa dùng thần thức dẫn dắt đến những tài liệu này dần dần dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này vô cùng phức tạp lại tốn thời gian, cần cực cao lực khống chế cùng kiên nhẫn. Khương Hạo một cách hết sức chăm chú mà tiến hành luyện chế, hắn biết bất kỳ cái gì một điểm nho nhỏ sai lầm đều có thể dẫn đến toàn bộ linh bảo thất bại. Theo thời gian rời đổi, trải qua vô số lần sau khi thất bại, khóa thiên tiễn mỗi cái bộ kiện dần dần hình thành. Cuối cùng, tại Khương Hạo mệt mỏi thân hình trước, khóa thiên tiễn mỗi cái bộ kiện đều đã hoàn toàn luyện chế hoàn thành. Khương Hạo đem các loại bộ kiện cẩn thận từng ly từng tí tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh khóa thiên tiễn. Ngay sau đó, Khương Hạo đem còn lại bộ kiện thật chỉnh tề để ở một bên, tiếp đó bắt đầu đưa chúng nó ráp lại. Tại lắp ráp quá trình bên trong, hắn không ngừng mà rót vào mình chân nguyên, kích hoạt linh bảo nội bộ trận pháp và phù văn. Mới luyện chế khóa thiên tiễn tản ra quang mang nhàn nhạt, thân mũi tên lưu loát ưu nhã, tiễn vũ nhẹ nhàng mà mềm dẻo, bó mũi tên sắc bén mà cứng rắn đồng thời tản ra như ẩn như hiện không gian chi lực. Cả chi tiễn cho một loại người vô cùng kịch liệt lại cảm giác nguy hiểm. Khương Hạo hài lòng mà nhìn trong tay mình khóa thiên tiễn, mới khóa thiên tiễn tại Khương Hạo trong tay tản ra quang mang nhàn nhạt, một cổ khí tức cường đại tại trên thân mũi tên lưu chuyển. Hắn biết, một bộ này khóa thiên tiễn sẽ trở thành mình lại một cường đại chiến lực. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem chính mình chân nguyên rót vào khóa thiên tiễn ở bên trong, cảm thụ được thân mũi tên bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Theo chân nguyên rót vào, khóa thiên tiễn bắt đầu tản mát ra càng thêm mãnh liệt quang mang, một cổ khí tức cường đại tại thân mũi tên bên trong ngẩn ngưỡng. Khương Hạo có thể cảm thấy, chi này khóa thiên tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, một khi phóng ra, sẽ có lấy không có gì sánh kịp uy lực. Khương Hạo biết, hắn cần càng nhiều thời gian luyện tập mới có thể hoàn toàn nắm giữ chi này khóa thiên tiễn. Hắn giờ phút này đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút ổ khóa này thiên tiễn uy lực. Khương Hạo mang theo tâm tình kích động, tiến vào mình bên trong tiểu thế giới. Hắn biết, khóa thiên tiễn uy lực không thể coi thường, nhất thiết phải ở một cái đầy đủ địa phương an toàn tiến hành bắn thử, để tránh tạo thành không cần thiết phá hư. Càng không thể bởi vì chính mình bắn thử tạo thành động tĩnh, đem một ít cường giả hấp dẫn tới, thậm chí đưa tới hàng thiên đại lục cái kia thiên đạo trận pháp chú ý nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có tại chính mình bên trong tiểu thế giới tiến hành bắn thử mới là an toàn nhất. Thế giới này thuộc về hắn, hắn muốn làm sao dạy vò cũng có thể, bất luận hắn dạy vò ra nhiều động tĩnh lớn, cũng không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến hắn. Loại này tự do tự tại cảm giác thật tốt. Cái này cũng khiến cho tiềm ẩn trong lòng hắn chính là cái kia tiết lộ thế giới này chân tướng, đồng thời thực hiện chân chính tự do tín niệm càng ngày càng kiên định. Làm Khương Hạo xuất hiện trong tiểu thế giới thời điểm, quả nhi tại thứ một thời gian cảm thấy được rồi. Nó vui vẻ từ đạo quả tháp bên trong bay ra, đi tới Khương Hạo trước mặt. "Chủ nhân, ngài hôm nay như thế nào có nhàn tâm đến bên trong tiểu thế giới tới chơi a?" Quả nhi cười hỏi. "Ta cũng không phải đi vào chơi, ta muốn trong tiểu thế giới khảo thí một kiện linh bảo." Nói đi Khương Hạo liền lấy ra khóa thiên tiễn. "Khóa thiên tiễn? Chủ nhân, ngài đem khóa thiên tiễn cho đã sửa xong nha." Quả nhi kinh ngạc nói. "Ừm, nhìn qua giống như là đã sửa xong, bất quá ta còn không biết sau khi sửa xong khóa thiên tiễn đến tột cùng uy năng như thế nào. Chủ nhân, ngài thật lợi hại. Trước đây ổ khóa này thiên tiễn sau khi hư hại, các đời tinh thông thuật luyện khí thái thượng trưởng lão bỏ ra rất dài thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là đã sửa xong khom lưng cùng ba mũi tên, không nghĩ tới ngài chỉ là bỏ ra mấy năm thời gian liền toàn bộ chữa trị." Quả nhi trong mắt tản ra kính nể tiểu tinh tinh. Khương Hạo ngượng ngùng sờ cằm một cái, ta cũng không biết là thật không nữa hoàn toàn chữa trị, cho nên muốn kiểm tra một chút ta. "Được a, chủ nhân, nhanh thử xem đi." Quả nhi vui vẻ vỗ tay cười nói. "Quả nhi, ngươi nói với ta nói cái này tiểu thế giới tình huống đi, ta còn không có đi dạo qua mình tiểu thế giới đây." Khương Hạo hơi có vẻ lúng túng. Quả nhi nghe được Khương Hạo nhãn tình sáng lên, nó rất tình nguyện cùng Khương Hạo chia sẻ tiểu thế giới trưởng thành cùng biến hóa. "Chủ nhân, chúng ta tiểu thế giới bây giờ đã phi thường bao la rồi, bên trong không chỉ có đủ loại chúng ta di rời tiến vào linh thực, đồng thời cũng tự động diễn sinh ra được một chút thuộc về cái này tiểu thế giới đặc hữu linh thực, côn trùng cùng linh thú. Còn có đếm không hết sông núi, dòng sông cùng hồ nước. Ta lợi dụng lực hỗn độn, nhường tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh hơn không ít, cho nên vạn vật tốc độ sinh trưởng cũng so bên ngoài nhanh hơn rất nhiều." Quả nhi tự hào giới thiệu nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đối với tiểu thế giới phát triển cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn biết, tiểu thế giới trưởng thành không chỉ có thể vì hắn cung cấp nhiều tư nguyên hơn, còn có thể trở thành hắn tu luyện cùng tị nạn tuyệt hảo chi địa. Nếu như đem tiểu thế giới diện tích cùng hàng thiên đại lục so sánh, tương đương với bao lớn chỗ. Khương Hạo nghe Quả Nhi giới thiệu một trận, vẫn là lộ ra không đủ thẳng quan, vẫn không nghe ra tiểu thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu. "Ừm, đại khái tương đương với toàn bộ Tây Lân vực lớn như vậy đi, hơn nữa theo bên trong tiểu thế giới lực hỗn độn kéo dài không ngừng mà tạo ra, cùng với chủ nhân tu vi tăng trưởng, tiểu thế giới diện tích còn đang không ngừng mở rộng." Quả Nhi xem như tiểu thế giới thiên đạo, tự nhiên rất rõ ràng. Lại có Tây Lân vực lớn như vậy. Khương Hạo trong lòng cũng là hơi kinh hãi, hắn bây giờ đều không đi khắp Tây Lân vực đây. "Vậy chúng ta bây giờ vị trí ở đâu? Có cái gì nơi thích hợp có thể bắn thử khóa thiên tiễn?" Khương Hạo hỏi. Quả Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Chủ nhân, chúng ta bây giờ thân ở tiểu thế giới ở giữa khu vực, phiến khu vực này di rời số lớn linh thực, vì không phá hư những thứ này linh thực, chúng ta vẫn là đi tới khu vực phía nam A bên kia có một mảnh vô cùng trống trải hoang mạc, vô cùng thích hợp khảo thí pháp bảo cùng pháp thuật uy năng. Nếu không thì chúng ta đi nơi đó thử xem khóa thiên tiễn uy lực." Chương 378, tiểu thế giới thí tiễn 2, chương 378, tiểu thế giới thí tiễn 2, "Được à, vậy chúng ta liền đi ngươi nói phiến khu vực này đi." Khương Hạo nói đi liền định ngự kiếm hướng về phương nam bay đi. "Chủ nhân, ngài thế nhưng là cái này tiểu thế giới chúa tể, muốn đi bên trong tiểu thế giới bất kỳ chỗ nào, nơi nào cần ngự kiếm phi hành nha?" Quả Nhi che miệng cười trộm. "Thật sao? Cái kia ta nên làm thế nào?" Khương Hạo bây giờ có một loại tại trong nhà mình còn cần người khác dẫn đường cảm giác. "Ngài tại tảng đá trong không gian không phải muốn đi nơi nào thì đi nơi đó sao? Trong tiểu thế giới liền cùng tại tảng đá trong không gian đồng dạng, ngài chỉ cần dùng thần thức câu thông giới này thiên địa chi lực, liền có thể thân tùy ý động, toàn bộ thế giới đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới." Quả Nhi hơi có vẻ bất đắc dĩ nhắc nhở. "Thì ra là thế a." Khương Hạo lôi kéo Quả Nhi tay nhỏ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền xuất hiện ở nam phương cái kia phiến trong hoang mạc. Phía khu vực này có mấy tòa cao vút trong mây sơn phòng, dưới núi nhưng là một mảnh vô cùng bao la sơn cốc hướng phía ngoài kéo dài ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh man hoang chi địa, vô cùng thích hợp tiến hành đủ loại pháp bảo cùng pháp thuật khảo thí. Khương Hạo dắt Quả Nhi đứng tại ngọn núi bên trên, hít sâu một hơi, tiếp đó lấy ra khóa thiên tiễn. Hắn đem chân nguyên chậm rãi rót vào khóa thiên tiễn ở bên trong, thân mũi tên bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Liền thấy hắn hướng về một phương hướng cải tên bắn cùng, mang không mục tiêu bắn ra một tiễn. Hắn muốn trước tiên khảo thí khóa thiên tiễn có thể bắn ra khoảng cách xa nhất. Đợi hắn đem cửu mũi tên đều bắn ra sau đó, liền cùng Quả Nhi đi tới mũi tên chỗ bắn chúng vị trí xem xét. Kỳ thực tất cả bắn ra khóa thiên tiễn cũng có thể tự động trở về, nhưng bây giờ thuộc về giai đoạn khảo sát, nhu cầu giải mũi tên uy lực, liền không có thi pháp nhường mũi tên tự động quay trở về. Hai người bọn hắn phát giác tại ngàn dặm bên ngoài một nơi nào đó có ba chỗ lực phá hoại kinh người hố to. Phân biệt hiện ra ba loại bất đồng trạng thái, bên trong một cái hố to đường kính nhỏ nhất lại tương đối sâu, giống như là bị năng lượng nào đó to lớn pháp bảo đánh xuyên trạng thái, xem ra giống như là kim thuộc tính mũi tên tạo thành phá hư. Mặt khác hai cái hố to đường kính đều tương đối lớn, phân biệt tạo thành một cái còn đang bốc hỏa hố to cùng lóng lánh sấm sét hố to. Xem ra cái này ngoài ngàn dặm ba mũi tên theo thứ tự là kim, hỏa, lôi ba cây linh tiễn, cũng chính là bị thần binh đạo tông các tiền bối chữa trị ba cây linh tiễn. Những thứ khác cái kia 6 chi linh tiễn đều ra bây giờ cách bắn ra điểm 600 dặm chỗ, phân biệt đều lưu lại đường kính khá nhỏ 6 cái hố sâu. Mà 6 chi linh tiễn đều chui vào trong hố sâu, khó tìm tung tích dấu vết. Khương Hạo nhìn trước mắt kết quả khảo nghiệm rơi vào trầm tư. Từ trước mặt kết quả nhìn, kim, hỏa, lôi ba cây bị thần binh đạo tông các tiền bối chữa trị linh tiễn, hắn uy năng tựa hồ càng lớn mạnh một chút. Đầu tiên, bắn ra khoảng cách có thể đạt tới ngàn dặm, thứ yếu, cái này ba cây linh tiễn lực phá hoại càng lớn mạnh một chút. Cái này ước định kết quả từ phá hoại hiệu quả liền có thể nhìn ra được. Mặc dù Khương Hạo tự tay chữa trị 6 chi linh tiễn bắn ra khoảng cách cùng lực phá hoại đều hơi kém một chút, nhưng cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Bởi vì cái này 6 chi linh tiễn bó mũi tên bộ phận đều bị Khương Hạo gia nhập cao cấp không gian tinh thạch, có kinh khủng không gian uy năng. Bởi vậy, cái này 6 chi linh tiễn lực xuyên tấu càng thêm cường đại, dẫn đến bị đánh trúng chỗ tạo thành bị linh tiễn chui vào hố sâu. Cái này 6 chi linh tiễn phi hành khoảng cách không bằng mắt khác cái kia 3 cây linh tiễn, vấn đề rốt cuộc là xảy ra ở địa phương nào đâu? Là do ở tiễn vũ chất liệu có biến hóa, vẫn là bởi vì bó mũi tên tài liệu gia nhập không gian tinh thạch nguyên nhân đâu? Khương Hạo là trăm mối vẫn không có cách giải. Khảo nghiệm qua khóa thiên tiễn tầm bắn về sau, hắn tính toán kiểm tra một chút khóa thiên tiễn chính xác. Khóa thiên tiễn mục tiêu khóa chặt công năng có 3 loại phương pháp. Đơn giản nhất một loại là nơi mắt nhìn thấy đều có thể đạt, theo lý thuyết, phàm là con mắt có thể thấy được mục tiêu, tất nhiên sẽ bị bắn trúng. Thứ yếu chính là niệm có thể đạt được đều có thể đạt, theo lý thuyết, phàm là thần thức có thể đến phát hiện mục tiêu, cũng có thể bắn trúng. Cuối cùng chính là khí thế khóa chặt, trong tầm bắn đều có thể truy sát, theo lý thuyết, coi như ngươi không nhìn thấy mục tiêu, thần thức cũng dò xét không đến mục tiêu, nhưng mà chỉ cần ngươi có thể đem mục tiêu khí thế bám vào tại linh trên tên, phàm là tại trong tầm bắn cũng có thể bắn trúng, thậm chí có thể mục tiêu phong tỏa, theo dõi truy sát. Bất quá loại này lợi dụng mục tiêu khí thế bắn giết mục tiêu phương thức, nhất định phải có thể bắt trước đồng thời cung cấp được mục tiêu khí thế. Đây là ý gì đâu? Theo lý thuyết, đầu tiên, cái mục tiêu này nhất định phải là chính mình quen thuộc hoặc là đã từng thấy qua sinh linh hoặc vật phẩm, thậm chí có thể là một cái đã từng dừng lại qua cụ thể địa điểm. Nếu cho ngươi đi bắn giết một cái chưa từng thấy qua người xa lạ, ngươi không hiểu được đối phương hình dạng, thân hình, tu vi, mùi, khẩu âm cùng với pháp lực ba động các đặc thù phải nên làm như thế nào khóa chặt đối phương đâu. Nhưng mà, có một loại phương pháp có thể giải quyết vấn đề này, hơn nữa loại phương pháp này từng tại thần binh đạo tông dĩ vãng trong chiến tranh sử dụng tới. Cũng chính là có thể nhường gặp qua bắn giết mục tiêu người, đặc biệt là ám tử hoặc trên chiến trường trinh sát, cung cấp chính mình quen thuộc mục tiêu nhân khí cơ, đồng thời đem này khí thế bám vào tại thân mũi tên cái kia khóa truy hồn khóa thiên thạch phía trên. Sau đó từ khóa thiên tiễn người điều khiển đem bám vào bắn giết mục tiêu khí cơ linh tiễn bắn đi ra, vẫn như cũ có thể ở ngoài ngàn dặm truy hồn lấy mạng. Khương Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, trước tiên thử đơn giản nhất mục tiêu khóa chặt phương thức, tức nơi mắt nhìn thấy đều có thể đạt. Khương Hạo nhắm ngay nơi xa hơn vài chục dặm một ngọn núi, một lần lại một lần mà kéo ra dây cung, đem cửu chi linh tiễn dần dần bắn ra ngoài. Liền thấy khóa thiên tiễn giống như một đạo đạo lưu tinh, theo thứ tự đánh trúng vào mục tiêu, ngọn núi kia cuối cùng tại cửu chi linh tiễn công kích uy năng dưới, bị san bằng thành đất bằng. Lần nữa triệu hồi cửu chi linh tiễn về sau, Khương Hạo thử loại thứ hai khóa chặt phương thức, tức niệm có thể đạt được đều có thể đạt. Hắn nhắm mắt lại, vẹn vẹn dùng thần thức phong tỏa 200 dặm bên ngoài một ngọn núi. Khi hắn lần nữa bắn ra cửu chi linh tiễn về sau, mũi tên vẫn như cũ tinh chuẩn đã trúng mục tiêu, đã chứng minh khóa thiên tiễn thần thức khóa chặt công năng đồng dạng cường đại. Cuối cùng, Khương Hạo muốn nếm thử cường hạn nhất khí thế khóa chặt phương thức. Hắn bây giờ vị trí chính là ban sơ khảo thí linh tiễn tầm bắn lúc, chính mình chữa trị 6 cái linh tiễn đánh trúng khu vực, thế là hắn liền đem ban sơ bắn ra linh tiễn ngọn núi kia trở thành mục tiêu, đồng thời đem trong trí nhớ ngọn núi này khí thế bám vào tại trên thân mũi tên truy hồn khóa thiên thạch phía trên. Khi hắn lần nữa bắn cửu chi linh tiễn sau đó, mũi tên trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về nam bộ hoang mạc ngọn núi kia kích bắn đi. Khương Hạo thần niệm khẽ động, mang theo Quả Nhi về tới sớm nhất chỗ ở cái kia phiến trong hoang mạc, xa xa nhìn về phía đứng sừng sững ở trong hoang mạc ngọn núi kia. Không bao lâu, cửu chi linh tiễn mang theo tiếng xé gió, chuẩn xác trúng đích ngọn núi này. Thông qua chuỗi này khảo thí, Khương Hạo đối với khóa thiên tiễn uy lực cùng độ chính xác có sâu hơn hiểu rõ. Hắn biết, cái này linh bảo sẽ trở thành hắn trong tương lai trong chiến đấu một sự giúp đỡ lớn. Chương 379, dành thời gian cho việc khắc xuất quan. Chương 379, dành thời gian cho việc khắc xuất quan. Tại khảo thí sau khi kết thúc, Khương Hạo đem khóa thiên tiễn cẩn thận cất kỹ, sau đó cùng Quả Nhi cùng một chỗ về tới tiểu thế giới trung tâm. Hắn quyết định, sau đó muốn bắt đầu từng bước một áp dụng tiếp xuống mỗi cái kế hoạch. Quả Nhi, ta nhờ ngươi gặp một người. Khương Hạo cười nói với Quả Nhi. Ai nha? Ta trước đó có từng thấy không? Quả Nhi có vẻ hơi yếu kỳ. Đợi ngươi nhìn thấy là hắn biết Khương Hạo ra vẻ thần bí nháy nháy mắt. Lúc này, Khương Hạo đem thần thức dò vào linh thực trong không gian, không bao lâu liền có một người xuất hiện trong tiểu thế giới, đứng tại Khương Hạo bên cạnh. Quả Nhi tập trung nhìn bảo, đây không phải Sở Dục sao? Chủ nhân tại ngoại giới hoạt động thời điểm liền thường xuyên sử dụng hắn tạo hình. Liền thấy mới xuất hiện Sở Dục hướng về phía Khương Hạo nở nụ cười, tiếp đó hướng về phía Quả Nhi mở miệng nói ra, "Quả Nhi, ngươi biết ta sao? Ngươi không phải liền là Sở Dục sao?" Quả Nhi cười nói, bất quá ngay sau đó Quả Nhi lại kinh ngạc chỉ lấy người trước mặt, "Không đúng, khí tức của ngươi tại sao cùng chủ nhân giống nhau như lúc? Ta đều không cách nào phân biệt." Khương Hạo chậm rãi dạo bước đi đến Quả Nhi trước mặt, hướng về phía Quả Nhi mở miệng nói ra, "Quả Nhi, ngươi mới hảo hảo dò xét một phen." Quả Nhi nghe vậy, biết Khương Hạo trong lời nói nhất định có thâm ý, thế là liền khiến cho dùng Thiên Đạo Bí Pháp đối với lên trước mặt Sở Dục tiến hành tra xét rõ ràng, hy vọng có thể phát giác bí mật trong đó. Quả Nhi vòng quanh Sở Dục đi vài vòng, đi qua một phen dò xét sau đó, nhãn tình sáng lên, tựa hồ phát hiện gì rồi. Khương Hạo thấy thế liền biết đạo Quả Nhi nhìn ra chút gì, thế là mở miệng hỏi, "Quả Nhi, ngươi phát hiện thứ gì, nói nghe một chút." Quả Nhi nhìn về phía Khương Hạo, "Chủ nhân, cái này là của ngài dành thời gian cho việc khác đi, thậm chí có thể nói hai người các ngươi liền là cùng một người." Xem ra thân vị Thiên Đạo Quả Nhi vẫn là rất lợi hại, bất quá nàng là làm thế nào nhìn ra được tới, Khương Hạo rất muốn biết. Mặc dù hai người các ngươi bây giờ bề ngoài khác biệt, nhưng khí tức trong người hoàn toàn tương tự, liền ta có thể cảm ứng được chủ phó khế ước cũng đều giống nhau như lúc. Chỉ là một người trong đó thể nội có một tí thần binh lệnh phù uy áp, một người khác nhưng là không có ngoài ra, cái này tiểu thế giới không cách nào phân chia, khác trên người một người tiểu thế giới khí tức hoàn toàn cùng giới này khác biệt, hơn nữa cái kia tiểu thế giới vẫn còn tương đối sơ cấp giai đoạn. Ngoại trừ trở lên hai một chút ra, cơ hội liền không có chỗ khác biệt rồi. Bởi vậy ta mới phán đoán hẳn là dành thời gian cho việc khác, mà lại là loại kia rất cao minh dành thời gian cho việc khác chi thuật. Quả Nhi nghiêm túc phân tích nói. Khương Hạo hướng về phía Quả Nhi giơ ngón tay cái lên, quả nhiên vẫn là thiên đạo sức quan sát cực kỳ mị a. Sau đó, liền trước mặt Quả Nhi, Khương Hạo cùng dành thời gian cho việc khác hợp hai là một, dung hợp là một thể. Bây giờ dung hợp mục đích là vì đem hai người ký ức cùng kinh nghiệm cùng hưởng một chút, dù sao dành thời gian cho việc khác tại linh thực trong không gian cũng đã tu luyện 200 năm, cần đem 200 năm tu luyện cảm ngộ chia sẻ một chút, mà chủ thể cũng cần đem 2 năm này luyện khí kinh nghiệm cùng dành thời gian cho việc khác chia sẻ. Vì cái gì dành thời gian cho việc khác cần muốn đi vào linh thực không gian tu luyện 200 năm thời gian đâu? Đó là bởi vì dành thời gian cho việc khác từ chủ thể bên trên bóc ra về sau, cần dùng 200 năm thời gian tới ngưng luyện nhục thân. Cái này khiến phân hồn thuật tại trong tu chân giới cũng không phổ biến, dù sao 200 năm thời gian cũng không ngắn, cho dù là Kim Đan kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ, cũng không phải rất nguyện ý hoa 200 năm thời gian đi tế luyện một cái dành thời gian cho việc khác. Nhưng mà Khương Hạo có gấp trăm lần tốc độ chạy không gian, cho nên ngưng luyện thân thể sự tỉnh trở nên đơn giản nhiều. Tại linh thực không gian trong 200 năm, Khương Hạo dành thời gian cho việc khác ngoại trừ ngưng luyện nhục thân bên ngoài, còn tại thể nội luyện hóa một khối ngũ hành đều đủ thế giới thạch, trước mắt đã tạo thành một cái thế giới hình thức ban đầu. Đồng thời đem tất cả công pháp và thuật pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh. Tại cái này đoạn thời gian bên trong, dành thời gian cho việc khác còn chuyên môn tu luyện trước đây chiếm được tại Độc Cô Sơn Hải cái kia bộ phận ám hắc phong ma lục công pháp. Khương Hạo vẫn cảm thấy bộ công pháp kia có kỳ huyền áo chỗ, ban đầu ở hàng tiên bên trong bí cảnh, nếu như không có cái kia mấy quả chữ linh như ý châu trợ rút, đoán chừng chính mình rất khó còn hơn cái kia được xưng là ma đạo đệ nhất thiên tài Độc Cô Sơn Hải. Khương Hạo dành thời gian cho việc khác tại linh thực trong không gian tu luyện ám hắc phong ma lục trong 200 năm, đối với bộ công pháp kia có sâu đậm lý giải cùng lĩnh ngộ. Hắn phát giác, bộ công pháp kia không chỉ có thể để thăng hắn thân là thể tu lực công kích, còn có thể tăng cường phòng ngự của hắn năng lực, thậm chí tại dưới một ít tình huống, còn có thể thi triển một chút đặc thù độn thuật cùng che giấu thuật pháp. Tại Khương Hạo chủ thể cùng dành thời gian cho việc khác đang tiến hành ký ức cùng kinh nghiệm cùng hưởng quá trình bên trong, Khương Hạo có thể hoàn toàn cảm ngộ đến dành thời gian cho việc khác tại tu luyện ám hắc phong ma lục lúc đủ loại thể nghiệm cùng cảm ngộ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dành thời gian cho việc khác tại mỗi một lần trong tu luyện tiến bộ, cùng với tại mỗi một lần đột phá lúc vui sướng. Loại ký ức này cùng kinh nghiệm cùng hưởng, nhường Khương Hạo bản thể đối với ám hắc phong ma lục có sâu hơn lý giải. Đồng thời cũng đối hắc ám linh lực loại này lực lượng thần bí có toàn diện nhận thức. Trải qua phân thân 200 năm cảm ngộ, phát giác loại này hắc ám linh lực càng gần gũi tại lực hỗn độn. Lực hỗn độn bản thân liền là bản nguyên vũ trụ chi lực, mà mỗi một phần lực hỗn độn bên trong vậy mà có thể rất dễ dàng mà liền chuyển hóa ra 6 đến 7 thành hắc ám linh lực. Điều này nói rõ hắc ám linh lực cũng là một loại nguyên thủy sức mạnh, có thể diễn hóa ra càng nhiều sử dụng công năng. Khương Hạo tin tưởng sau này chỉ cần thật tốt nghiên cứu hắc ám linh lực bản chất, bộ công pháp kia sẽ trở thành hắn trong tương lai trong chiến đấu một sự giúp đỡ lớn. Tại cùng hưởng xong ký ức cùng kinh nghiệm về sau, Khương Hạo cùng dành thời gian cho việc khác lần nữa phân ly. Dành thời gian cho việc khác mang theo Khương Hạo tại ngoại giới 2 năm luyện khí kinh nghiệm cùng chủ thể chuyên môn chuẩn bị cho hắn đồ vật, chuẩn bị trở về Thiên Vũ Đạo đi lấy như thế vật rất quan trọng. Đến tột cùng là thứ gì trọng yếu, cần Khương Hạo dành thời gian cho việc khác đặc biệt đi một chuyến Thiên Vũ Đạo đâu? Vậy còn muốn từ 1 năm trước nói lên, Khương Hạo bản thể tại luyện khí sau khi rời đi không gian cái kia đoạn thời gian, nhận được Bách Luyện Chân Quân đưa tin khôi phục. Hắn trải qua một đoạn thời gian dò xét, cơ bản xác nhận Khương Hạo chuyển đưa cho tin tức của hắn. Là một tên sắp hóa thần tu sĩ, lại như thế nào không có đối với phương thế giới này một chút chỗ vi diệu lên qua lòng nghi ngờ đâu. Đặc biệt là nhìn Thần Binh Đạo Tông truyền thừa tổ sư giới ngữ bên trong bộ phận nội dung về sau, Bách Luyện Chân Quân càng thêm tin chắc ban đầu ngờ tới. Nó cho Khương Hạo khôi phục, nói là đã an bài đạo tông bên trong các trưởng lão, bắt đầu tìm chúng người cùng một ít tông môn thế lực bàn bạc những cái kia danh ngạch giao dịch chi tiết. Mặt khác hắn cũng đối Khương Hạo trước mặt tình cảnh tỏ ra là đã hiểu, hơn nữa hỏi thăm Khương Hạo nếu như cần đạo tông cung cấp cái gì trợ giúp có thể cứ mở miệng. Khương Hạo nhìn thấy Bách Luyện Chân Quân nói như thế, tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn rồi. Thế là Khương Hạo liền đưa tin cho Bách Luyện Chân Quân, hỏi thăm đạo tông bên trong phải chẳng có tồn kho tiếp dẫn phù, nếu như có, liền phái người tiễn đưa một trường đến Thiên Vũ Đạo giao cho một mục. Khương Hạo nói mình cần đến tiếp dẫn chi địa đi một chuyến, hắn cảm thấy có thể tiếp dẫn chi địa có thể tìm được một chút liên quan tới phương thế giới này bí mật. Chương 380, một mục tới chương 380, một mục tới kết quả Bách Luyện Chân Quân thật sự chính là vô cùng ra sức, rất nhanh liền khôi phục Khương Hạo, nhường hắn đi một mục bên kia lấy tiếp dẫn phù. Kỳ thực cũng không kỳ quái, lấy đạo tông thực lực hôm nay cùng nội tình, là mấy chương tiếp dẫn phù vẫn là không thành vấn đề. Khương Hạo kế hoạch tiếp theo là dành thời gian cho việc khác cùng bản thể phạm là có một tại ngoại giới hành động lúc, cái kia liền tiến vào linh thực không gian tiến hành tu luyện, dài thời gian tu luyện cảm ngộ có thể tiến hành cùng hưởng, dạng này có thể mức độ lớn nhất mà tiết kiệm thời gian đồng thời để cao hiệu suất. Dù sao cuối cùng thoát đi giới này kế hoạch đều phải chờ mình thành tiểu nguyên anh sau đó, cái này cái thời gian quá mức dài dằng dặc, Khương Hạo không muốn lãng phí thời gian, thậm chí cần thông qua loại phương thức này tới làm hết sức gia tốc quá trình này. Hơn nữa tại linh thực trong không gian tu luyện trăm năm, ngoại giới mới trôi qua 1 năm, hắn có đầy đủ thời gian chuyên tâm nghiên cứu Thần Binh Đạo Tông truyền thừa. Bất luận là luyện khí hay là luyện đan, chế phủ vẫn là trận pháp, cũng là cần đại lượng thời gian tiến hành thực tiễn. Sau đó không lâu, Khương Hạo dành thời gian cho việc khác đã trở về, hắn không chỉ có mang về tiếp dẫn phủ, còn mang về một người. Ai vậy? Tự nhiên là người thân cận nhất, bằng không nào dám hướng về cái này nơi bí ẩn mang a. Đó chính là vừa mới kết đan một mục. Khương Hạo đứng tại trong động vật trước tế đàn, nhìn qua đi theo dành thời gian cho việc khác tới trước một mục. Mặc đạo tông ngân sức áo dài trắng một mục đứng trước mặt Khương Hạo, một bộ siêu phàm thoát tục thanh lệ, giống như một đóa nở rộ tại đỉnh núi cao tuyết liên, vừa thành lánh lại tinh khiết. Hai tròng mắt của nàng thanh tịnh mà thâm thúy, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, giữa hai lông mày mang theo một cỗ tiên nữ một dạng linh vận, giơ tay nhấc chân bên trong đều để lộ ra một cỗ thong dong cùng ưu nhã. Nàng da thịt như mỡ đông giống như tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, phản phất trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, lộ ra nhàn nhạt lộng lẫy. Khí chất của nàng càng thêm xuất trần, cùng nguyên bản là xinh đẹp phi phàm dung mạo hòa làm một thể, giống như là thánh nữ cựu thiên hạ phàm mà tới. Theo một tiếng nhu hòa mà dễ nghe thanh âm vang lên, Hạo ca Khương Hạo cả người đều chìm đắm trong đó. Ngay tại Khương Hạo còn chìm đắm trong loại cảm giác này bên trong lúc, bên hai vang lên lần nữa giọng một mục. Ngươi có thể hay không trước tiên đem dành thời gian cho việc khác thu lại a? Hoặc nhường chủ thể cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp lại cùng nhau, bằng không ta đồng thời đối mặt hai cái người, cũng không biết nên cùng cái nào nói chuyện. Một câu nói kia lập tức đem Khương Hạo từ say mê bên trong cho giật mình tỉnh lại, chủ thể cùng dành thời gian cho việc khác đều hơi có vẻ lúng túng thân hình lóe lên, tại một đạo quang mang đi qua, nhanh chóng dung hợp làm một thể. Dung hợp sau Khương Hạo, nhìn xem một mục trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt một mục tay, nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng vui mừng. Một mục, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công kết đan. Khương Hạo vừa cười vừa nói. Một mục nhìn xem Khương Hạo, trên mặt đã lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó lại lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ta lần này kết đan thời cơ tới quá đột nhiên. Hạo ca, tân quy có ngươi lưu cho chúng ta đan dược, bằng không ta không khả năng thành công kết đan. Sau đó, một mục tại Khương Hạo chăm chú, bắt đầu tự thuật chính mình kết đan kinh lịch. Thanh âm của nàng bình thản, nhưng trong lời nói để lộ ra khẩn trương và nghĩ lại mà sợ, nhường Khương Hạo cũng không nhịn được vì nàng lau một vệt mồ hôi. Hạo ca, ngươi biết, ta một mực đang cố gắng tu luyện, hy vọng có một ngày có thể đến giúp ngươi. Nhưng lần này kết đan, thật là ra ngoài ý định. Một mục nói nói, ngày đó ta tại tu luyện lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt sóng linh khí, bên trong đan điền giả đan vậy mà bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đồng thời điên cuồng hấp thu quanh người linh khí. Kỳ thực ta đều còn chưa làm tốt kết đan chuẩn bị, cái này kết đan thời cơ tới cũng quá đột nhiên. Thế là ta liền bắt đầu dựa theo trước ngươi dạy ta pháp quyết dẫn đạo cổ linh khí này, tính toán để nó ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nhưng quá trình này so ta tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều, trong đan điền phảng phất có một hồi phong bạo tại tàn phá bờ bãi, ta cơ hồ muốn đã mất đi khống chế. Một mục trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, rõ ràng lần đó kinh lịch cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu. Tiếp theo linh khí lại tại thể nội bốn phía ba chạm, phảng phất muốn xé rách thân thể của ta. Ta cố gắng khống chế linh khí, tính toán đưa chúng nó ngưng kết thành đan. Nhưng mà, quá trình này vô cùng thống khổ, ta cơ hồ muốn không tiếp tục kiên trì được. Ngay tại ta cho là mình phải thất bại thời điểm, đột nhiên nghĩ tới ngươi lưu cho chúng ta đan dược. Ta lập tức phục dụng một khỏa, sau đó trong đan điền bỗng nhiên cảm giác có một cỗ ôn hòa lực lượng cường đại, trợ giúp ta ổn định linh khí, rất cuối cùng thành công mà ngưng tụ ra kim đan. sau này lại tại Cố Hồn Đan cùng Cự Ma Đan dưới sự giúp đỡ thành công vượt qua tâm ma kiếp. Một mục trên mặt đã lộ ra một vòng cảm kích nụ cười. Lôi kiếp của ta là Tam Cửu Thiên Kiếp, cũng không có ngươi khi đó tứ cửu thiên kiếp khủng bố như vậy, dùng cho ta cây dù kia, rất dễ dàng liền độ kiếp rồi. Khương Hạo nghe đến đó, cũng không nhịn được vì một mục cảm thấy cao hứng. Hắn biết, kết đan quá trình tràn đầy phong hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Một mục lần này có thể thành công kết đan, ngoại trừ nàng cố gắng của mình cùng thiên phú, càng nhiều hơn chính là vận khí thành phần, có chút nước chảy thành sông cảm giác. Một mục, kết đan liền tốt, ngươi cần phải thật tốt củng cố một chút tu vi. Khương Hạo an ủi nói, ngươi là một hệ thiên linh căn, ta đem đạo tông trong truyền thừa một hệ công pháp cho ngươi xem một chút, ngươi lựa chọn một bộ, xem như kết đan sau này chủ tu công pháp. Một mục nhẹ gật đầu, nàng biết mình tương lai cùng Khương Hạo đường phải đi còn rất dài. Nàng xem thấy Khương Hạo, trong mắt tràn đầy quyết tâm, Hạo ca, ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ cố gắng, thiết lộ cái thế giới này chân tướng, tìm được chân chính tự do. Khương Hạo cầm thật chặt một tay, hắn biết, từ với mình phát hiện bí mật cái thế giới này về sau, một mục đi theo hắn sẽ đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tương lai của nàng chú định không cách nào giống khác kim đan nữ tu rảnh rỗi như vậy vừa an ổn, tuế nguyệt qua tốt. Nhưng không ngờ, hắn còn không có chủ động nhắc tới, một mục liền đã hạ quyết tâm, phải bồi chính mình đi tìm tự do. Đã như vậy, cái kia nên nhường một mục càng hiểu hơn chính mình, là thời điểm để cho nàng biết đạo nhất chút bí mật của mình rồi. Ngoại trừ tảng đá không gian sự tình quá thần bí, hắn không thể cũng không dám nhường một mục biết được, những chuyện khác đều cũng có thể nhường một mục biết được, tương lai nàng chính là làm bạn chính mình cùng đi xuống đi người. Đúng, còn có mình đám kia linh sủng nhóm, cũng nên để bọn chúng nhận biết một mục rồi. Cũng không biết một mục nhìn thấy bọn chúng sẽ là biểu tình dạng gì, Khương Hạo suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Một mục, ta dẫn ngươi đi một chỗ xem. Khương Hạo dắt một tay, đem nàng mang vào mình tiểu thế giới. Khương Hạo mang theo một mục, thông qua mình thần thức dẫn đạo, vừa bước một bước vào tiểu thế giới. Một mục chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền phát hiện mình đã đứng ở một cái hoàn toàn bất đồng trong không gian. Chương 381, một mục chấn kinh chương 381, một mục chấn kinh một mục phát giác bầu trời nơi này phá lệ thanh tịnh, trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, đủ loại kỳ hoa dị thảo trải rộng bốn phía, tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Sơn mạch xa xa chập trùng, chân núi là từng mảnh kế hoạch chỉnh tề linh điền, bên trong trồng lấy đủ loại đủ kiểu linh thực, có đang tại nở hoa, có đã kết quả, ngũ thải ban lan, đẹp không sao tả xiết. Cách đó không xa cái kia ngọn núi cao mang theo một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, trên đỉnh núi vẫn còn có một tòa xinh đẹp bảo tháp. Một mục bị cảnh tượng trước mắt hít sâu dẫn, nàng ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, quay đầu nhìn về phía Khương Hạo, Hạo ca, đây là nơi nào a? Ở đây thật là đẹp a. Thật hy vọng chúng ta hai về sau vẫn ở cái địa phương này. Khương Hạo mỉm cười nhìn xem một mục nói ra, nơi này là tiểu thế giới của ta, cũng là căn cứ bí mật của ta. Ở đây, chúng ta có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng ngoại giới quấy nhiễu. Kỳ thực Khương Hạo lúc nói lời nói này, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như chỉ là trong tiểu thế giới, không cách nào cam đoan mình và một mục an toàn. Chỉ cần hắn bị thế giới này sau lưng cường giả phát giác, cái này tiểu thế giới cũng liền bị phát hiện. Chân chính nhường hắn cảm thấy an tâm, là của mình tảng đá không gian. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao vậy mà đối với tảng đá không gian có không rõ tín nhiệm cảm giác, hắn tin tưởng chỉ cần ẩn thân tại tảng đá trong không gian, cho dù vị cường giả kia thần thông khó lường, cũng không cách nào dò xét đến tảng đá không gian. Một mục tự nhiên là nghe nói qua tiểu thế giới, nhưng trong ấn tượng của nàng, cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ tiểu thế giới, gia gia của nàng phù lão liền có một tiểu thế giới, nhưng gia gia tiểu thế giới cũng quá nhỏ, căn bản không có Khương Hạo cái này tiểu thế giới rộng rãi như vậy, vẫn tốt như thế. Xem như nữ nhân mà nói, mình nam nhân, càng là ưu tú, năng lực càng mạnh, vui vẻ nhất cùng tiêu ngạo thường thường là mình. Trong mắt của nàng lập lòe vẻ hưng phấn, tò mò bốn phía quan sát, thỉnh thoảng lại ngồi xổm người xuống quan sát những cái kia linh thực, dùng tay vuốt ve lấy những cái kia xinh đẹp linh hoa cùng linh quả, trong mắt tràn đầy đối với cái này tiểu thế giới yêu thích. Chờ một lát lại mang ngươi tốt nhất tham quan tiểu thế giới của ta, trước tiên dẫn ngươi gặp ta đám tiểu đồng bạn đi. Khương Hạo cười nói, ngươi đám tiểu đồng bạn là những cái kia đám sâu con sao? Một mục hỏi. Khương Hạo lắc đầu, vung tay lên một cái, đem hắn những linh sủng kia đều kêu gọi ra. Nhìn thấy mặt phía trước một chút nhiều hơn nhiều như vậy lũ tiểu gia hỏa, một mục dương miệng thật to, kinh ngạc nói không ra lời. Liền thấy một mục dùng tay chỉ trước mặt hai thằng nhóc, lại lập tức hô không ra tên của bọn nó. Nàng nhận ra tại Hàng Thiên trong bí cảnh đã từng thấy qua Linh Sâm Bút Bê cùng Địa Long Tiểu Hoàng, không nghĩ tới bọn chúng đi theo Khương Hạo rời đi Hàng Thiên bí cảnh. Nhớ ra rồi đi, hai vị này Linh Mẫn Sâm và em bé cùng Địa Long Tiểu Hoàng. Khương Hạo cười nói, mới gặp lại một mục, hơn nữa còn đã biết một mục là chủ nhân mình đạo lữ. Hai tiểu gia hỏa này lập tức tiến lên hướng về một mục hành lễ nói, từng gặp chủ mẫu. Mặc dù Linh Sâm Bút Bê không cùng Khương Hạo ký kết chủ phó khế ước, nhưng trong lòng của nó vẫn là nhận Khương Hạo làm chủ. Nghe được chủ mẫu xưng hô thế này, nhường một mục cảm thấy vừa kinh ngạc lại thẹn thùng. Đón lấy tới chính là Nguyên Bảo cùng Tiểu Túng, còn có cái kia 32 con tiểu trùng, nhao nhao tiến lên chào. Làm Khương Hạo giới thiệu quả nhi về sau, triệt để là đem một mục cho choáng váng. Một cái như vậy phấn trang ngọc điêu một dạng tiểu nữ hoa, lại là cái này tiểu thế giới thiên đạo. Đây chính là cái này tiểu thế giới chúa tể a. Liền cái thế giới này chúa tể cũng phải gọi chính mình một tiếng chủ mẫu. Một mục đã không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Khương Hạo lập tức hướng một mục giới thiệu nói, cái này là một vị hóa thần kỳ yêu tộc tiền bối chuyên thế, bây giờ là ta đồng bạn hợp tác, tương lai sẽ cùng chúng ta cùng rời đi ở đây, bất quá nó có rất nhiều chuyện không nhớ gì cả, liền tên của mình cũng không nhớ rõ, ngươi liền kêu nó Tiểu Vũ a. Một mục lần nữa bị sợ hết hồn, đây chính là một vị hóa thần kỳ tiền bối chuyên thế, hóa thần kỳ a, chính mình cũng chưa từng thấy. Thế là một nơm nớp lo sợ hô một tiếng tiểu vũ tiền bối. Tiểu vũ nghe vậy cơ cơ cánh nói ra, không cần như thế câu nệ, bảo ta tiểu vũ liền tốt, ta thật thích cái tên này. Bây giờ Khương Hạo là huynh đệ sinh tử của ta, ngươi cũng coi như là ta đệ muội, ta cũng không có cái gì lễ gặp mặt có thể đưa cho ngươi, trở về sau ta khôi phục ký ức rồi nói sau. Tiểu vũ một bộ cao nhân phối hợp với nó hôm nay không tức nhìn có điểm là lạ. Ngay tại một còn chấn kinh tại Khương Hạo có này một đám linh sủng lúc, Khương Hạo đã để bọn chúng ai về nhà nấy rồi. Chỉ còn lại Quả Nhi, Nguyên Bảo cùng Tiểu Túng lưu trong tiểu thế giới. Tiểu Vũ cùng đám sâu con vẫn là ở tại linh trùng trong không gian, mà linh trùng không gian là Khương Hạo mang theo người, linh sâm bút bê cùng địa lòng tiểu hoàng nhưng là bị Khương Hạo thu vào tảng đá trong không gian, dù sao trong không gian cái kia phiến hỗn độn tiên thổ mới đúng bọn chúng tu vi để thằng cực kỳ có trợ giúp chỗ. Kể từ Khương Hạo đem linh thực không gian đưa đến bên trong tiểu thế giới về sau, Nguyên Bảo cùng Tiểu Túng cũng đi theo. Bây giờ Nguyên Bảo bản thể Thiên Tứ Bảo Lô liền đặt ở đạo quả tháp ngọn núi này trong lòng núi, mà Tiểu Túng liền ở tại ngọn núi này ở dưới hỏa mạch bên trong. Như vậy cái này linh thực không gian đang ở đâu vậy? Kỳ thực đây chính là một khối đỉnh giai không gian tinh thạch, bị Khương Hạo thả ở mảnh này linh điền vị trí trung ương. Vị trí này vừa vặn mới trồng gốc kia trận đạo tiên đằng, mà linh thực không gian ngay tại trận đạo tiên đằng tự động diễn sinh ra trận pháp bảo vệ dưới. Khương Hạo trước tiên mang theo một mục đi thăm hắn trong tiểu thế giới độc phủ. Một màn trước mắt lần nữa nhường một trong váng, chiếu vào một mi mắt là một chiếc to lớn màu đen chiến hạm. Đây chính là Khương Hạo độc phủ, tất cả buồng nhỏ trên tàu cũng có thể sử dụng, ở trong đó ngoại trừ ngoài phòng tu luyện, còn bao gồm hắn chuyên môn dùng để luyện khí công xưởng, luyện đan đan phòng, còn hữu dụng tại nghiên cứu phù lục cùng trận pháp mật thất. Đến mỗi một chỗ, Khương Hạo đều sẽ cặn kẽ hướng một giảng giải kỳ dụng đường cùng trong đó một chút huyền bí. Chiếc này cự hạm chính là Khương Hạo từ toái tinh chi địa lấy được chiếc kiếm màu đen cự hạm. Chiếc này màu đen cự hạm không phải là bị thu vào tảng đá trong không gian rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Vậy thì phải quy công cho Khương Hạo dành thời gian cho việc khác rồi. Hắn ở đây linh thực trong không gian có bó lớn thời gian nghiên cứu thần binh đạo tông truyền thừa, luyện khí bí thuật, đặc biệt là luyện chế chiến hạm truyền thừa, tự nhiên là phải thật tốt tìm hiểu một chút. Hơn nữa trên tay thì có hư hại chiến hạm có thể dùng đến luyện tập. Thế là tại linh thực không gian trong 200 năm, Khương Hạo dành thời gian cho việc khác đem tảng đá trong không gian 3 chiếc chiến hạm đều cho chữa trị. May mắn Khương Hạo tảng đá không gian hồ nước màu đen bên cạnh có số lớn đủ loại tài liệu, trên 5 ô kim một càng là nhiều vô số kể, cái này cho chiến hạm chữa trị cung cấp liên tục không ngừng tài liệu. Chương 382, một thổ lộ hết chương 382, một thổ lộ hết 3 chiếc chiến hạm chữa trị sau đó, Khương Hạo đem lớn nhất màu đen chiến hạm thả trong tiểu thế giới làm động phủ sử dụng. Mặt khác 2 chiếc trong chiến hạm dài chừng 100 trượng, cao chừng hơn 20 trượng, thân hạm hiện lên ám màu đỏ chiến hạm đặt ở linh thực trong không gian cũng là làm động phủ sử dụng. Chiếc kia hơi nhỏ một chút, dài ước chừng hơn 80 trượng, cao chừng hơn 10 trượng, thân hạm hiện lên sâu màu xanh nhạt chiến hạm đặt ở tảng đá trong không gian làm kho sử dụng. Một nhìn trước mắt chiếc này màu đen cự hạm không thể tin hỏi, Hạo ca, ngươi trộm đạo tông chiến hạm sao? Khương Hạo nghe vậy là tức sạm mặt lại, nghĩ thầm ta còn cần đến trộm sao? Thượng cổ đạo tông trong truyền thừa còn có mấy chiếc mới tinh chiến hạm còn không có lấy ra đâu, tùy tiện cầm một chiếc đi ra đều treo lên đánh bây giờ đạo tông chiến hạm. Bất quá Khương Hạo vẫn là đơn giản cùng một giải thích một chút, đây là hắn từ toái tinh chi địa được tổn hại chiến hạm, đều là phân thân của hắn tại linh thực trong không gian, dùng rất dáng dấp thời gian mới chậm rãi chữa trị. Nghe Khương Hạo giới thiệu dành thời gian cho việc khác cùng linh thực không gian diệu dụng về sau, một đầy mắt tiểu tinh tinh, thế là liền hỏi, Hạo ca, ta có thể tế luyện dành thời gian cho việc khác sao? Về sau phân thân của ta phụ trách tu luyện, bản thể liền mỗi ngày bồi ở bên cạnh ngươi. Khương Hạo nghe vậy nhãn tình sáng lên, hắn cảm thấy một là đơn độc một hệ thiên linh căn, tế luyện dành thời gian cho việc khác hẳn là so với mình dễ dàng hơn đi. Bất quá Khương Hạo vẫn là đem tế luyện dành thời gian cho việc khác lúc cái chủng loại kia phân hồn thống khổ nói cho nàng nghe. Nhưng không ngờ một không chút do dự quyết định cũng muốn tế luyện một bộ dành thời gian cho việc khác. Sau đó, Khương Hạo lại dẫn một tiến nhập linh thực không gian. Ở đây, một thấy được từng mảnh linh điển cùng đủ loại chân quý linh thực đồng dạng cũng có một chiếc cự hạm đứng sừng sững tại trong không gian. Trong ánh mắt của nàng lập loè ngạc nhiên quan mang. Chính là nơi này ngươi linh thực không gian, thực sự là quá thần kỳ. Một sợ hãi thán nói. Khương Hạo mỉm cười gật đầu, ừ, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp 100 lần. Chúng ta trong này tu luyện 100 năm thời gian, mà ngoại giới mới trôi qua 1 năm mà thôi. Không mừng thọ nguyên lại thì sẽ không tăng thêm. Trong này vượt qua thời gian 100 năm là thật sự chết đi 100 năm. Một hưng phấn gật đầu, nàng đã thực sự kỳ đợi ở chỗ này mà tu luyện sinh sống. Khương Hạo cùng một sóng vai ngồi ở linh thực trong không gian trước kia ám màu đỏ chiến hạm mũi tàu chỗ. Hai người hàn huyên rất lâu, phản phất có chuyện nói không hết. Thời khắc này một cảm giác mình chỉ có cùng với Khương Hạo thời điểm mới là rất tự do tự tại đấy, nàng hy vọng thời gian liền như vậy tạm dừng, chỉ cần có thể cùng nàng Hạo ca đơn độc ở cùng một chỗ, nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Thời khắc này một đem tất cả chuyện không vui toàn bộ ném ra sau đầu. Nàng lần này đi theo Khương Hạo dành thời gian cho việc khác tới chỗ này, nguyên nhân lớn nhất liền là nghĩ muốn trốn khỏi vị nào đan đạo nam tu dây dưa. Hôm nay đan đạo chính là lúc đầu dược linh cốc, một có lẽ là phía trước liền bị phù chú cửa cao tầng định làm tông môn đám hỏi tiền đặt cược. Hơn nữa phủ chú cửa đám cấp cao cũng cảm thấy giúp một định cửa hôn sự này là môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho. Đối phương là dược linh cốc nguyên anh thái thượng trưởng lão Bách Thảo thượng nhân cháu ruột, tuổi tác không đủ 100 tuổi kim đan kỳ tu sĩ Liêu Sinh Vân, hơn nữa hắn vẫn một cái tam phẩm luyện đan sư, tương lai cũng là tiên đồ vô lượng. Về sau, một hướng ra phủ lão biểu thị của mình thích là Khương Hạo, thế là chuyện này liền bị phủ lão tìm đủ loại cớ cho ngăn lại. Đầu tiên là lấy Tam tông sáp nhập sắp đến, hy vọng trong bản tông thông gia, kết quả Ngũ tông sáp nhập, Dược Linh cốc cũng coi như là bản tông đi. Tiếp theo liền dứt khoát cho thấy một thông gia đối tượng vì khí vận tông hoạch tâm đệ tử Khương Hạo, kết quả Khương Hạo bỏ mình tin tức truyền khắp toàn bộ Tây Lân vực tu chân giới, cuối cùng lại lấy một chưa kết đan làm mở cớ, mà đối phương bày tỏ cũng không để ý, huống hồ bây giờ một cũng đã kết đan, còn có thể lại tìm cớ gì? Thế là Bách Thảo thượng nhân liền nhường cháu của mình Liêu Sinh Vân dứt khoát đem đến một phong cấm địa tới cư trú, cả ngày ở không đi gây sự mà bái phòng một. Hắn hành động này làm cho một không chịu nổi kỳ nhiễu, nhưng lại xuất phát từ tình đồng môn, khó gì khuôn mặt. Vừa vặn lúc này, Bách Luyện Chân Quân nhường Hỏa Viêm đồng tử mang theo tiếp dẫn phù tìm được một. Hỏa Viêm đồng tử đem mấy thứ giao cho một phía sau lặng lẽ nói cho một, Khương Hạo sẽ đích thân đến tìm nàng, để cho nàng nhất thiết phải đem vật này giao cho Khương Hạo. Tin tức này nhường một nghe ngóng vui mừng quá đỗi, nàng lập tức đã nghĩ ra một cái thoát khỏi người này quấy rầy diệu kế, đó chính là đi theo Khương Hạo rời đi, đi thẳng nhất mạch. Khương Hạo nghe xong một nói ra, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Hắn không nghĩ tới, một vậy mà gặp dạng này không nhiễu. Hắn nắm chặt một tay, trong mắt lóe lên một tia kiên định, một, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào lại đến quấy rối ngươi. Có ai dám đến, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Lúc này Khương Hạo trong lòng âm thầm nhắc tới, không chỉ có đánh gãy hai bọn hắn chân, liền cái chân thứ ba cũng cùng nhau đánh gãy. Một nhìn xem Khương Hạo ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng biết, Khương Hạo là thật tâm bảo vệ mình, nàng không còn là cô đơn một người. Hạo ca, cảm ơn ngươi. Một nhẹ nói, trong mắt lập lòe nước mắt. Khương Hạo nhẹ nhàng lau đi một nước mắt khỏe mắt, ôn nhu nói, đốc, giữa chúng ta còn cần nói tại sao? Chuyện của ngươi chính là ta sự tình, ta sẽ một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Một nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng Khương Hạo, tin tưởng hắn sẽ bảo vệ mình. Tâm tình của nàng dần dần trở lại yên tĩnh, trên mặt đã lộ ra đã lâu nụ cười. Đem trong lòng không vui cùng Khương Hạo thổ lộ hết xong sau, nàng cảm giác một thân nhẹ nhõm, trong lòng chưa bao giờ có an tâm. Đúng rồi, Hạo ca, ngươi đón lấy tới có tính toán gì? Một hỏi. Khương Hạo trầm ngâm một chút, nhiên phía sau nói ra, kế hoạch tiếp theo đều tràn đầy vị chi cùng nguy hiểm. Tại ngươi còn không có tế luyện ra dành thời gian cho việc khác phía trước, trước tiên không nên cùng ta đi mạo hiểm, ta một người có lẽ sẽ lại càng dễ thoát thân. Một biết rõ Khương Hạo thực lực, nàng đi theo Khương Hạo bên người xác thực sẽ cho hắn tạo thành nhất định gánh vác, bởi vậy nàng khát vọng mau chóng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể tại thời điểm mấu chốt trợ giúp mình Hạo ca. Khương Hạo nhìn xem một, trong mắt tràn đầy ôn nhu, một, ta biết ngươi đi theo ta, tương lai có thể sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng ta cũng cam đoan với ngươi, ta sẽ tận hết khả năng bảo hộ ngươi, không đồng ý ngươi chịu đến bất kỳ tổn thương. Một ôm lấy thật chặt Khương Hạo hông, kiên định nói ra, Hạo ca, ta không có sợ nguy hiểm, ta chỉ muốn cùng với ngươi, cùng đi đối mặt tương lai hết thảy. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, liền không có gì là không thể. Khương Hạo cảm động nhìn xem một, hắn biết chính mình tìm được một cái có thể chung sống một đời bạn lữ. Hắn cẩn thận đem một ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng hy vọng. Chương 383, dùng diệt thế đằng luyện chế pháp bảo. Chương 383, dùng diệt thế đằng luyện chế pháp bảo. Tại trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo cùng một tham khảo nàng sau này tu luyện kế hoạch. Một mãnh liệt nhất yêu cầu chính là muốn giống như Khương Hạo tế luyện một cái dành thời gian cho việc khác. Mặt khác, một từ Khương Hạo cung cấp cho nàng đạo tông một hệ công pháp truyền thừa ở bên trong, chọn lựa một bộ tên là Tử Vi Thiếu Âm Chân Kinh công pháp. Đây là một bộ thuần một hệ đỉnh giai công pháp, hơn nữa công pháp này bên trong kèm theo thuật pháp uy năng cường đại, đây là một coi trọng nhất. Bộ này tên là Tử Vi Ngự Linh Thuật, thuật pháp có thể điều động một thuộc tính linh lực thi triển công kích hoặc thủ đoạn phòng ngự, lợi hại nhất là có thể tùy tâm sở dụng thao túng thực vật, khiến cho lớn lên, biến hình, cuốn quanh, phòng hộ, công kích. Khương Hạo biết rõ một là một cái nữ tử thông minh. Nàng lựa chọn bộ công pháp kia tất nhiên có hắn kín đáo suy xét. Khương Hạo vốn là muốn từ đạo tông truyền thừa linh bảo bên trong chọn lựa một kiện đưa cho một, nhưng bị một cự tuyệt. Nàng biết mình linh lực không hề giống Khương Hạo như vậy dư giả, căn bản vốn không đủ để chèo chống linh bảo sử dụng. Một hướng Khương Hạo biểu thị mình đã có muốn luyện chế bản bệnh pháp bảo ý nghĩ, hơn nữa đem nàng từ phủ chú cửa trong tàng kinh các tìm được một khối luyện khí ngọc giản đưa cho Khương Hạo. Khương Hạo thần thức dò vào trong ngọc giản, lập tức liền thấy một loại roi hình luyện chế pháp bảo phương pháp. Loại này roi hình linh bảo được xưng là như ý linh roi tập hợp roi, gai gỗ, khổng tiên tỏa. Đang giáp mấy loại binh khí công năng. Lấy bây giờ Khương Hạo có thể so với luyện khí đại sư ánh mắt đến xem, cái này như ý linh roi thủ pháp luyện chế cùng phù văn thiết kế rất là xảo diệu, nhưng trong đó chỗ áp dụng tài liệu nhưng là rất bình thường, bởi vậy chỉ có thể dừng lại ở pháp bảo cái này cái cấp bậc. Mặc dù đủ, nhưng thiếu trưởng thành không gian. Bản mệnh trọng yếu của pháp bảo tính chất không cần nói cũng biết, cùng cấp bậc bản mệnh pháp bảo bình thường đều sẽ mạnh hơn thông thường pháp bảo. Dù sao bản mệnh pháp bảo tại tu sĩ thể nội trường kỳ ẩn dưỡng, uy lực của nó không phải phổ thông pháp bảo có thể so sánh. Bản mệnh pháp bảo có thể cùng chủ nhân cùng trưởng thành, uy lực của nó theo chủ nhân tu vi tăng trưởng mà không ngừng tăng lên. Hơn nữa bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ tâm thần tương liên, thao túng điều khiển như cánh tay, càng thêm nhạy bén lại tấn mãnh. Rất nhiều pháp bảo, đặc biệt là linh bảo đang điều khiển thời điểm còn cần tay kết pháp quyết hoặc miệng đọc chú ngữ, tại thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến, thường thường sẽ lỡ mất cơ hội, thậm chí bởi vậy nuốt hận tại chỗ. Bất quá bản mệnh linh bảo có chỗ tốt, tự nhiên cũng có hạn chế mạnh nhất, khuyết điểm. Bình thường bản mệnh pháp bảo cũng là tu sĩ chứng đạo chi bảo, cùng tu sĩ tâm thần tương liên. Nếu như tại đấu pháp bên trong, bản mệnh pháp bảo lọt vào hư hao, đem sẽ làm bị thương chủ nhân, quả nhiên là cùng mình cùng đủ. Một, ta cảm thấy cái này bản mệnh luyện chế pháp bảo phương pháp cùng thiết lập kế đô rất là xảo diệu, chỉ là trong ngọc giản ghi chép sử dụng tài liệu hơi kém chút, tương lai đoán chừng rất khó trưởng thành lên thành linh bảo cấp bậc bản mệnh pháp bảo. ngươi cảm thấy thế nào? Khương Hạo phân tích nói.
Hạo ca, ta cũng phát hiện vấn đề này, đã từng cùng gia gia nghiên cứu thảo luận qua, hắn giúp ta thu thập đủ tất cả tài liệu, hơn nữa còn thay thế trong đó mấy loại tài liệu, ngươi giúp ta xem một chút. Một vừa nói, một bên lấy ra chuẩn bị xong tất cả tài liệu.
Khương Hạo nhìn lên trước mặt chỗ trưng bày đủ loại tài liệu, trong lòng đối với phù lão cảm giác sâu sắc bội phục, không hổ là nguyên anh kỳ lão quái, thay thế trong đó mấy loại tài liệu về sau, minh lộ ra cảm giác cũng không giống nhau, bất quá vẫn là không đạt được linh bảo tiêu chuẩn. Hơn nữa nhường Khương Hạo cảm thấy nghi ngờ là, trong đó thiếu trọng yếu nhất chủ tài. Một hơi hiện thần bí cười cười, tiếp đó vung tay lên một cái, một đoạn Khương Hạo quen thuộc dây leo ra hiện ở trước mặt của hắn. Diệt thế đằng, ngươi vậy mà định dùng diệt thế đằng tới làm chủ tài?
Khương Hạo bị một sợ hết hồn, đây chính là kịch độc chi vật a.
Một lựa chọn sử dụng diệt thế đằng làm vì bản mệnh pháp bảo chủ tài, đúng là một cái lớn mật mạo hiểm quyết định. Diệt thế đằng là một loại cực kỳ hiếm thấy lại nguy hiểm tài liệu. Tại trong tu chân giới, diệt thế đằng kịch độc làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bởi vậy được công nhận là một loại khó mà cưỡi sức mạnh, nó không chỉ có thể địch nhân công kích, cũng có thể là đối với người sử dụng bản thân tạo thành uy hiếp. Một lựa chọn có nguy hiểm cực lớn. Diệt thế đằng kịch độc thuộc tính có thể sẽ đối với một tự thân tạo thành tổn thương, đặc biệt là tại luyện chế cùng quá trình sử dụng ở bên trong, đều cần phá lệ cẩn thận. Nhưng đem nó làm vì bản mệnh pháp bảo chủ tài, cái này lật đổ Khương Hạo nhận thức. Một diệt thế đằng kịch độc, ngươi có thể khống chế được nổi sao? Mặc dù chúng ta có giải dược, nhưng là không nhịn được ngươi muốn đem coi như bản mệnh pháp bảo, thậm chí phải đặt ở trong cơ thể của mình ẩn dưỡng. Khương Hạo có chút ít lo âu hỏi. Một tự tin cười cười, Hạo ca, ngươi quên ta là cái gì linh căn sao? Một hệ linh căn đối với khống chế thực vật có thiên nhiên ưu thế. Hơn nữa, mấy chục năm qua, ta căn cứ vào diệt thế đằng đặc tính đồng thời kết hợp ngươi trước đây cho giải dược của chúng ta, làm số lớn thí nghiệm cùng nghiên cứu, phát giác diệt thế đằng độc tính là một loại siêu cường lại không thể nghịch một thuộc tính biến dị linh lực. Bây giờ ta đã hiểu rõ như thế nào lợi dụng độc tính của nó, mà sẽ không bị hắn cắn trả. Loại này độc tính đối với người khác mà nói phi thường khủng bố, nhưng đối với ta mà nói lại là một loại có thể phụ trợ tu luyện tinh thuần một linh lực. Khương Hạo đối với một lựa chọn cảm thấy vừa kinh ngạc lại tán thưởng. Khó trách một muốn lựa chọn tu luyện tử vi thiếu âm chân kinh cùng hắn kèm theo thuật pháp tử vi ngự linh thuật thậm chí càng luyện chế như ý linh roi dạng này bản mệnh pháp bảo. Nguyên lai một bỏ ra mấy mười năm thời gian đối với diệt thế đằng tiến hành xâm nhập nghiên cứu, hơn nữa đã nắm trong tay diệt thế đằng độc tính, làm cho nó trở thành nàng tu luyện trợ lực. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút một lựa chọn tu luyện thuật pháp cùng bản mệnh pháp bảo, Khương Hạo không khỏi đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Sử dụng diệt thế đằng dung nhập thuật pháp cùng pháp bảo ở bên trong, cái này đích xác là một cái lớn mật sáng tạo ý tưởng mới. Diệt thế đằng đặc tính chính là có cường đại lớn lên năng lực cùng kinh khủng kịch độc. Tương lai một có thể sử dụng tử vi ngự linh thuật điều khiển diệt thế đằng, khiến cho lớn lên, biến hình, quấn quanh, phòng hộ, công kích, còn có thể sử dụng diệt thế đằng là chủ tài luyện chế bản mệnh pháp bảo như ý thần tiên huyễn hóa thành roi, gai gỗ, khổn tiên tỏa, đằng giáp mấy loại binh khí, quả nhiên là công thủ bản toàn, khiến người ta khó mà phòng bị. Khả năng này làm cho nàng pháp bảo trong tương lai đấu pháp bên trong có xuất kỳ bất ý hiệu quả, trở thành một loại khó mà địch nổi lợi khí. Bất quá diệt thế đằng cũng có hắn tương đối rõ ràng khuyết điểm, đó chính là không đủ cứng cỏi. Nếu như luyện chế ra bản mệnh pháp bảo tại đấu pháp bên trong tao ngộ đối thủ thần minh lợi khí, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương, vậy thì sẽ làm bị thương chủ nhân, gặp tâm thần bị tổn thương phản vệ. Phần này luyện khí ngọc giản bên trong nguyên bản sử dụng chủ tài cũng là dây leo loại linh thực, vì để tránh cho bị quân địch thần minh lợi khí gây thương tích, đưa ra phương án giải quyết là sử dụng kim thuộc tính tài liệu cùng dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, tăng cường pháp bảo chủ thể trình độ cứng cáp. Chương 384, hóa linh hồ lô dây leo. Chương 384, hóa linh hồ lô dây leo. Lộ ra nhiên vấn đề này trước đây cũng bị một gia gia phủ lao đã nhìn ra, bởi vậy phủ lao chi kỷ mà chuẩn bị so trong ngọc giản còn phải tốt hơn tài liệu, là một loại tên là làm ngọc tơ vàng kim thuộc tính tài liệu, đem lúc đầu kim thuộc tính tài liệu cho thay thế đi rồi. Khương Hạo cẩn thận tra xét trước mặt những tài liệu này, một bên nhìn còn một bên cho một phân tích giảng giải những tài liệu này đặc tính cùng công dụng, đồng thời cũng đưa ra mình một số khác biệt thái độ. Kỳ thực Khương Hạo đối với sử dụng kim thuộc tính tài liệu cùng dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ chế làm pháp bảo cách làm nắm giữ lại thái độ, đây cũng không phải là bởi vì kim thuộc tính tài liệu bản thân vấn đề, mà là do ở kim khắc một ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý. Tại tu chân giới, luyện chế pháp bảo xem trọng thuộc tính đơn thuần hoặc là ngũ hành cân bằng, kim thuộc tính tài liệu mặc dù có thể tăng cường pháp bảo trình độ cứng cáp, nhưng nếu như cùng một thuộc tính dây leo kết hợp, có thể sẽ ở một mức độ nào đó suy yếu pháp bảo uy năng. Một đối với cái này, bản mệnh pháp bảo thế nhưng là tâm tâm niệm niệm đồng thời chuẩn bị nhiều năm, bởi vậy nàng đối với bản mệnh luyện chế pháp bảo cũng có một chút kiến giải. Thế là nàng cũng đem ý nghĩ của mình nói ra, cùng Khương Hạo tiến hành trọn vẹn giao lưu. Có thể nghĩ ra dùng diệt thế đằng tới luyện chế bản mệnh pháp bảo một vốn là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, đối với Khương Hạo chỗ phân tích tài liệu đặc tính cùng phương pháp luyện khí cũng là một điểm liền rõ ràng. Nàng thậm chí sinh ra một loại muốn cùng theo Khương Hạo học tập luyện khí ý niệm. Hơn nữa, Khương Hạo bá khí mà tỏ vẻ, tất nhiên muốn luyện liền dứt khoát luyện chế hai cái, bản thể cùng dành thời gian cho việc khác đều cầm một kiện. Tài liệu sự tình hắn nhường một không cần lo lắng, đều bao ở trên người hắn, hắn sẽ tìm kiếm ra cảng vì tài liệu thích hợp tới chế tạo cái này bản mệnh pháp bảo. Bây giờ trọng yếu nhất là nhường một tại linh thực trong không gian bắt đầu yên tâm bế quan, chuẩn bị tập luyện phân hồn thuật, mãi đến đem dành thời gian cho việc khác từ chủ thể bên trên bóc ra về sau, chủ thể mới có thể cách khai linh thực không gian, tắc thì dành thời gian cho việc khác cần tại linh thực trong không gian dùng 200 năm thời gian tới ngưng luyện lục thân. Trong quá trình này, Khương Hạo dành thời gian cho việc khác đều sẽ dừng lại ở linh thực trong không gian chỉ đạo một tu luyện. Khương Hạo chủ thể tắc thì sẽ trong tiểu thế giới sàng lọc tài liệu thích hợp, trợ giúp một mục luyện chế bản mệnh pháp bảo. Chờ một mục tại linh thực trong không gian hoàn thành phân thân bóc ra về sau, chủ thể liền có thể trở lại tiểu thế giới cùng Khương Hạo hội hợp, đoán chừng đoạn này thời gian đối với tại bên trong tiểu thế giới Khương Hạo tới nói, cũng liền 1-2 tháng đi. Quả nhiên, hơn 1 tháng sau đống dưng một ngày, Khương Hạo dành thời gian cho việc khác cùng một mục từ linh thực trong không gian về tới tiểu thế giới. Vừa lúc mới xuất hiện liền nhìn thấy Khương Hạo bản thể đang đứng tại trận đạo tiên đằng bên cạnh đang suy tư điều gì. Một mục đang muốn mở miệng chào hỏi, liền bị bên cạnh Khương Hạo dành thời gian cho việc khác ngăn trở. Liền thấy dành thời gian cho việc khác lóe lên tiêu thất, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt chồng vào nhau, chủ thể cùng dành thời gian cho việc khác lần nữa kết hợp. Dành thời gian cho việc khác cùng chủ thể kết hợp sau đó, hai người giữa ký ức cùng tin tức lại lần nữa cùng hưởng rồi, Khương Hạo chủ thể hiểu được một mục đã thành công tế luyện ra dành thời gian cho việc khác, bây giờ phân thân của nàng đang tại linh thực trong không gian ngưng luyện lục thân. Dành thời gian cho việc khác cũng minh bạch chủ thể đứng tại trận đạo tiên đằng bên cạnh đang suy tư điều gì. Nguyên lai Khương Hạo đang suy tư có thể hay không dùng trận đạo tiên đằng cùng hóa linh hồ lô loại này tiên tiên linh thực dây leo, tới xem như luyện chế một bản bệnh pháp bảo chủ tài nếu như đem dây leo đoạn lấy xuống, sẽ hay không thương tổn tới tiên tiên linh thực vật. Bây giờ Khương Hạo trong tiểu thế giới lại phân biệt bồi dưỡng ra trận đạo tiên đằng cùng hóa linh hồ lô, còn có một gốc pháp tắc linh tham gia. Cái này thiên địa linh vật mặc dù đang một giới chỉ có thể sống được một gốc, nhưng Khương Hạo tiểu thế giới đã là một hoàn chỉnh thế giới, bởi vậy cũng có thể xem như độc lập một cái giới diện. Đến nỗi đem tiên tiên linh thực bồi dưỡng tại hàng thiên đại lục một nơi nào đó, loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị Khương Hạo hủy bỏ, bây giờ là nghĩ hết biện pháp thoát đi phương thế giới này, làm sao có thể ngốc đến tại cường giả ngay dưới mắt bồi dưỡng thiên địa linh vật đâu. Khương Hạo quay người hướng về một mục đi tới, hướng về phía một mục cười nói, ta biết nên như thế nào luyện chế bổn mạng của ngươi pháp bảo. Có thật không? Hạo ca, nên dùng tài liệu gì để thăng diệt thế đẳng cường độ đâu? Một mục vui vẻ hỏi. Hay dùng cái này liền thấy Khương Hạo vung tay lên một cái, thì có một đầu to lớn khô đằng xuất hiện ở trên mặt. Đây là một mục rõ ràng không biết vật này, bất quá nàng xem như một hệ thiên linh căn tu sĩ, trước mắt căn này khô đằng đối với nàng có lực hút vô hình. Mặc dù là một đầu khô đằng, nhưng mà trong đó ẩn ẩn tản ra uy năng, nhường một mục biết cái này nhất định là một loại phi phạm linh thực dây leo. Khương Hạo cố ý thừa nước đục thả câu, nhường một mục lấy ra phi kiếm của mình hướng trên mặt đất khô đằng chém tới. Cứ việc hôm nay một mục là kim đan kỳ tu sĩ, sử dụng phi kiếm pháp bảo cũng không phải bình thường chi vật, nhưng bất luận một mục như thế nào chém bảo, cũng chỉ có thể trên khô đằng lưu lại nhàn nhạt dấu vết mà thôi. Một mục đối với cái này không buồn ngược lại còn mừng, đây rốt cuộc là cái gì linh thực, vậy mà như thế mà cứng rắn, dùng loại tài liệu này luyện chế bản mệnh pháp bảo, nếu như luyện chế thành công, thật là sẽ cường hãn đến mức nào uy năng a. Nghĩ đến đây, một mục trong mắt đều lập lòe vẻ hưng phấn. Hạo ca, đây là cái gì linh thực dây leo, vậy mà như thế cứng rắn. Cái này là tiên tiên linh thực hóa linh hồ lô dây leo, nếu như quá trình luyện chế thuận lợi, rất có thể luyện chế ra linh bảo. Khương Hạo thần bí nói, hắn trước đây thế nhưng là vô luận như thế nào đều chém không đứt dây leo, chỉ có thể tốn sức mà tận gốc đào lên. Tiên tiên linh thực. Cái này lại là tiên tiên linh thực, thiên địa linh vật một dạng tồn tại. Một mục kinh hỉ nói. Khương Hạo nhẹ gật đầu, đúng, khí điện bên trong ghi lại khổn tiên tắc linh bảo, kỳ chủ tài chính là dùng hóa linh hồ lô dây leo luyện chế, chúng ta hay dùng nó cùng diệt thế đằng tới luyện chế bổn mạng của ngươi pháp bảo. Không dùng đến nhiều như vậy a, hơn nữa cũng vô pháp cắt chém, quá cứng. Một mục nhìn trên mặt đất cái kia to lớn dây leo có chút phát sầu. Yên tâm đi, ta có biện pháp cắt chém. Nói đi, Khương Hạo lật bàn tay một cái, long huyết tử kim thương ra hiện ở trong tay của hắn. Khương Hạo nhẹ nhàng vung lên long huyết tử kim thương, mũi thương bên trên tán phát ra màu tím nhàn nhạt quang mang cùng không gian chi lực. Hắn tinh chuẩn đem mũi thương nhắm ngay khô đằng một mặt, nhẹ nhàng vạch một cái, liền thấy cái kia cứng rắn vô cùng dây leo bị dễ dàng cắt ra một đạo rất sâu lỗ hổng. Một mục kinh ngạc nhìn xem một màn này, nàng không nghĩ tới Khương Hạo trong tay long huyết tử kim thương vậy mà như thế lợi hại. Hạo ca, ngươi cái này long huyết tử kim thương cũng rất sắc bén đi. Một mục tán thán nói. Khương Hạo mỉm cười, hắn có thể cảm giác được mũi thương không gian chi lực đang cắt dây leo thời điểm có rõ ràng tiêu hao. Chờ mũi thương không gian chi lực tiêu hao hết sau đó liền không cách nào tiến thêm rồi. Cái này ngược lại nhường hắn đối với loại này dây leo độ cứng có mạnh hơn lòng tin. Chương 385, luyện chế như ý linh roi. Chương 385, luyện chế như ý linh roi. Thế là Khương Hạo liền đem càng nhiều không gian chi lực hướng về mũi thương đưa vào, đồng thời tiếp tục cắt dây leo. Động tác của hắn vừa tình chuẩn lại cấp tốc, chỉ chốc lát sau liền đem dây leo đỉnh chóp nhỏ bộ phận cắt chém trở thành hai đoạn thích hợp chiều dài, mỗi một đoạn đều tản ra xưa cũ một linh khí, để cho người ta cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại uy năng. Đem còn lại đại bộ phận dây leo thu hồi sau đó, Khương Hạo đem cái này hai đoạn dây leo giao cho một mục trong tay. Một mục vuốt ve trong tay hai đoạn dây leo yêu thích không buông tay. Bản mệnh luyện chế pháp bảo cũng không phải là chuyện dễ, đặc biệt là lựa chọn đặc thù như thế tài liệu. Trong quá trình luyện chế cần cực sự tinh tế khống chế, cùng với đối với tài liệu khắc sâu lý giải. Bản mệnh pháp bảo trưởng thành không gian cùng tiềm lực, cùng sử dụng tài liệu phẩm giai cùng một nhịp thở. Nếu như tài liệu bản thân phẩm giai không đủ để chèo chống nó trưởng thành vì linh bảo cấp bậc pháp bảo, như vậy dù cho luyện chế thành công, cái này kiện pháp bảo sự phát triển của tương lai tiềm lực cũng sẽ nhận hạn chế. Có tiên tiên linh thực là chủ tài, Khương Hạo tin tưởng cái này bản mệnh pháp bảo điểm xuất phát liền so hắn pháp bảo cao hơn nhiều. Khương Hạo lần nữa nhường dành thời gian cho việc khác trở về linh thực trong không gian làm bạn một mục dành thời gian cho việc khác, hắn tính toán bắt đầu mang theo một mục luyện chế như ý linh roi. Hai người cùng đi tới rồi màu đen cự hạm bên trong luyện khí thất, xếp bằng ở thiên tứ bảo lô trước mặt. Lần này cần luyện chế hai cái bản mệnh pháp bảo, Khương Hạo đem nguyên bảo cho gọi đến giúp đỡ rồi. Khương Hạo đem mình chú tâm chọn lựa hai phần vật liệu luyện khí đều đặt tại luyện khí thất trên mặt đất, hướng Mục Mục giảng giải luyện chế trình tự cùng quá trình luyện chế cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hắn tính toán nhường Mục Mục chủ đạo luyện chế bổn mạng của mình pháp bảo, dạng này có thể đối với bổn mạng của mình pháp bảo có sâu hơn độ phù hợp, mình thì là ở một bên chỉ đạo hòa hợp trợ, lấy bảo đảm quá trình luyện chế sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tiếp xuống, chúng ta cần đem các loại dây leo cùng diệt thế đằng dung hợp. Khương Hạo nói, quá trình này cần ngươi một hệ linh lực để dẫn dắt, ta sẽ ở bên cạnh phụ trợ ngươi. Cái này chính là một cái dài dằng dặc mà phức tạp quá trình, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể thành công. Một mục nhẹ gật đầu, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu trong đầu tái diễn luyện chế quá trình. Tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, tại Khương Hạo dưới sự dẫn đường, một mục đem mình linh lực cùng thần thức chậm rãi dung nhập vào diệt thế đằng ở bên trong, bắt đầu dài dòng quá trình luyện chế. Một mục điều động trong cơ thể một hệ linh lực, lấy ra một đoạn hóa linh hồ lô khô đằng cùng một đoạn đã sớm chuẩn bị xong diệt thế đằng, đem hai bàn tay phân biệt đặt ở cái này hai đoạn trên dây leo, linh lực giống như tia nước nhỏ giống như rót vào dây leo bên trong. Theo linh lực rót vào, dây leo bắt đầu tản mát ra nhẹ nhẹ sinh mệnh khí tức, phản phất tại thời khắc này vừa tỉnh lại. Theo thời gian rời đổi, hai đoạn dây leo bắt đầu dần dần quấn quanh đồng thời dung hợp, hai loại linh thực dây leo đặc tính cùng sinh cơ đan vào một chỗ, tạo thành một đoạn đan vào dây leo. Quá trình này vô cùng chậm chạp, cần cực lớn kiên nhẫn cùng tinh tế khống chế. Một một quả nhưng đã nắm giữ diệt thế đằng độc tính, nàng ở cái này luyện hóa cùng dung hợp quá trình bên trong, đem diệt thế đằng dây leo tiến hành chú tâm xử lý, đồng thời dẫn dắt hắn bên trong độc tính ở vào một loại mục linh lực phạm chủ, bảo đảm trong đó độc tố chỗ tại chính mình hữu hiệu dưới sự khống chế. Tiếp đó, nàng tại Khương Hạo phối hợp xuống, đem xử lý tốt dây leo để vào thiên tứ bảo trong lò theo trình tự không ngừng đưa vào những thứ khác tài liệu phụ trợ, khiến cho cùng tài liệu khác dung hợp, dần dần tạo thành pháp bảo hình thức ban đầu. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế loại này pháp bảo, hơn nữa còn cải biến một chút tài liệu, bởi vậy đang luyện chế quá trình bên trong vẫn là đã trải qua rất nhiều thất bại. Nhưng những thứ này thất bại cũng không có ảnh hưởng đến một luyện chế pháp bảo lòng tin, tại Khương Hạo cổ vũ dưới, một không ngừng mà lặp lại cùng thử nghiệm mỗi một đạo luyện hóa trình tự. Tinh tế cảm thụ phía dưới, nó vừa có diệt thế đằng kịch độc cùng lực lượng hủy diệt, lại có hóa linh dây hổ lô mạng cứng cỏi cùng sinh mệnh chi lực, cả hai hoàn mỹ kết hợp với nhau. Trên dây leo khắc họa lấy phức tạp trận pháp và phù văn, khiến cho này linh roi tại công thủ ở giữa càng thêm linh hoạt đa dạng. Cuối cùng, làm pháp bảo luyện chế hoàn thành một khắc này, Khương Hạo cùng một mục đều có thể cảm nhận được pháp bảo bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cái này kiện pháp bảo không gần như chỉ ở trên chất liệu đạt đến linh bảo cấp bậc, càng trên uy năng vượt qua phổ thông linh bảo, đã trở thành một kiện linh bảo cấp bậc bản mệnh pháp bảo. Thành công! Một mục hưng phấn mà kêu lên, nàng có thể cảm nhận được cái này bản mệnh pháp bảo bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Khương Hạo cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn biết, có căn này như ý linh rồi, một mục công thủ năng lực sẽ lấy được tăng lên cực lớn, tương lai tại trong tu chân giới cũng có làm cho người yên tâm sức tự vệ. Một mục nhẹ nhàng huy động linh roi trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung ưu mỹ, tản mát ra cường đại uy áp. Nàng có thể cảm nhận được mình cùng linh roi ở giữa liên lạc chặt chẽ, phản phất Phật linh roi liền là thân thể mình một bộ phận. Hạo ca, cảm ơn ngươi. Một mục cảm kích nhìn xem Khương Hạo, nàng biết, nếu như không có Khương Hạo trợ giúp, nàng không thể nào luyện chế ra hoàn mỹ như vậy bản mệnh pháp bảo. Khương Hạo mỉm cười lắc đầu, một mục, đây là ngươi chính mình nỗ lực kết quả. Ta tin tưởng, ngươi tại luyện chế đầu thứ hai linh roi thời điểm, sẽ càng thêm thông thuận một chút. Chúng ta đi ra bên ngoài thử xem linh roi uy năng đi. Được a. Một mục đã sớm nhao nhao muốn thử. Một mục nhanh nắm trong tay linh roi, cảm thụ được nó cùng mình sâu trong tâm linh liên hệ. Nàng đi theo Khương Hạo đi tới một chỗ bao la sân bãi, ở đây từng là Khương Hạo thí mũi tên chỗ, bây giờ trở thành nàng thí luyện linh roi nơi trốn. Khương Hạo lui qua một bên, cho một mục lưu lại đầy đủ không gian. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, hắn biết một mục thực lực đem lại bởi vì cái này kiện pháp bảo được đến bay vọt về chất. Một mục hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt lại, linh lực tại thể nội lưu chuyển, cùng trong tay linh roi sinh ra cộng minh. Khi nàng mở mắt lần nữa lúc, trong mắt của nàng lập lòe ánh sáng kiên định. Nàng nhẹ nhàng vung lên, linh roi giống như một đầu linh hoạt như rắn, trên không trung xẹt qua từng đạo hào quang màu xanh lục. Tốc độ của nó cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đánh trúng vào xa xa một tảng đá lớn. Chỉ nghe phanh một tiếng, cự thạch trong nháy mắt bị đánh trúng nát bấy, mảnh vụn văng khắp nơi. Một mục kinh ngạc mà nhìn mình cái tác, nàng không nghĩ tới linh roi uy lực lại to lớn như thế. Nàng tiếp tục nếm thử, linh roi tại trong tay nàng như vật sống, khi thì mềm mại như tơ, khi thì cứng rắn như thép, mỗi một lần huy động đều mang bất đồng lực đạo cùng kỹ xảo. Nàng thử nghiệm đem linh lực rót vào linh roi, khiến cho trở nên càng thêm cứng cỏi cùng sắc bén. Theo linh lực rót vào, linh roi bên trên quang mang càng ngày càng sáng, phù văn cũng bắt đầu lóe lên, tản mát ra khí tức càng mạnh mẽ. Linh roi có thể quật có thể tại linh lực rót vào sau đó cứng rắn giống như trường thương giống như đâm ra, lại có thể giống như khổn tiên tỏa giống như quấn quanh đối thủ. Còn có thể từ trên roi nhanh chóng lớn lên ra rất nhiều sợi đằng đồng thời vây khốn đối thủ, đồng thời phóng thích nọc độc, tạo thành tổn thương chí mạng. Thần kỳ nhất là có thể xen lẫn thành một bộ đằng giáp hoặc là đằng thuẫn tạo thành kiên cố phòng ngự. Chương 386, cường đại pháp tương vô biên chương 386, cường đại pháp tương vô biên Khương Hạo ở một bên quan sát đến. Hắn chú ý tới một mục tại sử dụng như ý linh roi lúc mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không lâu lắm phía sau một mục đã bắt đầu nắm giữ cái này kiện pháp bảo tinh túy rồi. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, một mục thiên phú không thể khinh thường. Một mục không ngừng mà luyện tập, động tác của nàng càng ngày càng thuần thục, linh roi uy lực cũng càng lúc càng lớn. Nàng bắt đầu nếm thử phức tạp hơn chiêu thức, đem linh roi tính linh hoạt cùng lực công kích phát huy đến cực hạn. Cuối cùng, làm một mục hoàn thành một bộ phức tạp chiêu thức về sau, nàng ngừng lại, hơi hơi thở dốc. Trên trán của nàng rịn ra mồ hôi mịn, nhưng trên mặt của nàng lại tràn đầy thỏa mãn cùng nụ cười hưng phấn. Cảm giác thế nào? Khương Hạo đi lên phía trước, ân cần hỏi: "Quá tuyệt vời." Một Mục hưng phấn mà nói, "Ta cảm giác ta đã hoàn toàn nắm giữ cái này kiện pháp bảo, nó giống như là một bộ phận của thân thể ta, ta có thể tùy tâm sở dục khống chế nó." Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn biết Một Mục đã thành công nắm trong tay cái này linh bảo. Hắn khích lệ nói: "Đây chỉ là bắt đầu, theo tu vi của ngươi để thăng, cái này kiện pháp bảo uy lực cũng sẽ tăng cường theo. Ngươi cần phải làm là không ngừng luyện tập, không ngừng ở dưỡng." Một Mục kiên định gật gật đầu, nàng biết, nếu như không có Khương Hạo trợ giúp, nàng không cách nào thành công nắm giữ cái này tha thiết ước mơ bản mệnh pháp bảo. Nàng thâm tình nhìn xem Khương Hạo, trong lòng đối với Hạo ca tràn đầy tình cảm. "Đi thôi, còn có một đầu linh roi còn cần luyện chế đây." Khương Hạo sờ lên Một Mục đầu, vừa cười vừa nói. Một Mục nhẹ gật đầu, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Khương Hạo hỏi: "Hạo ca, bổn mạng của ngươi pháp bảo là cái gì? Là cái kia cây trường thương sao?" Khương Hạo lắc đầu cười khổ nói: "Ta còn không có luyện chế bản mệnh pháp bảo đây." "Vì cái gì đây? Ngươi luyện khí năng lực mạnh như vậy, sao không muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo đâu? Đây chính là có thể một mực đi theo chính mình trưởng thành pháp bảo nha." Một Mục hiếu kỳ hỏi. Khương Hạo mỉm cười, biểu thị mình đã có tiện tay linh bảo có thể sử dụng, hơn nữa pháp thể song tu chính hắn, càng quen thuộc dùng cường hãn nhục thân để chiến đấu. Sau này nếu có gặp phải tài liệu thích hợp, hắn sẽ cân nhắc luyện chế bản mệnh pháp bảo. Khương Hạo lời nói gây nên Một Mục hứng thú: "Hạo ca, vậy ngươi bây giờ sử dụng linh bảo là cái gì đây? Có thể để cho ta nhìn một chút sao?" Quả nhiên, nữ nhân lúc nào cũng có tương đối nặng lòng hiếu kỳ. Bất quá Khương Hạo cảm thấy hẳn là nhường Một Mục giải mình một chút thủ đoạn, tương lai nếu như đang cùng địch thủ đối chiến càng có khả năng tạo thành ăn ý phối hợp. Với bạn, trước đây một đoạn thời gian, Khương Hạo suy nghĩ ra mình mạnh nhất hình thức có thể trước mặt Một Mục xem qua. Liền thấy Khương Hạo lăng không nhảy lên, đứng lơ lửng giữa không trung, thi triển ra hắn pháp tương vô biên. Lập tức, một cái cao khoảng 1 trượng 3 đầu 6 tay pháp thân liền xuất hiện tại Một Mục trước mắt. Tập trung nhìn vào, đây không phải là Khương Hạo sao? Một Mục dùng thần thức tra xét rõ ràng dưới, 3 cái đầu lâu Khương Hạo mặc dù bề ngoài nhìn qua diện mạo giống nhau, mảnh mảnh quan sát lại cảm thấy hoàn toàn khác biệt. Đang lúc Một Mục nghi hoặc thời điểm, Khương Hạo tựa hồ cũng cảm giác được nàng hơi kinh ngạc biểu lộ, thế là bên trên bầu trời liền truyền ra không minh thanh âm, Khương Hạo hướng về phía Một Mục mở miệng giải hoặc nói: "Đây là pháp tương vô biên thuật pháp, bây giờ chỗ huyền hóa ra 3 đầu 6 tay pháp tướng, kỳ thực là từ đạo gia tinh khí thần ngưng kết mà thành, thiên địa vạn vật tất cả bắt nguồn từ hỗn độn chi khí, hậu thiên hóa thành nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, theo này tự. Nhiên chi đạo, có thể nói luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Trung gian pháp tướng, hai tay chấp cung bài tên, chính là cái kia truyền thừa linh bảo khóa thiên tiễn. Bên trái pháp tướng, hai tay tất cả chấp nhất kiện gần như linh bảo pháp bảo, cánh tay trái nắm lấy kim cương huyền võ thuẫn, cánh tay phải nắm chặt long huyết tử kim thương. Bên phải pháp tướng, trong tay trái lơ lửng 36 mai thất tinh tiêu, có thể tạo thành đại trận 108 mai thất tinh tiêu đã cho dành thời gian cho việc khác sử dụng. Tay phải nhưng là giống tuyết, bày ra một cái đặc thù chỉ quyết, đưa ra 3 ngón tay, theo thứ tự là ngón cái, ngón trỏ cùng ngón út, chính là hỗn độn chỉ chiêu thứ 33 ngón trục nhật. Một Mục trong mắt tràn ngập tò mò cùng khâm phục, nàng xem thấy Khương Hạo pháp tương vô biên, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Nàng trước đó gặp qua Khương Hạo sử dụng thất tinh tiêu, kim cương huyền võ thuẫn cùng long huyết tử kim thương, nàng biết rõ cái này 3 loại pháp bảo uy lực. Bây giờ xem ra, Khương Hạo lại đem cái này 3 kiện pháp bảo lại tế luyện một cái phiên, đoán chừng uy lực càng hơn trước kia. Chỉ là cung kia tiễn cùng thần bí chỉ pháp, nàng chưa từng gặp qua. Nhưng mà Một Mục có thể cảm giác được hai người này ẩn hàm lực lượng kinh khủng, loại lực lượng này không chỉ là bên ngoài, càng có một loại xúc thế đại phát nguy hiểm. "Hạo ca, ngươi pháp tướng thực sự là quá cường đại." Một Mục tán thưởng nói, mỗi một cái pháp thân đều có không giống nhau pháp bảo, hơn nữa mỗi một cái pháp bảo đều tản ra khí tức cường đại. Khương Hạo mỉm cười, hắn pháp tướng dần dần tiêu tan, khôi phục nguyên bản. Hắn giải thích nói, cái này pháp tương vô biên là một loại cao cấp thuật pháp, nó có thể căn cứ vào tu vi của ta cùng ý chí huyền hóa ra thêm cái pháp thân, mỗi cái pháp thân cũng có thể sử dụng bất đồng pháp bảo. Dạng này trong chiến đấu, ta liền có thể ứng đối đủ loại bất đồng tình huống. Một Mục nhẹ gật đầu, tiếp theo tò mò hỏi, "Hạo ca, tại sao ta cảm giác cái này pháp tương vô biên thuật pháp có chút công pháp ma đạo dáng vẻ? Ngươi không phải là chọn môn học ma công a?" Các, là ma công lại như thế nào? Loại thuật pháp này chỉ có nhục thân cường hãn thể tu vương có thể tu luyện, mà trong ma tộc số nhiều tu sĩ đều là thể tu hoặc là ma thể song tu người, bởi vậy môn công pháp này xuất từ ma đạo cũng rất bình thường. Bất quá ngươi là có hay không có phát giác bên trong Phật môn cũng có pháp tướng thần công đâu? Chẳng lẽ nói những cái kia đắc đạo La Hán, hộ pháp cùng Bồ Tát cũng là ma tu sao? Khương Hạo dùng ngón tay vuốt một cái mũi cười nói. Một Mục nghe vậy tràn đầy cảm ngộ, tiến lặng gật đầu. "Hả, cái kia cung tiễn cùng chỉ pháp lại là lai lịch gì đâu?" Khương Hạo mỉm cười, lấy ra khóa thiên tiễn đặt ở Một Mục trong tay. Dù là Một Mục cũng là một gã kim đan kỳ tu sĩ, đều suýt chút nữa cầm không được ổ khóa này thiên tiễn, đối với nàng tới nói, thật sự là quá nặng đi. Khương Hạo vội vàng trợ giúp Một Mục dựng nắm tay, đem khóa thiên tiễn trưởng cùng trước tiên thả trên mặt đất. Một Mục trong tay cầm một mũi tên liền nghe Khương Hạo giới thiệu. Khi nghe nói ổ khóa này thiên tiễn thần kỳ uy năng về sau, Một Mục cái kia ham chơi tính tình lại có chút kiềm chế không được. Khương Hạo là đã nhìn ra, nhìn xem Một Mục cười hỏi, "Muốn thử xem?" Một Mục ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Thế là, tại Khương Hạo dưới sự chỉ đạo, đem điều khiển linh bảo khẩu quyết truyền thụ cho Một Mục về sau, Một Mục vận chuyển quanh thân linh lực, tốn sức mà giơ lên khóa thiên cung, sau đó dùng hết toàn lực, đem trong tay mũi tên bắn ra ngoài. Lần này bắn thử cũng không nhắm ngay đầu, mà là khảo thí bắn ra khoảng cách.